Chương 91. Đại Húc quốc phá, thủ hạ bại quyền. Sao dám sủa loạn? Hoàng triều quốc vận cùng Vương triều quốc vận khác biệt, Hoàng triều quốc vận càng thêm kéo dài, lại trên căn bản nên đón chất biến. Đừng nói là nhất phẩm võ thần, liền xem như chí thánh đều có lẽ không đánh tan được. Cái kia trước mắt, đây coi là chuyện gì xảy ra? Trên không, hỏa long xoay quanh, vẫn như cũ tản ra bị bỏng tất cả nóng bỏng. Nó há hốc miệng, trong miệng phun ra hỏa diễm hồ, Diệp Bạch, Chân Võ Vương đã xuất quân tiến vào Băng Hỏa Đạo Châu, ít ngày nữa binh lâm dưới thành, liền tính các ngươi cầm xuống thành này, đại võ vẫn như cũ thất bại, triều ta vẫn như cũ sẽ bị tiêu diệt đại võ. Ngươi như phản chiến vỡ giáp, lấy lễ đến hàng, vẫn không mất phong hầu vị trí, bằng không, dù cho ngươi là nhất phẩm võ thần, cũng muốn chết tại triều ta tiền bối trong tay. Lời nói hiển nhiên hiền lành không ít, nhưng ngữ khí bên trong cao cao tại thượng, vẫn như cũ không chút nào che lấp. Trên thân Diệp Bạch lôi văn hiện lên, phóng tới không trung, kèm theo một đạo vạch phá thiên vũ cường đại lôi bạo xuyên qua hỏa long trực tiếp nổ tung, bị lôi bạo hoàn toàn chém nát. Không quản hỏa long hay là huyền hỏa quân vương, đều không có mảy may vết tích lưu lại. Trên tường thành, Hạng Lương đưa ra cánh tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh vàng dòng lợi kiếm. Bệ hạ, bệ hạ! Phía sau hắn, thần tử cùng nhau kinh hô. Hạng Lương ngược lại hướng Diệp Bạch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lợi kiếm vạch qua cái cổ, tại chỗ tự sát bỏ mình. Đại Húc cùng đại võ thế hệ huyết ỉu, không chết không thôi, hắn không nghĩ rơi vào đại võ trong tay nhục nhã. Hai ngày sau, Cơ Dịch mang theo quân đội hành quân gấp đến. Biết Đại Húc Vương Triệu bị cầm xuống về sau, Cơ Dịch đám người đều rất giật mình. Bất quá, bây giờ không phải là bọn họ giật mình thời điểm. Hắn lập tức phân phó luyện khí sĩ bắt đầu luyện hóa Băng Hỏa Đạo Châu khí vận. Băng Hỏa Đạo Châu còn có một chút lãnh địa tại Huyền Hỏa Hoàng Triều trong tay, thế nhưng Đạo Châu Châu phủ đã rơi vào trong tay đại võ, đã có thể bắt đầu luyện hóa. Trong lúc nhất thời, trên không lần thứ hai hiện lên lộng lây sợi tơ. Mắt thấy những sợi tơ này muốn kéo dài đi ra, kết nối mặt khác đạo châu. Đột nhiên, trên không luyện khí sĩ phun ra một ngụm máu tươi, càng có hai người trực tiếp rơi xuống phía dưới. Cơ Dịch nháy mắt lên không, tiếp lấy rơi xuống luyện khí sĩ, hướng đi theo hạ xuống mặt khác luyện khí sĩ quát, vì sao phạm sai lầm? Khởi bẩm đại tướng quân. Cầm đầu luyện khí sĩ tay cầm cờ xí nói, không phải chúng ta không tận lực, chính là Huyền Hỏa Hoàng Triều nhúng tay, không cho luyện hóa. Những người khác cũng đều nhộn nhịp gật đầu. Nói rõ ràng, Cơ Dịch vẫn như cũ thở phì phò. Luyện khí sĩ vội vàng giải thích, nguyên lai là vì Băng Hỏa Đạo Châu đã bị Huyền Hỏa Hoàng Triều luyện hóa, đối phương cũng có luyện khí sĩ, hơn nữa còn có một ít thành trì nhỏ thuộc về Huyền Hỏa Hoàng Triều. Bọn họ trấn áp những này thành trì nhỏ khí vận, mà một cái đạo châu khí vận là một cái chính thể. Dù cho thiếu hụt bộ phận tương đối mà nói rất nhỏ, nhưng bất luận lại nhỏ, chỉ cần thiếu hụt, liền không phải là một cái chính thể, liền không thể luyện hóa liên tiếp đến đại võ vương triều. Diệp Bạch nghe rõ, hướng Cơ Dịch nhẹ gật đầu, biến mất tại thành trì trên không. Hắn hóa thành tiềm điện, nháy mắt liền đi khắp còn lại khu vực, tìm tới địch nhân vị trí. Hắn thậm chí không có lưu lại, lôi bạo đến thế gian, trực tiếp đem tòa thành trì này luyện khí sĩ toàn bộ đánh sát. Tiếp tục, luyện khí sĩ bọn họ giật nảy mình, bọn họ mới vừa bận điều chỉnh tốt thương thế, thấy là Diệp Bạch, cũng không dám chất vấn, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu luyện hóa. Lần này lại không ngăn cản, Băng Hỏa Đạo Châu khí vận thuận thuận lợi lợi bắt đầu kết nối đại võ vương triều. Đại Húc Vương triều khí vận cũng bắt đầu cùng đại võ vương triều khí vận bắt đầu chậm chạp dung hợp. Nửa tháng sau, Huyền Hỏa Hoàng Triều đại quân cuối cùng binh lâm dưới thành. Diệp Bạch một bước phóng ra, xuyên qua lưu ly ánh sáng, đi tới trận pháp bên ngoài, còn cần bao lâu thời gian? Đã tại năm chặt, bất quá, việc quan hệ tấn thăng hoàng triều, thuộc hạ cũng là lần thứ nhất, không cách nào phán đoán chính xác. Nói xong cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Diệp Bạch. Diệp Bạch khẽ gật đầu, lóe lên rồi đi. Ngoài thành, song phương đều là bày ra khổng lồ quân trận, kéo dài nghìn dặm. Diệp Bạch hóa thành lưu quang, vừa muốn hạ xuống nhà mình quân trận phía trước. Đột nhiên, đối diện quân trận bên trong lao ra một vệt kim quang quét qua, vạch phá hư không, ngăn cản Diệp Bạch. Diệp Bạch dừng lại, kim quang hóa thành một người trung niên nam tử. Hắn một thân màu vàng giáp trụ, dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng. Tay cầm một thanh màu vàng tam tiên lưỡng nhận đao, vũ khí phía trên kim quang nhảy lên, lạnh lùng nhìn xem Diệp Bạch. Chân Võ Vương, Triệu Bẩm. Hai người trên dưới dò xét lẫn nhau. Nhận ra đối phương về sau, Triệu Bẩm trên mặt hiện lên dữ tợn thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, cường đạo, hôm nay liền vì Ngô huynh đệ báo thù. Tam tiên lưỡng nhận đao lại một lần nữa vạch phá hư không, kim quang nháy mắt bao trùm Diệp Bạch, muốn đem hắn thân thể cũng cùng không gian đồng dạng mở ra. Diệp Bạch không tránh không né, chỉ là lạnh lùng đấm ra một quyền. Không gian chém nát, một đường nổ tung đến Triệu Bẩm trước mặt. Triệu Bẩm cực kỳ hoảng sợ, đội vàng vung vẩy tam tiên lưỡng nhận đao, cuối cùng đẩy ra tất cả nổ tung mảnh vỡ. Nhưng hắn hoa mỹ màu vàng giáp trụ bên trên lại xuất hiện không ít loang lổ. Binh gia võ phu mặc dù đồng dạng là võ phu, thế nhưng mạnh không phải thực lực bản thân, mà là bài binh bố trận, vận dụng chiến trận chi uy lực. Hoa quan, ngươi chờ. Hắn vẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bạch, lại gầm rú một tiếng, xoay người rời đi. Hiển nhiên là muốn trở về quân trận, tập kết chiến trận. Diệp Bạch phá không cất bước. Đột nhiên, trước mặt Trường Hà khuấy động, xuyên thủng hư không, ngăn cản đường đi của hắn. Hắn từ hư không bên trong đi ra, nhìn thấy ngăn cản người là ai? Chính là lần trước bị hắn đánh lui lão giả. Lão giả đồng dạng vẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Nhưng nhìn thấy Chân Võ Vương Triệu Bẩm về tới quân trận, hắn nhiệm vụ hoàn thành, trực tiếp hóa thành Trường Hà, nháy mắt biến mất tại chỗ. Diệp Bạch chậm rãi hạ xuống quân trận phía trước. Ngay tại lúc này, đối phương trong chiến trận hiện ra một cái bóng mờ. Không phải chiến thần, mà là Chân Võ Vương Triệu Bẩm hình dạng, lại chỉ là 10 trượng. Triệu Bẩm hư ảnh vẫn như cũ tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao, tìm tới Diệp Bạch, vũ khí nhắm thẳng vào hắn quát, "Diệp Bạch, liền tính ngươi luyện hóa Băng Hỏa Đạo Châu quốc vận, lấy đại võ vương triều quốc vận, há lại chúng ta quân trận đối thủ. Bản vương đều không cần cùng các ngươi động thủ, chỉ cần ngăn chặn các ngươi sẽ chờ đại võ hủy diệt ta. Ha 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 ha, ha 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 ha. Triệu Bẩm, Hướng Huy giận dữ quát, ngươi thân là binh gia võ phu, liền đánh một trận đàng hoàng dũng khí đều không có. Huyền Hỏa Hoàng Triều đều là như vậy tiểu nhân vô sỉ, bản tướng hôm nay thấy được. Đông nhiên, trước mặt hư không nổ tung, một đạo màu đen lợi kiếm lóe lên phía dưới, thẳng đến Hướng Huy lồng ngực. Diệp Bạch một bàn tay đập nát hư không, trực tiếp đem lão giả từ hư không bên trong đập ngã đi ra, lại xa xa bay ra ngoài, thủ hạ bại quyền. Sao dám sủa loạn? Chương 92, một trưởng trấn võ thần, nhất phẩm binh gia chiến trận. Một bàn tay, lão giả liền bị xa xa đánh bay đi ra. Hắn đánh lén Hướng Huy thất bại. Thất bại liền thất bại à, võ thần trong mắt một cái nho nhỏ võ phu, sinh tử đều không quan trọng. Có thể là cùng Diệp Bạch giao thủ, hắn không nghĩ đánh. Đó cũng không phải hắn sợ hãi Diệp Bạch. Hắn phía trước bị đánh bại qua, nhưng hắn là nhất phẩm võ phu, bất tử bất diệt. Tất nhiên không có sinh tử lo. Thất bại liền thất bại, cũng không có cái gì khó mà tiếp thu, sống, so cái gì đều trọng yếu. Nguyên nhân chân chính là hắn biết chính mình sẽ càng ngày càng yếu. Hắn lĩnh ngộ ý cảnh là thế, thiên hạ đại thế. Lưng tựa Huyền Hỏa hoàng triều đại thế phía dưới, nghiễm có địch thủ. Có thể hắn trước bại vào Diệp Bạch chi thủ, phát hiện chính mình dựa vào hoàng triều đại thế, căn bản là không có cách nghiền ép Diệp Bạch. Đến mức hiện tại, đại võ càng là hủy diệt Huyền Hỏa hoàng triều gần 300 vạn tinh nguyện. Địch nhân đã hoàn toàn không quan tâm hoàng triều cái tên này. Loại này thế cục bên dưới, hắn đại thế ý cảnh hiệu quả càng ngày càng yếu. Chẳng lẽ cùng Diệp Bạch đao thật thương thật động chân nguyên, liều tu vi? Hắn không nghĩ liều. Có thể là Diệp Bạch đuổi sát không bông. Lão giả phẫn nộ hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên tại trên không dừng lại, quay đầu, hét giận dữ một tiếng, ý cảnh hoàn toàn thôi động, hóa thành đại thế dòng lũ tuôn hướng Diệp Bạch. Diệp Bạch có bản lĩnh liền cùng lão phu quyết một trận tử chiến. Lão giả âm thanh cuồn cuộn, cuốn lên dòng lũ hóa thành thủy triều nháy mắt liền càn quét đến Diệp Bạch trước mặt. Trên thân Diệp Bạch lôi văn hiện lên, trên chín tầng trời lôi bạo cuồn cuộn hạ xuống, đối kháng trước mặt dòng lũ. Tiểu tử, ngươi tính sai. Đột nhiên, một đạo đắc ý lại âm hiểm âm thanh từ Diệp Bạch bên tai vang lên, ngay sau đó, âm thanh kia trực tiếp tiến vào Diệp Bạch não hải, chợt quát một tiếng, mở. Trong đầu của hắn thật giống như bị thanh âm này nổ tung một cái to lớn lỗ hổng, ngay sau đó, không biết từ đâu mà đến cường đại dòng lũ cuồn cuộn dùng để, tựa như muốn thôn tính tiêu diệt tất cả. Lão giả bản thể, thế mà chui vào hắn não hải. Diệp Bạch hít sâu một cái, nháy mắt hóa thành tiềm điện, dung nhập lôi bạo bên trong. Ầm ầm, giang giác, thiên vũ ở giữa, nổ vang không ngừng. Vô tận lôi bạo cùng tiềm điện kéo dài không dứt. Chỉ là thanh âm này, liền để phía dưới binh sĩ toàn bộ tâm thần rung động. Không biết trôi qua bao lâu, lôi bạo bên trong đột nhiên chuyển ra thê lương kêu thảm. Ngay sau đó, một đạo hắc quang lao ra lôi bạo, muốn trốn xa. Nhưng hắn theo sát phía sau đi theo một đạo màu trắng tiềm điện. Tốc độ tia chớp càng nhanh, thậm chí mắt thấy là phải đuổi kịp hắc quang. Đột nhiên, thiên địa ầm ầm rung động, ngay sau đó, một đạo lớn đại kim chỉ riêng đánh thẳng tới. Kim quang ngưng tụ thành thực chất đúa dịu tựa như muốn khai thiên tịch địa, phách chạm tại thiểm điện bên trên. Bành! Trong tiếng nổ, thiểm điện bị xa xa chém bay đi ra. Cự đại phủ biệt, đồng dạng tại trên không phát ra thanh thúy, không gián đoạn chiến minh. Bạch quang dừng lại, hóa thành Diệp Bạch. Hắc quang trốn vào chiến trận, hóa thành lão giả. Trên thân Diệp Bạch, lôi văn không ngừng hiện lên, lại không ngừng biến mất. Huyết khí của hắn, tại nhanh chóng giảm xuống. Mà hết thảy này, vẹn vẹn đến từ đúa dịu một kích. Một kích kia lực lượng còn tại trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, không ngừng phá hư hắn kinh mạch khí huyết, cắm rễ trong đó. Tựa như muốn trong cơ thể hắn bày trận, để hắn trở thành chiến trận một bộ phận. Hắn liên tiếp thôi động chấn ngục minh vương kim thân cùng thiên nguyên đấu thần pháp môn, cuối cùng tiêu trừ trong cơ thể một kích này lực lượng. Thẳng đến lúc này, hắn mới có công phu nhìn hướng bên địch chiến trận. Xem xét phía dưới, dù là Diệp Bạch kiến thức rộng rãi, cũng bị Huyền Hỏa hoàng triều chiến trận kinh hai đến. Binh gia chiến trận, từ tham chiến binh sĩ hình thành. Chiến trận mạnh yếu, quyết định ở chủ tướng tiêu chuẩn, binh sĩ số lượng, sĩ khí, tu vi, chiến ý. Cuối cùng, tính quyết định nhân tố là người. Mà là người liền có tư tưởng, liền không khả năng là thuần túy linh ốc. Người tư tưởng cũng sẽ mang đến chiến trận ba động. Có thể là trước mắt chiến trận căn bản không cảm giác được người tồn tại, không có sĩ khí, tu vi, chiến ý các loại ảnh hưởng. Liên tựa như trước mắt vốn là nên tồn tại dạng này một tòa chiến trận, mà chiến trận này đại biểu cho chính là thiên địa chi uy đồng dạng. Đó lấy khổng lồ chiến trận bên trong một thân ảnh chậm rãi lên không, chậm rãi cầm đũa dịu. Thật sự là chân võ vương Triệu Bẩm. Triệu Bẩm tay cầm đũa dịu, lạnh lùng quét Diệp Bạch một cái. Trên người hắn đồng dạng không có một chút xíu nhân loại khí tức, liên tựa như là trong truyền thuyết thiên địa thần linh. Tay hắn nắm đũa dịu, đại biểu cho chính là thiên địa ý chí. Trong lúc nhất thời, Diệp Bạch thậm chí không phân rõ cái này Triệu Bẩm là chiến trận ngưng tụ, còn là hắn bản tôn xuất thủ. Nhưng Triệu Bẩm không cho hắn phân tích thời gian. Tay hắn nắm đũa dịu, đột nhiên phóng tới Diệp Bạch. Đũa dịu xa xa vung đẩy, liền rạch ra hư không. Hư không xé rách, các loại sáng chói ánh sáng hoa bên trong, đũa dịu đột nhiên hiện lên, trực tiếp chém tới Diệp Bạch ngực. Ầm ầm, hắn thân thể nổ tung, hóa thành vô số điện quang tản đi khắp nơi, lại tại cách đó không xa tập hợp. Túi đầu xuống, nhìn thấy lồng ngực miệng vết thương, thiểm điện đang không ngừng nhảy vọt. Kết nối, nhưng thế mà không cách nào thần tốc lấp đầy vết thương. Diệp Bạch mặt không hề cảm xúc, nhục thân chấn động mạnh một cái, dữ tợn đáng sợ vết thương nháy mắt liền ngừng lại máu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú thương thiên thần chỉ. Cái này thông thiên búa dịu, hắn không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, ý cảnh của hắn căn bản bắt giữ không đến công kích, chỉ có thể thuần dựa vào con mắt. Có thể con mắt căn bản theo không kịp búa dịu tốc độ công kích. Thoáng qua ở giữa, Diệp Bạch liền bị phách chạm không biết bao nhiêu lần. Toàn thân hắn trên dưới, không biết bao nhiêu miệng vết thương. Mỗi một chỗ miệng vết thương, thiểm điện đều đang nhảy vọt, nhưng chính là không cách nào hoàn toàn lấp đầy thương thế. Đây không phải là võ kỹ lực lượng, cũng không phải bắt nguồn từ chiến trận, mà là hỗn hợp võ kỹ cùng chiến trận, thậm chí xen lẫn một vệ khí vận lực lượng. Khí vận ra chỉ phía dưới, Diệp Bạch thương thế mới luôn là không cách nào phục hồi như cũ. Vương gia, dùng khí vận. Cơ Dịch nhìn thấy Diệp Bạch tình cảnh, hét lớn một tiếng, đem quốc tỷ ném cho Diệp Bạch đồng thời la lớn, giết, giết. Ba người cùng nhau hô to, thôi động chiến trận phóng tới đối diện. Bọn họ muốn dùng chiến trận trì hoãn một hai, cho Diệp Bạch quen thuộc, thôi động quốc vận thời gian. Ầm ầm, rất nhanh, đại võ chiến trận va chạm đến Huyền Hỏa Hoàng Triều chiến trận bên trên. Nhưng không có cái gì hiệu quả. Huyền Hỏa Hoàng Triều chiến trận động đều không lúc đích. Trái lại đại võ bên này, phía trước chiến trận bên trong binh sĩ trực tiếp tại cường đại thế sông phía dưới, chính mình đụng nát chính mình. Huyền Hỏa chiến trận giống như sân nhạc, là chân chính bị thiên địa tán thành, không thể xâm phạm sân nhạc. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Triệu Bẩm căn bản không để ý đại võ quân trận, nhìn thấy cảnh này, hưng phấn cười lớn, lại một lần nữa phóng tới Diệp Bạch. Diệp Bạch hít sâu một cái, đánh ra một quyền. Ầm ầm, không gian vỡ vụn. Lôi bạo bên trong tiềm ẩn thâm nguyên, nhưng đũa dịu dễ dàng chém ra thâm nguyên, mẫn diệt lôi bạo, lại một lần nữa đi tới Diệp Bạch trước mặt. Diệp Bạch nháy mắt thôi động pháp tướng, hóa thành ba đầu sáu tay mười trượng cự nhân, sáu cái nắm đấm màu vàng nóng không ngừng đánh ra, muốn ngăn cản đũa dịu. Ta chi chiến trận, chính là chí thánh cũng có thể chém giết, Diệp Bạch, ngươi tử kỳ đến. Triệu Bẩm hé miệng, thương phấn kêu to một tiếng, đũa dịu bổ ra tất cả hạn chế, ầm vang rơi xuống Diệp Bạch bả vai. Pháp tướng nháy mắt vỡ vụn, hóa thành nóng ánh bắn ra bốn phía điểm sáng. Thậm chí, đũa dịu sát phạt ý niệm, hoàn toàn triệt triệt để khóa chặt Diệp Bạch. Dù cho hắn hóa thành thiểm điện bỏ chạy, sát ý vẫn như cũ gắt gao tập trung vào, đi theo hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào thiểm điện tốc độ, tại trên không không ngừng xê dịch, không ngừng hiện lên lôi văn, dẫn động lôi bạo ngăn cản. Trước mắt hắn, chỉ có thể ngăn cản. Chương 93. Quốc vận bộc phát. Chính là hoàng triều chi chủ. Luyện khí sĩ ở đâu? Nhìn thấy trên không cảnh tượng, Cơ Dịch hét to. Rất nhanh, hai tên luyện khí sĩ vội vàng bay tới. Phối hợp ta, quốc vận dung nhập chiến trận, cho Quang Võ Vương sáng tạo cơ hội. Cơ Dịch hướng luyện khí sĩ gào thét. Ừ. Luyện khí sĩ vô ý thức nên hợp, không người đến một nửa ngây dại, đội vàng nhìn hướng Hướng Huy. Hướng Huy cũng kinh hãi đến, một hồi lâu mới kịp phản ứng, lập tức quát, đại tướng quân, chẳng lẽ ngài điên rồi sao? Chiến trận dung nhập quốc vận, có khả năng bộc phát ra không kém gì nhất phẩm lực lượng, thế nhưng sử dụng về sau, về dẫn đến quốc vận suy bại, đại võ suy yếu. Điểm này, bọn họ mấy cái này cao tầng biết tất cả. Quang Võ Vương không địch lại, chúng ta toàn quân bị diệt, trông coi quốc vận có làm được cái gì? Cơ Dịch cũng hướng Hướng Huy gầm thét lên, chẳng lẽ không có quân trận, quốc vận có thể tự phát giết được à? Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau động thủ. Luyện khí sĩ vẫn như cũ bảo trì người không nửa người tư thái, vẫn là không dám động thủ, nhìn hướng Hướng Huy. Hướng Huy nghiến răng nghiến lợi, một hồi lâu mới trùng điệp nhẹ gật đầu. Ừ. Luyện khí sĩ cuối cùng hoàn toàn không người, âm thanh lại tại run rẩy. Bọn họ cũng nghe rõ ràng, một trận chiến này quyết định đại võ có thể hay không tồn tiếp theo. Diệp Bạch một khi chiến bại, nơi đây đại võ sĩ binh sẽ toàn bộ bị nghiền ép, đến lúc đó đại võ lại không thể chiến binh, chỉ có thể mặc người chém giết. Hướng Huy cũng không dám lãnh đạm, trực tiếp mang lên luyện khí sĩ trở về quân trận. Tại luyện khí sĩ thi pháp thời điểm, thần tốc cho luyện khí sĩ giảng giải trận pháp. Bọn họ tại trận pháp nhất đạo hết sức quen thuộc, lại quốc vận dung nhập chiến trận cũng là bọn hắn bắt buộc bài học. Những này Hướng Huy đều biết rõ, hắn cũng biết không cần chính mình giảng giải. Có thể là tâm tình của hắn không an tĩnh được, chỉ có thể dùng loại này phương thức rời đi lực chú ý hai tên luyện khí sĩ toàn lực ứng phó. Rất nhanh, bọn họ liền sắc mặt trắng bệnh, thân thể heo bữa, nói thành là chết nhiều năm xác khô đều không có người hoài nghi. Nhưng theo hai tên luyện khí sĩ cùng nhau ngã xuống đất, Hướng Huy vội vàng một tay một cái đỡ lấy, cuối cùng quốc vận hoàn toàn dung nhập quân trận. Ông giữa thiên địa tựa như cái gì run rẩy một cái này run rẩy để nơi đây hai phe địch ta toàn bộ đều tê cả da đầu, tựa như thiên địa ý chí trực tiếp rung động tâm linh của mỗi người chỗ sâu, mỗi người đều sinh không nổi cùng cô ý chí này phản kháng ý niệm, chỉ nghĩ đến thần tốc đầu hàng, thần phục. Ngay sau đó, thất thải đường cong nhập ngũ trong trận bốc lên, từ vô tận không trung hạ xuống, lúc lên lúc xuống, lộng lấy đường cong gặp nhau, đan bảo nương tụ ra một tôn tay cầm trường thương màu xanh lam, trên người mặc ngũ thải giáp trụ cự nhân. Cự nhân cùng chiến thần hòa làm một thể. Giết! Cơ Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, dung nhập chiến thần bên trong, thôi động chiến thần vung vẩy trường thương, đập nát cho ta. Triệu Bẩm dẫn đầu phản ứng lại, tức giận quát. Phía trước biến mất lão giả bỗng nhiên hiện thần, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới đại võ chiến trận. Đại võ chiến trận uy lực không kém gì nhất phẩm võ thần, thế nhưng cuối cùng không thể cùng chân chính nhất phẩm võ thần đối kháng. Cơ Dịch không thể giúp đỡ Diệp Bạch, chỉ có thể vội vã thôi động chiến trận lực lượng đối kháng lão giả. Lão giả bị Diệp Bạch suy yếu nhiều lần, cộng thêm hắn ý cảnh là đại thế, đối với thượng quốc truyền, ý cảnh của hắn thiên nhiên ăn thiệt thòi. Trong lúc nhất thời, song phương đánh khó khăn chia lịa. Phế vật! Triệu Bẩm không chút khách khí giận mắng một tiếng lão giả, lần thứ hai tay cầm đũa dịu, khóa chặt Diệp Bạch, thần tốc phá không, không ngừng chém xuống. Trên không, màu đen lôi đỉnh, ý cảnh bao trùm phạm vi ngàn dặm. Lôi vân càng ngày càng ngưng thực, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Tựa như toàn bộ thiên vũ đang chậm rãi hạ xuống. Đây là Diệp Bạch toàn lực thúc dục lôi đỉnh. Dựa vào lôi đỉnh không ngừng oanh kích, hắn mới có thể cùng Triệu Bẩm miễn cưỡng chống đỡ một hai. Dù vậy, vào giờ phút này hắn đã giống như rách nát bút bê bài. Tứ chi đoạn nước ra treo ở trên thân, dựa vào nhảy vọt thiểm điện kết nối lấy, tựa như lúc nào cũng sẽ ly thể, đều sẽ vỡ nát. Những này treo ở trên thân tứ chi cũng đều gãy thành mấy đoạn. Nhưng trên không lôi bạo mỗi một lần rơi xuống, liền sẽ cho hắn bù đắp một lần kết nối thiểm điện. Ngay tại lúc này, nơi xa trên không truyền đến khẩn trương kêu to: Vương gia, đại tướng quân, băng hỏa đạo châu khí vận luyện hóa hoàn thành. Diệp Bạch còn đang không ngừng đối kháng, không cách nào phân tâm. Cơ Dịch một bên điều khiển chiến trận đối kháng lao giả, một bên la lớn: Nhanh, nhanh đưa tin bệ hạ! Đại võ kinh thành một đạo sặc sỡ sợi tơ vạch phá bầu trời, lơ lửng tại Cơ Huyền Nguyệt trước mặt. Cùng lúc đó, Ti Thiên Giám Giám Chính cũng gấp đến, nhìn thấy cái này sợi tơ dây, lập tức không người nói: Chúc mừng bệ hạ, Đại Húc Vương triều quốc vận vào hết tay ta, dung hợp khí vận, chấm muốn tấn thăng hoàng triều. Cơ Huyền Nguyệt đại hỉ bên trong lại mang theo sầu lo, la lớn: Nàng từ nhỏ xem như đế vương giáo dục, biết cái này sợi tơ dây đại biểu cho cái gì? Đây là luyện khí sĩ thôi động quốc vận đưa tin. Nói một cách khác, lần này đưa tin, tiêu hao một tia quốc vận. Thái bình thời đại, người nào làm như thế, trực tiếp tội chết. Chính là thân vương cùng thủ tướng đều khó mà ngoại lệ. Nhưng bây giờ không phải thái bình thời đại. Cơ Huyền Nguyệt minh bạch, phương xa luyện khí sĩ như vậy đưa tin, tất nhiên là Diệp Bạch hoặc là Cơ Dịch mệnh lệnh. Cũng nói tiền tuyến tình huống rất không lạc quan, là bệ hạ quên mình phục vụ. Cơ Huyền Nguyệt minh bạch, giám chính cũng minh bạch. Hắn nghiêm túc chỉnh trọng túi người hành lễ, lập tức lấy ra một lá cờ vung lên, cuốn lên Cơ Huyền Nguyệt, hai người tới sáng sủa trời trong. Giám chính trong tay động tác không ngừng, cờ sĩ bay loạn, nhìn như không có kết cấu gì. Nhưng rất nhanh liền lấy cờ sĩ bày ra bây giờ đại võ vương triều dưới trướng đạo châu toàn bộ sơn hà tình thế, tựa như địa đồ tạo thành, bắt đầu run rẩy, bắt đầu tập hợp khí vận. Cơ Huyền Nguyệt hít sâu một cái, thôi động công pháp, kèm theo tiếng long ngâm, chỉ lên trời tuyên bố: Chấm tuy là nữ tử, nhưng vẫn như cũ có khả năng dẫn đầu đại võ khai cương quách thổ. Bây giờ đại võ thống ngự thập đại đạo châu, chính là hoàng triều, chấm chính là hoàng triều chi chủ. Vừa dứt lời, thanh phong từ tới. Ngay sau đó, đại võ thiên địa cùng nhau bắt đầu rung động, kèm theo thanh khí bốc hơi, chân trời xuất hiện ngũ thải hào quang. Hào quang bên trong, thụy thú bạch lộc chậm chạp lại kiên định hiện lên đi ra. Bạch lộc đạp hào quang, vui sướng chạy nhanh. Đó lấy, hào quang bên trong bay ra một cái kéo lấy to lớn ngũ thải đôi cánh phi điểu, chính là huyền điểu. Huyền điểu một tiếng thanh thúy hót vang. Trên không, đống nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Vô biên huyền hoàng khí từ cái này lỗ hổng không ngừng hạ xuống, rơi xuống trên thân Cơ Huyền Nguyệt, rơi xuống giám chính dùng cờ sĩ sắp xếp địa đồ bên trên. Huyền điểu đề cử, bạch lộc chạy vội. Hai cái thủy thú mỗi người đi một ngả, hóa thành bao phủ quang huy càng ngày càng xa, thanh khí lại không ngừng rơi tại thủy thú quang huy những nơi đi qua. Giờ khắc này, đại võ toàn bộ cương vực vị trí, khí tức đột nhiên thanh chính, chính là ba tuổi tiểu hải cũng phát hiện hô hấp thông suốt, toàn thân thư thái. Có kiến thức triều thần đều biết rõ, đây là thăng cấp hoàng triều thành công, được đến tiên điệu tán thành. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng triều ta. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng triều ta. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng triều ta. Triều thần lễ bái, bách tính đi theo nhộn nhịp lễ bái. Một chút tuổi già người, càng là chảy ra kích động nước mắt. Chương 94. Thần Long Cửu Biến đại viên mãn, bắt sống Trần Võ Vương. Thanh huy khắp vùng. Diệp Bạch dùng hết toàn lực dẫn tới Chư Thiên Lôi Vân, bỗng nhiên ở giữa đột ngột biến mất. Không có quần quần hạ xuống Lôi Vân, theo lý thuyết, Triệu Bẩm lại đến một cái, khả năng thật sẽ đem Diệp Bạch chém ra. Nhưng Triệu Bẩm cũng bị một màn này cho kinh hãi đến, trong lúc nhất thời quên đi truy kích. Duy nhất có chuẩn bị, chỉ có Cơ Dịch. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến vận dụng quốc vận, không tiếc hao tổn để luyện khí sĩ truyền lại thông tin, cũng là hắn chú ý hắn dựa vào chiến trận cùng lão giả đối kháng thời điểm, cũng một mực đang chú ý biến hóa. Cho nên, hắn so mọi người càng sớm biết hơn đạo tất cả những thứ này, hắn nhìn thấy vạch qua chân trời huyền điểu quang huy. Hắn chuẩn bị kỹ càng, đang chờ đợi. Làm Diệp Bạch Lôi Vân bị huyền điểu rơi vãi thanh huy tiêu trừ, mọi người thất thần mấy mắt. Cơ Dịch lại hét lớn một tiếng, hoàn toàn thôi động chiến trận. Trong một chớp mắt, hoàng triều quốc vận toàn diện bộc phát. Chiến thần dung hợp hoàng triều quốc vận, bỗng nhiên trong suốt. Trường thương đưa ra, đi tới trước mặt lão giả. Lão giả cũng bị đột nhiên tiêu trừ Lôi Vân kinh hãi đến. Ngay sau đó, hắn lập tức nghĩ tới như vậy biến hóa nguyên nhân. Lại nói tiếp, hắn cảm ứng được hiện lên ở trước mặt trường thương. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xoay người chạy. Vương triều khí vận thêm chiến trận chiến thần, hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ bất bại. Hiện tại là hoàng triều khí vận gia trì, còn đánh lén đến trước mặt. Hắn lại không đi, khả năng thật sẽ đi không nổi. Cơ Dịch nhìn thấy màn này, há có thể tùy ý lão giả chạy trốn. Nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thần hoàn toàn thôi động, trường thương run run, phong cấm hư không. Lão giả kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà tại hướng trường thương phương hướng rơi xuống. Hắn lập tức suy nghĩ minh bạch. Hắn là ý niệm nghĩ đến bỏ chạy, đến hắn cảnh giới này, tâm tùy ý chuyển. Có thể là, ý cảnh của hắn là thiên hạ đại thế. Quanh mình cường đại nhất đại thế, đương nhiên là đại võ hoàng triều quốc vận. Hắn nghĩ đến thoát đi, lại thành tới gần. Không. Lão giả không cam lòng phát ra kêu to, phong tỏa chính mình ý niệm, muốn giải thể bỏ chạy. Nhưng trường thương đã ra thần, run run. Quốc vận phía dưới, kèm theo thê lương kêu to, lão giả thân thể trực tiếp bị đẩy ra thành vô số điểm sáng. Mỗi một cái bắn tung tóe đến hư không điểm sáng, trực tiếp hóa thành to lớn một đầu của nước. Từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi xuống của nước, tựa như sông lớn. Ầm ầm. Sông lớn không ngừng rơi xuống đất rơi đập, đập chết không biết song phương bao nhiêu sĩ tốt. Mặt đất càng làn đện ra từng cái thâm viên hô to. Đây chính là nhất phẩm võ thần đáng sợ. Dù cho bỏ mình, vẫn như cũng đáng sợ. Đáng chết. Triệu Bẩm thấy cảnh này, phẫn nộ gầm rú một tiếng, cả người kim quang gia trì, trong tay búa dịu biến mất, trực tiếp hóa thành kim quang phóng tới Diệp Bạch. Vâng. Lớn đại kim chỉ riêng viên cầu nháy mắt đánh tới Diệp Bạch lồng ngực. Diệp Bạch hai tay gắt gao đè xuống to lớn viên cầu. Nhưng viên cầu càng ngày càng to lớn, phía trên xuất hiện càng ngày càng nhiều sắc bén. Những cái kia sắc bén không ngừng một thứ, bắt đầu đâm vào, thậm chí cắt chém Diệp Bạch nội thân. Viên cầu vẫn như cũng là kim quang tốc độ, không có trên không lôi đình nghiệp hộ, Diệp Bạch tốc độ không đuổi kịp viên cầu, chỉ có thể tiếp nhận, đều không thể thoát ly. Quang võ vương. Phía dưới, Cơ Dịch xông lớn một tiếng, run lên trường thương trong tay ném về Diệp Bạch. Trong suốt trường thương bạch phá hư không, đuổi kịp Diệp Bạch thời điểm, đã hóa thành ngũ thải, tựa như sợi tơ bệnh mà thành trường thương. Mỗi một sợi tơ dây đều là một sợi quốc vận. Trường thương sau lưng kéo lấy thật dài đôi cánh, những cái kia đôi cánh đồng dạng là quốc vận. Điều trùng tiểu kỹ. Lớn đại kim ánh sáng màu đoàn bên trong truyền ra phẫn nộ kêu to. Ngay sau đó, một vệt kim quang bay ra, chạm kích tại trường thương bên trên. Lập tức, trường thương giống như sợi tơ đồng dạng vỡ vụn ra. Nhưng những cái kia vỡ vụn bay loạn sợi tơ, tốc độ không bằng trường thương, nhưng như cũng mục tiêu rõ ràng, bay thẳng Diệp Bạch. Thoáng qua ở giữa, vô số sợi tơ rơi xuống trên thân Diệp Bạch, quốc vận gia trì. Hắn sửng sốt một chút, cuối cùng làm rõ ràng nguyên nhân. Hắn là đại võ hoàng triều Quang Võ Vương, người mang quốc vận, có khả năng thống ngự một bộ phận quốc vận, những này vô chủ quốc vận không để ý tới lời nói, sẽ hướng đại võ thiên địa. Có thể hắn bây giờ người mang quốc tỷ, tự thân lại là vương gia, như vậy quốc vận lân cận lựa chọn là hắn. Quốc vận làm sâu sắc, những cái kia thiểm điện treo thân thể bộ vị nháy mắt lấp đầy. Trên người hắn cấp tốc bị ngũ thải giáp trụ bao trùm, hắn vẫn như cũ chống cự lại kim quang, nhưng hắn tựa như nhìn thấy toàn bộ đại võ cương vực, thậm chí cương vực bên trong mỗi một cái bách tính, mỗi một cái sinh linh. Giờ khắc này hắn siêu thoát giữa thiên địa, quan sát toàn bộ đại võ vương triều, hắn liền tựa như du long. Trong lòng vừa vặn sinh ra ý nghĩ này, siêu thoát tại bên ngoài hắn thật biến thành du long, phát ra một tiếng long ngâm. Long ngâm vang vọng chiến trường. Đinh, kiểm tra ký chủ tu hành nhị phẩm hạ giai công pháp thần long cựu biến tăng lên đến đại viên mãn. Hắn lực lượng cùng mảnh vỡ ký ức chồng chất vào nhau. Trong trí nhớ, ngũ trảo kim long ngang dọc chư thiên, nhẹ nhàng phất tay, liền có thể xé rách giới vực, tự do rong ruổi vô biên bừng ngoại. Trong hiện thực, quốc vận gia trì, hắn quan sát đồng thời du lịch toàn bộ đại võ hoàng triều, ngưng tụ tựa như cả một cái hoàng triều lực lượng. Mặc dù cảnh giới không có biến hóa, thế nhưng có khả năng cảm giác chính mình đang trở nên càng mạnh. Đại võ cương vực, phương thiên địa này, rốt cuộc giữ không nổi hắn. Diệp Bạch mở to mắt, tiếng long ngâm bên trong, bàn tay của hắn bên trên bắn ra kim quang, nén tại lớn đại kim ánh sáng màu đoàn bên trên. Ông, màu vàng chùm sáng một trận run rẩy, xa xa bay ra ngoài. Hắn không để ý màu vàng chùm sáng, mà là quan sát phía dưới. Giang giáp giang giáp, Diệp Bạch thân thể bắt đầu một chút xíu giãn nước, gây dựng lại thành một tôn mấy ngàn trượng to lớn, lơ lửng tại toàn bộ trên không ngũ trảo kim long pháp tướng. Pháp tướng bên trên mỗi một tấm ảnh đều tản ra vô cùng cổ pháp, tựa như có thể khai thiên tịch địa mênh mang khí thế. Lôi bạo tái sinh, tiếng long ngâm bên trong, lôi vân đi theo. Cự Long nhanh nhẹn hướng về Huyền Hỏa Hoàng Triều chiến trận, to lớn móng vuốt rơi xuống, nhẹ nhàng, liền sẽ rách đại võ một chút xíu đều hướng bất động chiến trận. Trong lúc nhất thời, Huyền Hỏa Hoàng Triều chiến trận bị phá, sĩ tốt tử thương không đến được. Kim Long pháp tướng lơ lửng đỉnh đầu, Diệp Bạch bản thể hiện thân, đứng chắp tay. Kim quang nổ tung, chân võ vương Triệu Bẩm hiện thân nhà mình chiến trận phía trên, phun ra một cái mang theo sáng rực hỏa diễm nhiệt huyết. Hắn lao đi bên miệng máu tươi, ngưng trọng nhìn hướng cổ pháp Kim Long, lại nhìn về phía Diệp Bạch quát, liền tính đại võ tấn thăng hoàng triều, cũng không phải Huyền Hỏa đối thủ. Huyền Hỏa Hoàng Triều nội tình không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng đến. Diệp Bạch khẽ mỉm cười. Lôi bạo âm thanh bên trong, Kim Long uốn lượn hạ xuống, to lớn móng vuốt trực tiếp dễ dàng bắt lấy Triệu Bẩm. Triệu Bẩm là binh gia võ phu, am hiểu là bài binh bố trận, không phải chiến đấu. Chiến trận bị phá, hắn đều không phải phía trước Diệp Bạch đối thủ, lại càng không cần phải nói chân long pháp tướng. Đây chính là cựu biến cựu phẩm chân long pháp tướng. Diệp Bạch bình tĩnh nhìn Triệu Bẩm, liền để Huyền Hỏa Hoàng Triều hủy diệt, vì ta đại võ hoàng triều trận chiến mở màn chi uy. Diệp Bạch, ngươi đừng đội đắc ý, ta Huyền Hỏa Hoàng Triều nội tình. Kim Long long ngâm, trực tiếp chân choáng Triệu Bẩm, long chảo lại phong ấn Triệu Bẩm tu vi, tùy ý hắn từ trên cao rơi xuống. Diệp Bạch thu hồi pháp tướng, rơi xuống Đại Húc Vương Triều mặc long bảo, run lẩy bẩy một người trước mặt. Đại Húc Vương Triều hoàng đế tự sát, cái này thanh niên là thái tử. Đi tàng kinh các. Là. Tên này tiền thái tử run rẩy, một bên lau mồ hôi lạnh, một bên bước nhỏ chạy mau dẫn đường. Diệp Bạch đi tới tàng thư các, thô thô quét qua, có hơi thất vọng. Đại Húc không giống với đại thường, đồng dạng là lấy võ đạo vi tôn, thế nhưng Đại Húc là lấy giang hồ môn phái vi tôn, trong tàng kinh các cũng không có bao nhiêu công pháp. Chương 95. Đại võ may mắn. Hạo nhiên chính khí. Báo. Quân ta đại thắng, đại húc có diệt. Đại võ, kinh thành. Chiến mã rong ruổi, màu vàng nóng bài hịch tung bay. Chiến mã không nhìn thẳng cung cấm, trực tiếp lao vụt đến Thái Cực cung mới dừng lại. Kỵ binh xuống ngựa, nâng bài hịch chạy nhanh đi vào, đến đại bệ phía dưới quỳ lại nói, khởi bẩm bệ hạ, quân ta đại thắng, đại húc có diệt, Huyền Hỏa Hoàng Triều có đến mà không có về. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Quân thần cùng nhau ra khỏi hàng, không người, sau đó lên bái. Bình thân, thượng. Cơ Uyển Nguyệt cưỡng chế trong lòng hưng phấn, tận lực duy trì đế vương uy nghiêm, bình tĩnh nói: "Đại Húc có diệt, nàng đã sớm biết. Dù sao, đại võ đều thăng cấp là hoàng triều. Nhưng trước đây, có Huyền Hỏa hoàng triều trọng binh đến, đại võ cái này hoàng triều tràn ngập nguy hiểm. Nếu là tiền tuyến chiến bại, như vậy, hoàng triều chính là phụ dung sớm nở tối tàn. Hiện tại, cái này hoàng triều cuối cùng triệt triệt để ngồi vững." Nàng gắt gao nắm chặt song quyền, sâu sắc hô hấp, kích động nước mắt đều kém chút chảy ra. Một ngày này, Cơ Cơ Huyền Tiên Tổ thành lập đại võ bắt đầu, đại võ vô số tiên hoàng, vô số đã chết đi trung thần lương tướng, đều khát vọng đại võ có khả năng thoát khỏi hoàng triều phụ thuộc, tự thân có thể trở thành hoàng triều một thành viên. Đại võ từ lập quốc mới bắt đầu, một mực cũng chỉ có ba đại đạo châu cương vực bị hoàng triều ép một đầu. Mỗi năm giảm đi quân phí chi tiêu, còn muốn cho hoàng triều huyền hỏa hoàng triều tiền cống. Hiện tại bị bóc lột, bị chèn ép sỉ nhục cuối cùng có thể bắt đầu rửa sạch. Đại võ hoàng triều, hãnh diện, từ hôm nay bắt đầu. Đưa tin thiên hạ. Đại võ tấn thăng hoàng triều, quan võ vương chính là ta đại võ may mắn. Chúc mừng bệ hạ, chúc quan võ vương vạn kiếp vô biên. Chúc mừng bệ hạ, chúc quan võ vương vạn kiếp vô biên. Quân thần hướng Cơ Huyền nguyện hành lễ, lại quay người hướng Diệp Bạch vị trí. Ngày xưa đại húc vương triều kinh thành vị trí xa chúc. Diệp Bạch đã là nhất phẩm võ thần, xứng đáng vạn kiếp vô biên bốn chữ này. Đại húc vương triều, thằng kinh cát. Diệp Bạch chạy qua, thôi động ý niệm. Không cần đích thân là xem, ý niệm trực tiếp hóa thành ngàn vạn, thần tốc xem toàn bộ tàng kinh các công pháp hoặc là võ kỹ. Hắn nhịn không được lắc đầu. Thật cũng chỉ là tại xem. Bên trong cũng có một chút hoặc là mới lạ, hoặc là cổ quái hữu dụng công pháp hoặc là võ kỹ. Đối ba năm phẩm võ giả đến nói, tham khảo, dung hợp một cái những này công pháp hoặc là võ kỹ, cũng có thể làm cho lực chiến đấu của mình tăng nhiều. Nhưng đối Diệp Bạch đến nói, vô dụng. Hắn hiện tại là nhất phẩm võ thần, muốn đi chính là đường đường đại đạo. Huyền bí cổ quái loại hình pháp môn, đối đầu cùng giai đối thủ căn bản vô dụng. Một bên, thấy được Diệp Bạch lắc đầu, còn Mặc Long Bảo Thái tử cúi đầu xuống, hy vọng Diệp Bạch có thể xem nhẹ chính mình, hy vọng chính mình là cái người trong suốt. Hắn có thể hiểu được Diệp Bạch loại này thất vọng, hoặc là nói kinh thường. Đại húc vương triều, từ thế gia môn phiệt khống chế, hoàng thất chỉ là khống chế quốc vận. Lại, hoàng thất không tu võ đạo, đối cương vực khống chế cũng không bằng đại võ vương triều. Cương vực trung võ đạo tông môn vô số, càng có thánh địa san sát. Đại húc vương triều là hoàng thất cùng thiên hạ tông môn cộng trị thiên hạ. Tàng kinh các càng nhiều, là nho gia học vấn, mà không phải công pháp võ kỹ. Thái tử tại là người trong suốt, bồi theo thái giám lại tại run lẩy bẩy. Đây chính là nhất phẩm võ thần, hay là chém giết hai tên huyền hỏa hoàng triều nhất phẩm cường giả võ thần. Chỉ là đi theo ở bên người, đều để người sợ hãi, muốn quỳ lạy. Hiện tại hắn lắc đầu, là không vui sao? Võ thần không vui, hắn nên làm cái gì? Muốn hay không tự chủ trương giới thiệu một chút tàng kinh các để võ thần thất vọng nguyên nhân. Đại húc vương triều không thể so đại võ, đã từng đại võ tiên tổ hoàng đế mệnh lệnh bát đại quốc công ngựa đạp giang hồ, đạp nát vô số võ đạo tông môn sân môn, mới có thể thống ngự cương vực. Có thể là đại húc võ đạo tông môn cường thế vô cùng, chính là hoàng thất được đến tốt công pháp hoặc là võ kỹ, đều sẽ bị những tông môn kia tiêu hủy, hạn chế tu luyện. Hoàng thất ai dám tu luyện, tông môn những lao quái vật kia liền dám trực tiếp giết người. Thái giám còn đang suy nghĩ giải thích như thế nào. Đột nhiên, bên cạnh thanh phong ba động. Chờ thái giám kịp phản ứng, phát hiện Diệp Bạch đã sớm biến mất không thấy. Hắn cùng thái tử nhìn nhau một cái, đều dài thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Huyền Hỏa hoàng triều, đại triều hội. Hoàng chủ Triệu Khải đã nhận được tiền tuyến thông tin. Lần trước toàn quân bị diệt, hắn tại chỗ nổi giận. Lần này, binh sĩ tổn thất là lần trước mấy chục hơn trăm lần. Tăng thêm một tên nhất phẩm võ thần, một tên binh gia nhất phẩm thân vương. Tổn thất tại nghìn lần hướng bên trên. Nhưng, hắn lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì lần trước, đại võ vẫn là bọn hắn trong mắt kẻ yếu, sâu kiến. Đối mặt sâu kiến, có thể vui cười giận mắng, phóng túng tùy ý nổi giận giẫm chết sâu kiến, thậm chí hướng sâu kiến ba gõ chỉ bái đều không quan trọng. Sâu kiến lại bởi vậy không phải sâu kiến sao? Đương nhiên không có khả năng. Cương giả lại bởi vậy mất đi tôn nghiêm sao? Đồng dạng không có khả năng. Nhưng bây giờ, đại võ là hoàng triều, có thể một trận chiến hủy diệt ngàn vạn binh sĩ, có thể chém giết nhất phẩm võ thần, đánh vỡ có thể chu sát chí thánh cường giả chiến trận. Đại võ không còn là sâu kiến, mà là một tên cường giả. Đối đầu cường giả, liền muốn thận trọng, không thể tùy tiện biểu lộ chính mình thì nộ. Triều thần hoảng sợ. Nhưng nhìn thấy hoàng chủ Triệu Khải vô cùng bình tĩnh, những này hốt hoàng triều thần rất nhanh liền ổn định lại. Đây chính là hoàng triều nội tình, cũng là hoàng chủ khí độ ảnh hưởng. Triệu Khải gặp quần thần yên tĩnh lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua, mang theo trưng cầu chi ý, tất cả thần tử đều vô ý thức tránh đi hắn ánh mắt. Thật lâu, mới có một tên thần tử bước ra khỏi hắn nói, khởi bẩm bệ hạ. Thanh âm hắn run rẩy nói ra, đại võ đã là hoàng triều cùng hoàng triều ở giữa công phạt, sinh linh đồ thán, ảnh hưởng quốc vận, có thể phải dùng nghị hòa, đại võ tất nhiên. Lời nói vẫn còn tiếp tục. Đồng nhiên, tên này thần tử trực tiếp tại chỗ nổ tung, hóa thành điểm sáng, tại chỗ tiêu trừ, nháy mắt dọa cho phát sợ không ít đại thần. Triệu Khải ánh mắt băng hàn. Hắn không tu võ đạo, tu hành chính là nho gia hạo nhiên chính khí, tam phẩm cảnh giới, luôn xuất phát tùy. Còn dám đàm phán hòa bình người, coi là quốc tặc, đều là giết. Âm thanh tại trong đại điện vang vọng. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu thần tử tại chỗ ngã xuống đất. Hoàng chủ uy nghiêm, tăng thêm tam phẩm thuật pháp, luôn xuất phát tùy. Những này thần tử, vừa rồi ở trong lòng suy nghĩ khả năng hòa đàm tính, liền cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đây chính là nho đạo cường đại, luôn xuất pháp tùy khủng bố. Triều thần dọa run rẩy. Triệu Khải nhưng cũng bị tức giận run rẩy. Hắn làm sao không biết, những cái kia bị dọa co quắp trên mặt đất thần tử, đều là muốn đàm phán hòa bình hạng người. Huyền Hỏa hoàng triều, mấy chục đời uy tín lâu năm hoàng triều, hắn thần tử bên trong, lại có nhiều như vậy đạo trích nghị đến chủ động đàm phán hòa bình. Quả thực nên giết. May mà hắn tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, tâm tính ba đạo nhưng cũng ngay thẳng, cái này mới không có đại khai sát giới. Nhưng hắn cũng sợ khống chế không nổi lửa giận của mình sát ý, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, thử lạnh một tiếng, đứng dậy liền đi. Chương 96. Nghe điều không nghe tuyên. Ngựa đạp giang hồ. Ánh sáng lóe lên, Diệp Bạch đi tới trước hoàng cung triều. Bái kiến tổng đốc. Ngự Loan vệ dưới trướng, cùng nhau một tay nắm đao chi lực, tùy một chân trên đất, hướng Diệp Bạch hành lễ. Trên mặt mỗi người đều mang vô thượng vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ là hoàng đế ưu quyền, là văn thần võ tướng cùng dân gian trong miệng chó săn manh bướt. Cái này đều không sai. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng là quân nhân. Bọn họ cũng có thân là quân nhân, chinh chiến sát phạt, kiến công lập nghiệp khát vọng. Trước đây, loại này khát vọng được hoàng đế, bị văn võ áp chế, không ai dám để trong tay bọn họ có binh quyền. Hiện tại, bọn họ tổng đốc đều có diệt quốc công vân. Bọn họ thượng võ tâm bị động đến, đối Diệp Bạch càng là vô cùng sùng bái. Truyền lệnh, đại húc vương triều tất cả võ đạo tông môn, thánh địa toàn bộ trước đến vương thành nhất kiến, nếu không coi làm mưu phản. Diệp Bạch thản nhiên nói. Vâng. Ngự Loan vệ dưới trướng sửng sốt một chút, cùng nhau hưng phấn hô. Đón lấy, những người này mang theo vô thượng hưng phấn, thần tốc rời đi. Mỗi người trên thân chiến ý nhuệ khí tràn đầy, ai dám không phối hợp, bọn họ liền dám cầm người nào khai đao. Cẩn trọng phòng thủ cung cấm đám tiểu thái dám nghe nói như thế, lại từng cái dọa sắc mặt trắng bệnh, thân thể lay động. Đại húc vương triều võ đạo thánh địa, cao phẩm sức chiến đấu so vương triều thực lực còn muốn mạnh, mà còn đều nghe điều không nghe tuyên. Nếu không phải là bởi vì vương triều có quốc vận gia thân, lấy quốc vận chấn áp võ đạo tông môn, cộng thêm cho bọn họ đủ nhiều lợi ích, bọn họ tương đương với thổ dân hoàng đế, quan to một phương, những này tông môn đã sớm phản. Hiện tại lại muốn toàn bộ đến, hay là yết yến? Bọn họ tựa hồ nhìn thấy hoàng thành vị trí, lại một vòng gió tanh mưa máu. Băng huyền thánh địa, đây là một mảnh lơ lửng trên không, tựa như màu trắng bạc dáng mây dệt thành lông vũ, kéo dài vạn dặm, bắn ra ánh sáng màu bạc tông môn. Đồng thời, đây cũng là đại húc vương triều tối cường lớn nhất thánh địa tông môn. Một ngày này, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng bạch phá bầu trời, đi tới ngân vũ cửa. Tổng đường, Lâm tông chủ, ngài cho đại gia nói một câu. Lâm tông chủ, chúng ta tông môn giai truyền nhận thượng cổ, truyền thừa vô số tuế nguyệt, cơ huyền tại trước mặt ngài đều là cậu thí tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi tính thần phục đại võ sao? Lâm tông chủ, chúng ta đều nghe ngài. Mời Lâm tông chủ phân phó. Tông chủ Lâm Nghĩa tay cầm phất trần, đám người bình tĩnh trở lại về sau, mới cười nhạt nói, thú vị, bản tọa đã thật nhiều năm không có xuất thủ xúc động. Đại tướng quân, trung quân đại trướng, Lâm Vũ Huy cùng Hướng Huy một đạo đi bảo, hướng Cơ Dịch hành lễ. Cơ Dịch đưa tay mời ngồi đồng thời hỏi, binh sĩ thu xếp tốt. Mời đại tướng quân yên tâm. Cơ Dịch chậm rãi gật đầu. Hắn không đi ra tham dự thu xếp, là vì dưới trướng hắn chỉ có 3000 tinh binh. Càng nhiều binh sĩ đều thuộc về hai vị này tiết độ sứ tiết chế. Đại tướng quân, vương gia chiến tích vô song, công văn vô thượng, nhưng triều ta bây giờ vừa vặn tấn thăng hoàng triều, chính là nhân tâm không phục, loạn trong giặc ngoài thời khắc, mong rằng đại tướng quân thận trọng. Hướng Huy đi đầu nói, mời đại tướng quân thận trọng. Lâm Vũ Huy cũng chắp tay nói, hai vị yên tâm, vương gia muốn làm cái gì, tự có vương gia suy nghĩ. Cơ Dịch vừa cười vừa nói, đồng thời trong lòng hắn cũng không nhịn được thở dài một cái. Diệt quốc, thành tựu hoàng triều, đây là vô số liệt tổ liệt tông cùng đại võ tiền bối nguyện cảnh cuối cùng thực hiện. Nhưng Diệp Bạch mỗi một lần cực hạn thao tác, cho dù là hắn cũng đều trái tim giật giật lấy thật nhiều lần. Vào giờ phút này, hắn ý nghĩ cùng Hướng Huy cùng Lâm Vũ Huy không sai biệt lắm, cũng hy vọng Diệp Bạch có thể dừng lại, củng cố phòng tuyến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng giật giật số lần nhiều quá, hắn đối Diệp Bạch ngược lại có 10 phần lòng tin. Vương gia muốn làm, liền không có làm không đến, đã như vậy, hắn phối hợp liền tốt. Đại võ hoàng triều, hậu cung. Đại võ tấn thăng hoàng triều, năm sau nguyên số ngày, liền muốn cải nguyên, đây là nhất định có chi ý. Bây giờ mặc dù còn không có thực tế cải nguyên, nhưng thiên nguyên sửa đổi, vạn tượng đổi mới, thanh khí đã đang thay đổi đại võ. Trước hết nhất hưởng thụ được hoàng triều khí vận, tự nhiên là hoàng cung vị trí. Ngày xưa nhìn hơn 10 năm, đã sớm nhìn phát chán, thường thường không có gì lạ vườn hoa, bây giờ lại tại ganh đua sắc đẹp, biết bao sán lạ. Cơ Huyền Nguyệt cùng muội muội Cơ Minh Nguyệt hô hấp lấy không khí bên trong tự mang hương thơm, để người giãn ra say mê không khí, cười nói, muội muội, tỷ tỷ ánh mắt không sai à, không có phụ lòng phụ hoàng đối tỷ tỷ nhắc nhở à. Tỷ tỷ. Cơ Minh Nguyệt gò má đỏ bừng, nhăn nhó kêu một tiếng. Nàng khi còn bé cũng ảo tưởng qua, chính mình nam nhân là chân đạp thất thải tường vân, đời vô song đại anh hùng. Có thể theo tuổi tác tăng lên, nàng biết chính mình khi còn bé chính là thuần ảo tưởng. Có thể hôm nay, khi còn bé ảo tưởng thực hiện. Từ nhỏ đến lớn đối nam nhân ảo tưởng, tươi đẹp nhớ, đều rất giống tập trung ở giờ khắc này bạo phát. Trong lúc nhất thời kiểu diễm đát, Cơ Huyền Nguyệt không có lại đùa giỡn muội muội mình. Nàng là muội muội cảm thấy vui vẻ, nhưng trong lòng nhịn không được thở dài. Muội muội gà Diệp Bạch, chính mình là đế vương, hay là để đại võ trở thành hoàng triều đế vương? Phu quân của nàng muốn siêu việt Diệp Bạch a. Có thể là, thiên hạ này có dạng này người tồn tại sao? Nếu nàng cùng Diệp Bạch cùng một chỗ, nghĩ đến đây, nàng cũng có chút thẹn thùng, cũng có chút u oán. Không phải oán muội muội, đó là nàng tứ hôn. Nàng tại oán đi qua chính mình, vì cái gì không bắt được Diệp Bạch? Đại húc vương triều, hoàng thành. Có Ngự Loan vệ đội vàng trước đến quỳ xuống, sau đó không nói một lời. Diệp Bạch nhàn rồi không chuyện gì, tại phơi nắng, lật xem nho ra công pháp. Nói, là. Dưới trướng cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Diệp Bạch, khởi bẩm tổng đốc, có thánh địa đối với ngài bất kính. Nói thẳng. Diệp Bạch âm thanh bình tĩnh. Là. Dưới trướng âm thanh càng run rẩy, nhưng vẫn là nguyên si chuyển lời nói, có thánh địa nói, ngài là thái giám thượng vị, là bệ hạ dưới váy chi thần, ngài cùng bệ hạ đều là hoạn quan tắc loạn, nếu không phải quốc vận có hạn, không đành lòng vạn dân lưu ly, bọn họ không những sẽ diệt sát ngài, cũng sẽ tru sát bệ hạ. Đại võ quần thần đều biết rõ Diệp Bạch nhất phẩm võ thần thân phận, thế nhưng thế lực khác biết thân phận đều bị cầm hoặc là bị giết, không có nhiều người biết hắn thực lực chân chính. Mà ngày xưa đại húc vương triều bên trong tối cường cũng chính là nhị phẩm võ phu. Diệp Bạch ném đi cuốn sách, đứng lên nói, "Truyền lệnh, tập hợp ngự luân vệ." Ánh mắt của hắn nhìn hướng phương xa, khóe miệng hiện lên tiêu ý, "Theo ta một đạo, ngựa đạp giang hồ." "Vâng." Dưới trướng sửng sốt một chút, vô cùng hưng phấn, la lớn. Chương 97. Hoàng triều khí vận. Võ đạo thánh địa. Ngự luân vệ còn tại tập hợp. Cơ Dịch ba người ngay lập tức biết được Diệp Bạch điều lệnh, vội vã chạy đến. Hành lễ về sau, Hướng Huy nói, "Vương gia, mặt tướng có chuyện." Diệp Bạch khẽ gật đầu. Hai người hợp tác sớm nhất nhiều nhất, Hướng Huy mang theo dưới trướng một đường anh dũng, tử chiến cổ chiến, Diệp Bạch muốn cho phần này tâm ý mặt mũi. Vương gia biết được, quân ta vẫn như cũ không phải Huyền Hỏa Hoàng triều đối thủ, như không có Vương gia tọa trấn, Huyền Hỏa Hoàng triều xuất động nhất phẩm cao nhân. Mời Vương gia nghĩ lại. Lâm Vũ Huy không nói chuyện, mà là đi theo sau Hướng Huy chắp tay. Cơ Dịch bảo trì trầm mặc. Diệp Bạch nói, "Hướng tướng quân nói có lý, bất quá đại tướng quân tọa trấn trung quân, triều ta khí vận gia trì, chiến trận có thể giết nhất phẩm, không sợ Huyền Hỏa Hoàng triều." Cơ Dịch ôn quyền nói, "Mặt tướng nhất định không phụ vương gia trọng thác." Lại nói, Diệp Bạch nói, "Nếu có nguy cơ, bản vương tùy thời đều có thể chi viện." Nghĩ đến nhất phẩm võ thần xuất quỷ nhập thần thần thông, Hướng Huy cùng Lâm Vũ Huy được đến hứa hẹn, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Ba ngày sau, đại húc hoàng thành, một mảnh tiêu điều bên trong, xây dựng lại hừng hực khí thế. Nhưng võ đạo tông môn không có một nhà trước đến nơi hẹn. Diệp Bạch không nói gì, chỉ là mang lên 3000 ngự loan vệ đông sưởng, tiến tinh rời đi vương thành. Đại húc ba đại đạo châu ở giữa không có truyền thống trận, tất cả đều bị những cái kia cầm giữ địa phương tông môn phá hủy. Muốn đi khắp toàn cảnh, Diệp Bạch có thể bay đi, nhưng dưới trướng chỉ có thể dựa vào ngựa. Hắn vừa lúc thừa dịp khoảng thời gian này làm quen một chút đại húc, liền làm buông lỏng. Vừa vặn ra hoàng thành không lâu, phía trước một đạo lưu quang thần tốc trước đến, chính là Hạ Hỉ, khởi bẩm tổng đốc. Phía trước phát ngôn bừa bãi võ đạo thánh địa tên là Băng Huyền Thánh Địa, trong môn có 3 tôn nhị phẩm võ phu, một tôn đã là nhị phẩm đỉnh phong, tùy thời có thể đi vào nhất phẩm, liền tại Băng Hỏa đạo châu. Dẫn đường. Vâng. Hai ngày sau đó, Băng Huyền Thánh Địa sân môn. Diệp Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy lơ lửng trên không rộng lớn cảnh tượng. Cũng không phải thật sự là lơ lửng trên không, mà là từ không trung đến phía dưới đại sơn trận pháp gia trì. Dù vậy, cũng đủ để chứng minh cái này thánh địa tài đại khí thô. Dù sao, không quản đại võ vương triều hay là đại húc vương triều, đều không dư thừa tài lực tiêu phí tại loại này có hoa không quả sắp xếp phía trên. Diệp Bạch cùng dưới trướng cùng nhau tìm ngựa dừng lại. Rất nhanh, mặt đất đại sơn đệ tử phát hiện Diệp Bạch, nhộn nhịp xuống núi. Lại nói tiếp, trên không lần lượt từng thân ảnh đi theo hạ xuống. Người đến người nào, nơi đây chính là Băng Huyền Thánh Địa, còn không mau mau. Diệp Bạch đưa tay hướng về phía trước, giết, giết. Hà Hỉ đi đầu hưng phấn gầm rú một tiếng, công kích hướng về phía trước. Giết. Ngự Loan vệ đông sưởng cũng một cái so một cái hưng phấn. Trong lúc nhất thời, những này thánh địa đệ tử đều không có kịp phản ứng, liền bị đụng đổ, chém giết không biết bao nhiêu. Huyết nục bay tán loạn. Dám ở ta thánh địa tùy tiện, chết. Một đạo thanh âm tức giận từ trên trời giáng xuống, phất trần run run, hóa thành ngàn vạn ngân thương hạ xuống. Ngỗ nghịch người chết. Hà Hỉ gầm thét một tiếng, trên thân ánh sáng nở rộ, phóng lên tận trời, một đường đụng nát không biết bao nhiêu ngân thương, trực tiếp cùng người đến đối kháng. Người đến bị Hà Hỉ công kích đến ở trước mặt, những cái kia ngân thương nộn nhịp biến mất. Tấn thăng hoàng triều về sau, những này ngự loan vệ đông sưởng người mang quốc vận, thực lực đều có tăng lên, Hà Hỉ, Lưu Chính, Triệu Nghĩa toàn bốn chính là tứ phẩm đỉnh phong, đều đã đột phá tam phẩm. Tấn thăng hoàng triều, quốc vận bổ dựa, đối bách tính cùng triều thần đều có rất nhiều chỗ tốt. Vị này phất trần làm vũ khí người, chính là Băng Huyền Thánh Địa tông chủ Lâm Nghĩa, tu vi tam phẩm trung giai. Hắn không cách nào tuấn sát Hà Hỉ, lại rất nhanh liền chiếm cứ thượng phòng, một bên cùng Hà Hỉ chiến đấu, một bên ánh mắt khóa chặt đứng ngạo nghễ quần hùng Diệp Bạch, hướng Diệp Bạch hô, "Các hạ người nào, dám?" Đại võ quang võ vương ở đây, còn không mau mau quỳ lại. Lưu Chính hướng trên không hô, "Yếm cậu." Lâm Nghĩa sửng sốt một chút, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Hôm nay, bản tọa liền thay thiên hạ trừ ngươi cái tai họa này." Giết, giết. Trong lúc nhất thời, trên không cùng mặt đất địa bàn đều tại trận pháp gia trì phía dưới run nhẹ nhẹ, phóng xạ ra vô số ánh sáng gia trì. Thánh địa đệ tử đột nhiên mạnh lên, tiếng hét phẫn nộ bên trong một đạo thẳng hướng Diệp Bạch. Ngự loan vệ dưới trướng đều xuất hiện. Lâm Nghĩa giữ tận nhìn xem Diệp Bạch, lại run lên phất trần. Nháy mắt, trên trời dưới đất trận pháp ánh sáng kết nối tại phất trần bên trong. Phất trần run run, giống như nâng to lớn sao chổi. Sao chổi cái đuôi quét qua, liền đẩy ra Hà Hỉ. Sao chổi gia trì, chạy thẳng tới Diệp Bạch. Tự tìm cái chết. Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn đều bị chọc giận, cùng nhau nên đón tiếp lấy. Ông. Trận pháp lần thứ hai dẫn động thiên địa run rẩy. Lâm Nghĩa kéo lấy sao chổi, thế mà dễ dàng đẩy ra Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn. Cũng không phải là tự thân thần thông đẩy ra, mà là trận pháp gia trì, không gian ba động, không gian đẩy ra Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn. Hà Hỉ, Lưu Chính cùng Triệu Nghĩa toàn toàn bộ đều sửng sốt một chút. Tiếp lấy các loại suy nghĩ cùng nhau nổi lên trong lòng. Phẫn nộ, không cam lòng, chán nản, hối hận, ủy khuất. Bọn họ là tổng đốc dưới trướng. Tổng đốc đều có diệt hai quốc, để đại võ tấn thăng hoàng triều chi công. Bọn họ đến bây giờ đều không có lăn lộn đến diệt quốc chi công. Lần này đối phó võ đạo thánh địa, chính là bọn họ ngự loan vệ kiến công lập nghiệp lúc. Như lần này cũng không thể kiến công lập nghiệp, còn mặt mũi nào đi theo tổng đốc, nói chính mình là tổng đốc tiểu đệ. A a. Ba người cùng nhau huyết sắc nổ tung, phẫn nộ gào thét, nháy mắt ra tốc đuổi qua Lâm Nghĩa. Chương 98. Đồ diệt cả nhà. Các phương kiếp sợ. Hà Hỉ ba người khó khăn lắm cuốn lấy Lâm Nghĩa. Khoảng cách Diệp Bạch không hơn 100 mét bên ngoài, song phương đánh giết hừng hực khí thế. Diệp Bạch không để ý đến chiến cuộc, mà là bình tĩnh nhìn hướng lơ lửng trên không thánh địa. Đột nhiên, trên không thánh địa run rẩy. Lâm Nghĩa lui lại, giơ lên phất trần thét dài một tiếng. Phất trần bên trên tơ bạc đứng thẳng, trên không thánh địa phát ra vụ vụ, hạ xuống vô số ngân quang, vừa lúc kết hợp tại phất trần tơ bạc bên trên. Hà Hỉ ba người ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhau thiêu đốt khí huyết, phóng tới Lâm Nghĩa. Bọn họ không biết Lâm Nghĩa đang làm cái gì, lại không thể để hắn hoàn thành. Nháy mắt liền vọt tới trước mặt, thế công bao trùm Lâm Nghĩa. Hắn lại lộ ra phẫn nộ, khinh thường biểu lộ. Phất trần run lên, ngân quang nở rộ, hóa thành vô số to lớn ngân thương, trực tiếp đụng vào ba người trên thân. Ba người cùng nhau miệng phun máu tươi, xa xa bay ra ngoài. Lâm Nghĩa tay cầm phất trần phóng tới Diệp Bạch, tựa như sau lưng dắt một đầu từ trên trời giáng xuống ngân hà. Không biết đạo thần thông làm sao, nhưng chỉ là khí thế kia, liền để người sinh ra sợ hãi. Tổng đốc, Hà Hỉ ba người còn tại trên không, không để ý tới chính mình thương thế, cùng nhau hét to, nhắc nhở Diệp Bạch. Diệp Bạch vẫn bình tĩnh, hắn con mắt bên trong tiềm điện nhảy nhót. Trên đường chân trời, lôi đỉnh chợt hạ xuống, lơ lửng trên không màu bạc thánh địa, nháy mắt bị màu đen lôi bạo bao trùm. Ầm ầm, tiếng sấm nổ chấn, lóe lên một cái rồi biến mất. Lôi vân tản ra, màu bạc trắng trên không thánh địa lại hóa thành từng khối lại bình thường cực kỳ núi đá. Núi đá ầm ầm rơi xuống đất. Sau lưng Lâm Nghĩa dắt ngân hà cũng đã sớm chẳng biết đi đâu. Hắn phất trần biến thành một cái lưu manh. Hắn đều nhanh muốn tới đến Diệp Bạch trước mặt, lại không để ý tới công kích. Liên như thế đứng tại chỗ, ngửa đầu, ngơ ngác nhìn rơi xuống vô số núi đá. Hôm nay huyền hỏa thánh địa diệt. Diệp Bạch nhìn hướng Lâm Nghĩa, thản nhiên nói. Từng đạo lưu quang không ngừng từ không trung hạ xuống, rơi xuống bên cạnh Lâm Nghĩa. Hắn cầm lưu manh, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Ngươi đến tột cùng là ai? Dám đối quang võ vương vô lễ, còn không mau mau quỳ xuống. Hà Hỉ ba người cuối cùng chạy đến, phẫn nộ quát, băng huyền thánh địa mạo phạm đại võ quang võ vương, nên bị diệt. Giết, giết. Hà Hỉ ba người một ngựa đi đầu, nháy mắt lấy được chiến công. Chủ yếu là thánh địa đệ tử đều bị một màn này kinh hãi đến. Tôn thế bần năm, bọn họ cho rằng vĩnh thế bất diệt thánh địa, đột nhiên cứ như vậy mất rồi. Bọn họ cũng chưa từng từ khiếp sợ bên trong kịp phản ứng, liền bị xung phong không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Ngự Loan vệ đông sưởng sát khí ngút trời, sĩ khí như hồng. Trái lại băng huyền thánh địa, từ trên xuống dưới, chỉ là khó khăn lắm ứng phó, vẫn như cũ không có từ thánh địa tan vỡ bên trong tỉnh táo lại. Đột nhiên, trên không truyền đến bén nhọn, chói tai bù bù. A, băng huyền thánh địa đệ tử, Ngự Loan vệ đông sưởng, toàn bộ quên đi chém giết, nhộn nhịp che lại chính mình hai lỗ tai ngã xuống đất, thống khổ vặn vẹo dãy rủa. Chói tai bù bù nhìn không thấy, lại ẩn chứa vô thượng uy lực. Trên không rơi xuống núi đá nhộn nhịp vỡ vụn thành bụi phấn, bụi phấn tiếp tục vỡ vụn thành điểm sáng, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bầu trời trong xanh, lại có ba tôn cường đại pháp tướng lơ lửng trên không, giống như kim cương trừng mắt. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng băn khoăn chiến trường, khóa chặt Diệp Bạch. Đột nhiên, Diệp Bạch đỉnh đầu hư không phá vỡ, vừa vặn biến mất chói tai vụ vụ đột nhiên hiện lên, đem hư không gột rửa ra vô biên gợn sóng. Diệt! Ba tôn pháp tướng cùng nhau gào to một tiếng, vụ vụ mang theo gợn sóng bao trùm Diệp Bạch, vỡ vụn không gian. Diệp Bạch đứng thẳng chi địa, chỉ có ánh sáng lập lòe. Lao tổ Vạn Thuế, Vạn Thuế! Bang huyền thánh địa đệ tử hưng phấn kêu to. Tổng đốc, Hà Hỉ chờ Ngự Loan vệ dưới trướng cùng nhau kinh hô. Mạo phạm thánh địa, đang chém. Ba tôn pháp tướng cùng nhau gào to. Vù vù lại nổi lên, lần này trực tiếp khóa chặt mỗi một tên Ngự Loan vệ. Mỗi người đỉnh đầu đều hiện lên vù vù kéo theo gợn sóng muốn nuốt hết bọn họ. Mắt thấy gợn sóng lập tức liền muốn rơi xuống, Diệp Bạch tại chỗ hiện thân. Ba tôn pháp tướng nháy mắt phát hiện dị thường, nhìn hướng Diệp Bạch vị trí, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi! Ba người chăm miệng một lời, lại chỉ cùng nói ra một chữ này. Đột nhiên, Lôi Vân lại xuất hiện, Lôi Vân bên trong trực tiếp hạ xuống trường thương màu bạc. Vô thanh vô tức, vụ vụ biến mất, gợn sóng co vào, không gian bình thường. Ba tôn pháp tướng một tôn, trực tiếp bị trường thương màu bạc xuyên qua, theo thiểm điện nhảy vọt, pháp tướng tan vỡ hiện ra chân thân lại bị thiểm điện chém nát, biến mất. Tất cả những thứ này đều chỉ là trong chớp mắt. Mãi đến người bên cạnh hoàn toàn biến mất, mà khác hai tôn pháp tướng cái này mới kịp phản ứng, nhìn hướng Diệp Bạch, ngươi là nhất phẩm võ thần. Lời này vừa vặn nói ra, hai vị này cường đại trưởng lão nháy mắt cảm nhận được tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Chính bọn họ tuyệt vọng, môn hạ đệ tử tuyệt vọng. Đi. Trong đó một tôn pháp tướng la lớn, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Nói xong, hai tôn pháp tướng cùng nhau phóng tới Diệp Bạch. Ghi nhớ, truyền tin tức đi ra, liền xem như nhất phẩm võ thần. Mặt khác thánh địa tông môn sẽ vì ta băng huyền thánh địa báo thù. Hai tôn pháp tướng lại một lần nữa trong miệng một lời, thiêu đốt khí huyết, phóng tới Diệp Bạch, đột nhiên hóa thành hư vô, tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Diệp Bạch con mắt kim quang lóe lên, tiếng long ngâm vang lên. Đó lấy, lao ra một quyền. Một quyền phá toái hư không, nện ra hai tôn pháp tướng. Pháp tướng trên mặt kinh ngạc còn chưa biến mất, một quyền này tự phát ra tiếng long ngâm, trực tiếp cuốn quanh, hủy diệt, mẫn diệt pháp tướng cùng bản thể. Một quyền này dư uy hóa thành ánh sáng, phóng tới bốn phương tám hướng, mẫn diệt toàn bộ thánh địa đệ tử. Tiến về núi. Đây là Đại Húc Vương triều một chỗ khác thánh địa tông môn. Băng Huyền thánh địa bị diệt biến mất, thần tốc chuyển đến cái này tông môn. Hiện có không ít tông môn có thể chạy đến, toàn bộ đều chạy tới nơi đây. Băng Huyền thánh địa ba vị trưởng lão lĩnh ngộ ý cảnh là đại âm hy thanh, trong thiên địa này phạm là tồn tại âm thanh, bọn họ liền sẽ không vấn lạc, dù cho chí thánh đều không nhất định có thể diệt sát ra. Có thể là, quả thực không có, đây là trận pháp kết quả rõ xét. Đại âm hy thanh đều không có, vậy chúng ta tốt, đừng ảnh hưởng lòng người, hiện tại là bàn bạc cùng triều đình làm sao chung đụng. Chiến đấu đến cùng. Đại võ vương triều dưới trướng không có thánh địa tông môn, bọn họ khẳng định muốn mở rộng toàn cảnh, tổ tông cơ nghiệp, há có thể bại hoại ở tại chúng ta trong tay. Không sai, có thể mời Huyền Hỏa Hoàng Triều cường giả trước đến trợ quyền, chỉ là mới lập đại võ. Huyền Hỏa Hoàng Triều dựa vào cái gì cho chúng ta trợ quyền? Ta đề nghị tiến đến ý kiến, đại võ mới lập hoàng triều, cương vực rộng lớn, chính là chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm. Cầu tặng, ngươi muốn bại hoại tổ tông cơ nghiệp sao? Ta đây là giúp tổ tông cơ nghiệp khai cương thác thổ. Tranh luận không ngớt. Đại võ hoàng triều, thái cực cung. Bệ hạ, có thể lập tức lấy thiên hạ, lại không thể lập tức trị thiên hạ, việc cấp bách chính là cùng dân nghỉ ngơi, an ủi nhân tâm, quan võ vương sát phạt quá nặng, có thể khiến con dân lại nổi lên chiến tranh, cùng ta đại võ quản lý chung bất lợi, thần mời bệ hạ triệu hồi quan võ vương, khắc phái quan viên tiếp thu giáo hóa. Mời bệ hạ triệu hồi quan võ vương. Truyền thừa mấy ngàn năm thánh địa, ở trong mắt các ngươi là chỉ là tiểu dân sao? Cơ Huyền Nguyệt lạnh lùng nói, tiên tổ hoàng đế năm đó liền ngựa đạp giang hồ, tàn sát võ đạo tông môn. Quan võ vương làm không sai. Quần thần trong lòng thất lạc, biết bệ hạ quyết nghị đã định, chỉ có thể nói, chúng thần tuân chỉ. Bọn họ không dám phản đối Cơ Huyền Nguyệt. Lại, bọn họ cũng biết, nhà mình tư tâm bị Cơ Huyền Nguyệt nhìn thấy. Bọn họ chính là nghĩ thừa dịp cương vực mở rộng tiết điểm này, điều động chính mình người đi nắm giữ địa phương thực quyền, vơ vét địa phương lợi ích. Bọn họ còn không chịu thua lời nói, bệ hạ làm rõ tư tâm, song phương đều xuống đài không được, rất khó coi. Cho nên, mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp thu. Chương 99. Nhất phẩm võ kỹ. Võ Lâm Minh. Tổng giết tiếm đảng. Hôm sau, Diệp Bạch đi tới băng huyền thánh địa tàng thư các. Phía trước thánh địa bị hắn phá hủy, lại bị cái kia ba tôn pháp tướng hóa thành cho bụi. Hắn còn tưởng rằng nơi này tàng thư các cũng đi theo hủy đây. Ba tôn pháp tướng chết về sau, tàng thư các ngược lại xuất hiện ở trên không. Không thể không nói, truyền thừa vạn năm thánh địa tông môn, trận pháp gia trì, xác thực có chút đồ vật. Ý niệm gia trì bên dưới, Diệp Bạch rất nhanh xem xong cất giữ. Tìm tới hai bản nhị phẩm công pháp, một bản nhất phẩm công pháp cùng một bản nhất phẩm võ kỹ. Hắn khẽ vươn tay, cái này gấp 5 lần cuốn sách liền lơ lửng tại trước mắt. Dù hắn đã là võ thần cảnh giới, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Hắn trước thu hồi nhị phẩm công pháp, là xem nhất phẩm công pháp cùng nhất phẩm võ kỹ. Nhất phẩm công pháp tên là Băng Nguyên Thánh Công. Tu luyện đại thành, có thể băng phong thiên địa không gian vạn vật, cũng có thể đem vạn tượng chuyển hóa thành hàn băng. Cái gọi là băng nguyên, chính là lấy băng là thiên địa hạch tâm ý tứ. Hắn nghĩ tới lơ lửng trên không màu trắng bạc thánh địa. Thánh địa bị phá đi về sau, biến thành phổ thông núi đá. Trước đây màu trắng bạc, nhưng là huyền băng. Đem núi đá chuyển hóa thành huyền băng. Quả nhiên so nhị phẩm công pháp cao cấp. Diệp Bạch hiện tại gặp phải nhị phẩm công pháp, đều tại cường điệu đấu chiến thần thông. Môn này nhất phẩm công pháp, lại không có thể hiện bất luận cái gì đấu chiến thần thông, mà là chuyển hóa thiên địa vạn vật. Cao một cái cấp độ. Muốn tu luyện môn công pháp này, liền cần trước tìm ra chính mình nguyên, chính là chính mình căn cơ. Sau đó đem chính mình nguyên chuyển hóa thành băng, cảm ứng thiên địa vạn tượng băng. Nguyên băng cùng thiên địa vạn tượng băng lẫn nhau kết nối, cộng hưởng về sau, liền coi như nhập môn. Diệp Bạch thử một cái, bất đắc dĩ từ bỏ. Trong thời gian ngắn, hắn cũng không tìm tới chính mình căn cơ sở tại, lại càng không cần phải nói nhập môn. Hắn thu hồi công pháp, ánh mắt dừng lại ở võ kỹ bên trên. Võ kỹ tên là Băng Minh Phá Thần Trận. Diệp Bạch chậm rãi lên không, lơ lửng trên không. Đây là nguyên lai băng huyền thánh địa độ cao. Trên không còn lưu lại thánh địa trận pháp cùng hàn ý, hắn khoanh chân lơ lửng, nhắm mắt lại. Hồ gầm gió nổi lên, còn sót lại trận pháp dung hợp hàn ý, thần tốc tập hợp ra một phương băng đài. Băng trên đài, trận pháp huyền diệu, hút tập hợp giữa thiên địa hàn ý, lớn mạnh tự thân. Sau 7 ngày, võ kỹ nhập môn. Vào giờ phút này, băng đài đã kéo dài trăm dặm. Diệp Bạch mở to mắt. Đinh, kiểm tra đến ký chủ tu luyện nhất phẩm hạ giai võ kỹ, Băng Minh Phá Thần Trận, tăng lên đến đại viên mãn. Lập tức, dưới chân băng đài chiến minh, trận pháp đường vân cùng nhau lóe lên sáng chói ánh sáng hoa. Hắn một bước phóng ra, xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Nhất niệm phía dưới, kéo dài trăm dặm băng đài nháy mắt biến mất, đi theo đi tới dưới chân của hắn. Hắn đưa tay, bách lý băng đài, trực tiếp hóa thành trường thương trong tay. Hàn ý gia trì, sắc bén vô song. Cảm thụ được băng thương phía trước sắc bén, Diệp Bạch lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm nhận được nguy cơ tử vong. Trường thương sắc bén, có thể phá mở tất cả. Nội bộ ẩn chứa trận đồ, có thể đóng băng tất cả. Dù cho nhất phẩm võ thần, chỉ cần một thương của tới, đều có thể trực tiếp đóng băng. Mà đây là trường thương cực kỳ cấp thấp cách dùng mà thôi. Hắn toàn lực thôi động võ kỹ, nhìn hướng không trung, run lên trường thương trong tay. Trận văn phóng tới không trung. Nháy mắt, không gian đông kết, kéo dài khắp nơi ngàn dặm, thoáng qua liền bị hoàn toàn đóng băng. Diệp Bạch đi tại đóng băng bên trong, cảm giác tựa như thời gian đều bị đóng băng lại. Đến mức ý cảnh, càng là nghĩ đóng băng liền đóng băng. Võ thần bất tử bất diệt chuẩn bị ở sau để ý cảnh. Ý cảnh bất diệt, liền có thể ý cảnh hóa thân và tượng, quỷ dị thoát đi. Hiện tại sao? Hắn đóng băng mới ra, trực tiếp đông kết không gian thậm chí thời gian. Nhất phẩm võ kỹ đã tiếp xúc đến chí thánh cảnh cánh cửa, nhất cử nhất động tác động tới thiên địa chi lực. Võ thần bảo mệnh chiêu thức, ở trước mặt hắn gần như vô dụng. Diệp Bạch rất hài lòng, khoe miệng hiện lên nụ cười. Nhất niệm khởi động, không gian run rẩy, trận văn co vào, đóng băng biến mất. Diệp Bạch điều ra chính mình bảng xem xét, tính danh, Diệp Bạch tuổi tác 18 tu vi, nhất phẩm võ thần, thượng giai, công pháp, Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể, nhất phẩm thượng giai phản pháp quy chân thần long cửu biến, nhị phẩm hạ giai 9 tầng chấn ngục minh vương kim thân, tam phẩm thượng giai 9 tầng thiên nguyên đấu thần pháp môn, tam phẩm thượng giai phản pháp quy chân huyền nguyên địa sát luyện thể công, tam phẩm trung giai phản pháp quy chân võ kỹ, băng minh, phá thần trận, nhất phẩm hạ giai đại viên mãn thiên địa nhất đao trảm, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân hồn nguyên huyền minh băng phách trưởng, nhị phẩm thượng cấp phản pháp quy chân thiên địa huyền nguyên chỉ, nhị phẩm hạ giai phản pháp quy chân long thần liệt không trảo, nhị phẩm trung cấp phản phát quy chân long đẳng cửu thiên đạp thiên bộ, nhị phẩm trung cấp phản phát quy chân long khiếu bá vương thương, nhị phẩm thượng cấp phản phát quy chân ý cảnh nhất nghiệm. Vạn tiên chí thánh trung giai phản phát quy chân thân phận quang võ vương ngự loan vệ tổng đốc, công pháp tu hành hay là không có đầu mối, thế nhưng hắn không nóng nảy. Hắn hiện tại người mang hoàng triều quốc vận, tu hành võ đạo thiên tư đều bị tăng cường, nhất phẩm công pháp muốn nhập môn vẫn như cũ khó khăn, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Băng huyền thánh địa vị trí, tổng đốc Hà Hỉ ba người phát hiện Diệp Bạch hiện thân, cùng nhau trước đến hành lễ, lại ngửa đầu nhìn hướng trên không. Diệp Bạch nhất niệm thôi động, trên không tàng thư các hạ xuống mặt đất, trực tiếp vỡ vụn thành điểm sáng. Cuốn sách nhưng như cũ treo lơ lửng giữa trời, không hư hao chút nào. Hà Hỉ ba người đều bị Diệp Bạch chiêu này kinh hãi đến. Trở về Đại Võ Kinh thành, bỏ vào ngự luân vệ. Diệp Bạch thản nhiên nói. Ba người đều sửng sốt một chút, tiếp lấy cùng nhau mừng lớn nói, ừ, đa tạ tổng đốc. Diệp Bạch chậm rãi hướng phía trước, thánh địa tông môn thông tin đâu? Hà Hỉ phất tay để cho thủ hạ thu thế cuốn sách, đuổi theo Diệp Bạch nói, cái gì vạn năm thánh địa? Tổng đốc ngài đích thân diệt nơi đây về sau, những cái này thánh địa toàn bộ đều lòng người rung động, thê thê lương hoảng sợ, một chút cũng không có thánh địa tôn nghiêm, còn không bằng chúng ta đại võ trên triều đình những cái này văn thần đây. Dừng lại một chút, Hà Hỉ thận trọng nói, bọn họ không dám đơn độc cùng ngài đối nghịch, hiện tại liên hợp lại, thánh địa, tông môn kết hợp băng hỏa đạo châu thế tục thế lực hợp thành võ lâm minh, nói muốn khôi phục đại húc, còn nói muốn giết trừ yếm đảng. Hà Hỉ âm thanh càng ngày càng nhỏ. Lưu Toàn vội vàng đó nói, tổng đốc, bọn họ tổng đàn liền tại băng hỏa đạo châu thủ đô. Cũng tốt, bớt đi từng cái chạy. Diệp Bạch nói, đi băng hỏa đạo châu. Vâng. Ba người lại lần nữa lại hỉ. Bọn họ không có đụng lên diệt quốc chi công, nhưng có thể cầm tới những này công vân cũng không tệ. Lại nói, diệt thánh địa tông môn về sau, công pháp võ kỹ toàn bộ đều biến thành ngự luân bệ. Ba người càng nghĩ càng kích động. Chương 100. Man tộc xâm lấn. Tiến về võ lâm minh. Đại võ hoàng triều, kinh thành, ngự thư phòng. Một tên binh lính trực tiếp tiến đụng vào ngự thư phòng té ngã trên đất, lại nâng lên đầu, thấy được cơ biển nguyện về sau âm thanh khàn khàn, dùng hết toàn lực hô, phương nam. Thiên man xâm lấn. Nói xong, trực tiếp tại chỗ hôn mê. Cơ biển nguyện, nội các lão, lúc đầu ở chỗ này bàn bạc mới cầm xuống đạo châu quản lý phương thức, quản lý nhân tuyển các loại. Nghe đến tin tức này, mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ đều sợ ngây người. Thiên man xâm lấn. Phương hướng chỉ có một cái, chỉ có thể là lôi hỏa đạo châu. Vì phòng ngừa thiên man, lôi hỏa đạo châu tiết độ sứ một mực đóng giữ bản xứ, không có tham dự lần này diệt quốc chi chiến. Hoàng đại cầu lặng lẽ để cấm vệ đi vào, nhấc lên tên này ngàn dặm đưa tin binh sĩ trở về tu dưỡng, đi đến bên cạnh cơ biển nguyệt, thấp giọng nói, vậy hạ. Cơ biển nguyệt hít sâu một cái, cuối cùng từ khiếp sợ bên trong kịp phản ứng, ánh mắt đảo qua các lao trọng thần, lớn tiếng nói, chuyển chỉ. Để lôi thiên minh nhất định phải ngăn chặn man tộc. Lôi thiên minh là lôi hỏa đạo châu tiết độ sứ. Thiên man hiện tại còn không biết chính là đến thiên man có bao nhiêu số lượng, có hay không bộ lạc kết hợp. Man tộc thực lực rất mạnh. Đại võ phương nam cái này man tộc chỉ là một cái chi nhánh nhỏ, tổng cộng nhân khẩu liền không đủ 10 vạn. Nhưng mỗi một cái man tộc đều là trời sinh chiến sĩ. Man tộc cùng thuộc tại nhân tộc, tu hành cũng là võ phu con đường, thế nhưng bọn họ không tu ý cảnh, chỉ tu nhục thân. Bọn họ nhục thân trời sinh cường đại, thậm chí siêu việt vô số lấy nhục thân tăng trưởng thú loại. Cùng giai so sánh, võ phu cùng man tộc tương đương với lấy trứng chọi với đá. Lại, man tộc có thể huyết khí bộc phát, càng đánh càng hăng. Như man tộc bộ lạc kết hợp. Như vậy, lấy lại võ một đạo châu chi địa, căn bản ngăn không được. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng bộ lạc không có kết hợp. Man gì đáng ghét. Quả nhiên sợ uy mà không có đức. Triều ta có thể liền diệt hai quốc, có thể thành lập hoàng triều, diệt vong bọn họ còn không phải dễ dàng, cho bọn họ địa bàn để bọn họ sinh hoạt, bọn họ còn muốn phản công. Vậy hạ, lần này nhất thiết phải triệt để hủy diệt man tộc, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Không sai, triều ta lập hoàng triều hiển uy chi chiến, liền nên là hủy diệt man tộc, quang minh chính đại một trận chiến. Vậy hạ, đây là hoàng triều đối nhân tộc trách nhiệm một trận chiến, mong rằng bệ hạ điều binh chi viện, một trận chiến hủy diệt. Những này thân tử hiện tại cũng bắt đầu cho cơ biển nguyệt bên trên giá trị quan, tựa như không hủy diệt man tộc, liền từ mở hoàng triều hùng chủ lập tức biến thành hôn quân đồng dạng. Không giống với hoàng triều xâm lấn, bọn họ có thể khoan nhượng vương triều hủy diệt, thế nhưng tuyệt đối không cách nào tha thứ dị tộc xâm lấn. Bọn họ đều xuất thân thế gia, liền tính đổi vương triều chi chủ, thế gia như thường truyền thừa. Thế nhưng man tộc khác biệt, man tộc không có văn hóa, gặp người liền giết, là thế gia tử địch. Cơ biển nguyệt nghe lấy các loại giá trị cao xem, nhưng trong lòng đang nhớ lại lôi thiên minh người này. Nàng đăng cơ không lâu, chỉ ở đăng cơ đại điện về sau gặp qua lôi thiên minh một lần. Lôi thiên minh lôi ra, thế hệ chấn thủ lôi quang đạo châu, là đại võ quốc chi của chủ, trung thành không nên hoài nghi. Cá nhân hắn thực lực cũng đủ cường đại, có lẽ đủ để ứng phó chiến cuộc. Vậy hạ, bây giờ triều ta tấn thăng hoàng triều, có thập đại đạo châu chi địa, chỉ là man tộc, lần này liền nên triệt để hủy diệt, vừa lúc từ mặt khác đạo châu trưng binh điều khiển, để bọn họ vì ta đại võ mà chiến. Như thế, liền nên nhanh chóng định ra châu mục cùng tiết độ sứ. Vậy hạ, đây là lao thần nghĩ ra đến danh sách, mời ngài bệ hạ ngự lãm. Vậy hạ, lao thần cũng định ra một phần danh sách. Vậy hạ, chiến sự đi đầu. Cơ biển nguyệt lạnh lùng đứng lên, đứng dậy liền đi. Những người này hiển nhiên muốn chia lãi chỗ tốt, nàng còn chưa nghĩ ra, còn muốn cùng Diệp Bạch bàn bạc. Đồng dạng thần tử sổ con, nàng không nghĩ để ý tới có thể không để ý tới. Nhưng các lao sổ con, nàng lại nhất định phải trả lời. Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp không tiếp. Băng Nguyên đạo châu, Diệp Bạch một ngựa đi đầu, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là băng nguyên. Đại Húc Vương triều ba đại đạo châu đều là băng hàn chi địa. Băng Nguyên Đạo Châu càng là mênh mông vô bờ băng nguyên. Hà Hỉ tiến lên phía trước nói, "Tổng đốc, Võ Lâm Minh đã tụ tập băng nguyên thủ đô, chờ lấy các đại thánh địa tông môn tụ tập." Tin tức này, Diệp Bạch kỳ thật tương đương với đã sớm biết. Hắn thôi động băng minh phá thần trận, trận văn kéo dài tiến vào thủ đô, có thể cảm giác được mỗi một cái sinh linh vị trí cùng di động. Nếu là không một phẩm cường giả, hắn có thể trực tiếp đem toàn bộ thủ đô đóng băng. Đương nhiên, dù sao cũng là thủ đô chi địa, diệt địch nhân về sau, nơi này hay là đại võ đại thành trì. Hắn phá hư dễ dàng, xây dựng lại cần đại lượng cơ sở nhân lực. Liên làm cho Cơ Uyển Nguyệt bỏ bất công phu đi. "Đi thôi." Diệp Bạch nói, "Tất nhiên muốn tổng giết bản vương há có thể không đi. Nguyện vì tổng đốc quên mình phục vụ." Hà Hỉ cùng với dưới trướng, cùng nhau kêu uống, đều lộ ra kích động hưng phấn nụ cười. Diệp Bạch cười cười, cũng không thèm để ý Băng Huyền Thánh Địa đánh xuống thời điểm, hắn chỉ cần đứng đầu công pháp. Đến mức tiền hàng ở đâu, nhà kho bên trong đồ vật, hắn không quan tâm, nhìn cũng chưa từng nhìn. Chỉ là những vật này, liền để chính mình dưới trướng ăn no no bụng. Huống chi cuối cùng tàng kinh các công pháp võ kỹ cũng toàn bộ thuộc về Ngự Luân Bệ. Đây cũng là một bút to lớn, tư sản vô hình. Cho nên, đại gia kích động hưng phấn, Diệp Bạch có thể hiểu được. Cũng là bọn hắn nên được, hắn sẽ không nhúng tay. Chương 101. Liên kết huyền hỏa chống chọi đại võ. Băng Nguyên Đạo Châu thủ đô. Kinh người quá đáng. Võ đạo thiên hạ, thánh địa mới là võ đạo tồn tiếp theo căn cơ, đại võ không những can thiệp thánh địa, thậm chí còn dám hủy diệt thánh địa. Nếu mặc cho đại võ như vậy làm loạn, nhiều năm về sau, võ đạo không còn, người ta hậu thế có phải là muốn biến thành man tộc thậm chí yêu tộc người hầu? Vì nhân loại, vì võ đạo, cùng đại võ tử chiến đến cùng. Cùng đại võ không chết không thôi. Quân tinh sục sôi, mỗi người khẩu hiệu đều kêu vang động trời. Sau đó, những người này cùng nhau hướng một người không người, mời Yến Tông chủ trì công đạo. Mời Yến Tông chủ trì công đạo. Mỗi người trẻ tuổi, là Yến về núi Tông chủ Yến Phi Dương. Đa tạ chư vị đồng đạo yêu mến. Hắn hướng mọi người ôm quyền nói, thành như chư vị lời nói, võ đạo chính là nhân tộc ta tồn tiếp theo căn cơ, như không có võ đạo, nhân tộc ta đã sớm thành yêu rất nô lệ, thậm chí miệng ăn, chúng ta thân là võ đạo bên trong người, bảo vệ chính là nhân tộc tồn tiếp theo, nhân tộc tôn nghiêm. Yến Tông chủ nói rất đúng. Liên nên Yến Tông chủ làm người minh chủ này. Quân tinh phân chấn. Yến Phi Dương lại ngược lại nói ra, chúng ta võ đạo bên trong người, tất nhiên phải bảo đảm nhân tộc tồn tiếp theo, bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm, ngược lại không thể bao trùm tại người bình thường tộc bên trên, như làm như vậy, ta cùng chư vị lại cùng yêu rất khác nhau ở chỗ nào? Lời này mới ra, nơi này võ phu bọn họ toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, đầy mặt không hiểu, một hồi lâu mới hỏi, Yến Tông chủ có ý tứ là? Yến Phi Dương khẽ mỉm cười, chỉ vào một mực theo bên người một người nói, đây là Lương Vương, Đại Húc Tiên Đế thân huynh đệ, chúng ta trong tông môn người, làm ủng hộ Lương Vương là Võ Lâm minh chủ, chờ giết trừ đại võ tà ma về sau, làm còn chính tại Lương Vương, lấy Lương Vương vì ta Đại Húc chính thống hoàng đế quản lý dân sinh, danh chính ngôn thuận, chư vị cảm thấy thế nào? Nước mắt nhà tan, Lương Vương dựa vào con đường quen thuộc chạy đến Yến về núi, chính là muốn tìm cầu một phần che chở, cũng chỉ là muốn sống. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy lớn rơi xuống trên đầu mình. Nhưng hắn dù sao từ nhỏ cùng Đại Húc Tiên Đế cùng một chỗ lớn lên, cùng một chỗ nhận lấy hoàng gia điển hình dạy bảo. Mặc dù năng lực bản thân có hạn, hoàng gia tử đệ từ nhỏ liền sống ở đạo lý đối nhân xử thế nắm vững diện, gần như nháy mắt Lương Vương liền đứng dậy, hướng Yến Phi Dương, hướng lần nữa chư vị võ đạo bên trong người cùng kính không người chắp tay nói, triều ta cùng Thánh Địa Tông môn cộng trị thiên hạ, nếu có thể khôi phục triều ta vinh quang, quả nhân làm tuân theo Yến Tông chủ là quốc sư, làm bái Tam Thánh Địa là hộ quốc thần giáo, đem tại mỗi một nhà tông môn bái một người là hộ quốc pháp sư. Hắn vô cùng phấn chấn đồng thời bắt đầu không chút nào keo kiệt cho những người này chỗ tốt. Dù sao hắn hiện tại một nghèo hai trắng, đưa ra ngoài đều là chính mình không có. Thật làm thượng hoàng đế, đưa ra ngoài hắn cũng không đau lòng. Đây chính là hoàng đế a. Hắn thanh âm hưng phấn đều đang run rẩy. Ở đây võ phu ngắn ngủi kinh ngạc về sau cũng đều chấn phấn. Nếu như thế phân phối, bọn họ những này bên trong môn phái nhỏ bên trong cũng có thể ra một vị hộ quốc pháp sư. Có hộ quốc pháp sư cái tên này, nhà mình địa bàn vị trí không chỉ có thể quản lý võ giả, cũng có thể quản lý phổ thông bách tính. Cái này liền cung cấp phân đất phong hầu tự trị a. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, thậm chí tính toán hiện tại liền bái Lương Vương, đem phần này hứa hẹn trước chắc chắn xuống. Bọn họ đều đứng dậy, đột nhiên, trong hành lang gió nhẹ lên, bạch quang tránh. Ngâm miệng. Lại có một đạo không lớn không nhỏ, vang vọng bốn phương tám hướng âm thanh vang lên. Mọi người cùng nhau trố mắt một cái, ngay sau đó, liền thấy đột nhiên trong hành lang đột nhiên xuất hiện ba người. Tiễn Phi Dương dẫn đầu kịp phản ứng, hướng ba người không mình hành lễ nói, Tiễn Phi Dương bái kiến Tam Thánh. Những võ giả khác, Lương Vương đều kịp phản ứng, đội vàng đuổi theo, bái kiến Tam Thánh. Tam Sinh nhàn nhạt hừ một tiếng, đa tạ Tam Thánh. Tiễn Phi Dương lần thứ nhất đứng dậy, ngoan ngoãn ở phía dưới trên ghế ngồi xuống. Những người khác học theo, nhộn nhịp nhu thuận không tiếng động ngồi xuống ghế dựa, có chút hiếu kỳ người lén lút dò xét Tam Thánh. Tam Thánh truyền thuyết, bọn họ từ nhỏ nghe đến lớn. Nghe nói, Tam Thánh từ trước đến nay cùng một chỗ hành động, chính là Đại Húc Vương triều đứng đầu nhất chiến lực. Nhưng kỳ thật, Tam Thánh không phải một cái tông môn, ngược lại thuộc về ba cái thánh địa. Thánh địa cùng thánh địa ở giữa, là hợp tác lại quan hệ cạnh tranh. Tam Thánh địa ba vị cường giả vì sao tạo thành Tam Thánh, cùng tiến cùng lui. Thời đại xa xưa đã không có người biết được, có thể Tam Thánh cùng một chỗ hành động, liên thủ phía dưới có thể thắng nhất phẩm, nhưng là tất cả mọi người ngầm thừa nhận thuyết pháp. Bọn họ cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến Tam Thánh, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua, càng là khó nén kinh ngạc. Đứng giữa ngồi, lại là Tam Thánh bên trong duy nhất nữ tử Khương Tuyết Lam. Nàng mặt như bồn bạc, đại khí đoan trang trang nhã. dáng người nở nang khó nén luyện chuyển. Gương mặt nàng sẽ để cho người nghĩ đến kể chuyện bên trong loại kia thiên hoàng quý tộc cao quý. Dáng người lại vô ý thức để người miên man bất định. Như vậy kỳ quái tổ hợp, ở trên người nàng ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khí chất cao quý cùng mỹ nữ lực hấp dẫn, đồng thời gồm nhiều mặt, càng thêm mê người. Ngồi trái phải, rõ ràng là lao đầu quyền bố cùng thanh niên mặt lai. Tam thánh một đạo xuất hiện, so sánh thậm chí siêu việt nhất phẩm, cho nên mỗi người trên thân đều tản ra siêu thoát thế tục, phản phất như tiên nhân khí chất. Nhưng Khương Tuyết Lam một người khí chất, dễ dàng liền bao trùm quyền bố cùng mặt lai, hấp dẫn gần như toàn bộ lực chú ý tam thánh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, quyền bố nói, Diệp Bạch chiến lược siêu phàm, tùy tiện hành động, không khác chịu chết. Tiễn Phi Dương đám người cũng không dám phản bác, đứng lên nói, quyền lao nói đúng lắm, nhưng đều hiển nhiên không có cam lòng. Mạc Lai cười nói, chư vị cũng không cần gấp gáp, chúng ta đã liên hệ đến Huyền Hỏa Hoàng Triều, một đạo xuất binh, liền có thể để đại võ đáp ứng công suệ, thậm chí hủy diệt đại võ đều không nói chơi. Không cần nói quá lác. Khương Tuyết Lam âm thanh lên keng, nói, nhìn thẳng vào chính mình, càng nên nhìn thẳng vào địch nhân. Nói đúng lắm. Mạc Lai vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, bắt đầu giải thích bọn họ biết được Diệp Bạch thực lực. Càng nghe, Tiễn Phi Dương đám người sắc mặt càng là nghiêm túc. Một chút nhát gan, thậm chí toàn thân băng hàn, nhịn không được run rẩy. Diệp Bạch thế mà đích thân chém giết nhất phẩm, còn chém giết hai người. Tam Thánh mặc dù nói liên thủ có thể siêu việt nhất phẩm, nhưng cũng không có chém giết nhất phẩm chiến tích a. Bọn họ có thể đánh thắng Diệp Bạch sao? Hiện tại còn có thể hay không chạy trốn? Chuẩn bị sẵn sàng là được. Khương Tuyết Lam lạnh lùng nói, đến lượt các ngươi bán mạng thời điểm, tất nhiên là chúng ta có nắm chắc thời điểm. Mọi người cùng nhau đứng dậy, vừa muốn đồng ý, đột nhiên đại đường bị từ không trung vênh mở. Bành! Một người đập tầm ầm tại mặt đất, khí tức đoạt tuyệt. Tất cả mọi người bị một màn này kinh hãi đến. Khương Tuyết Lam tiến lên vượt qua thi thể, âm thanh bỗng nhiên có chút khàn khàn, là Trang Chính. Trang Chính, đây là một cái khác thánh địa chi chủ a, đều không có chiến đấu quá trình, cứ như vậy đột ngột chết rồi. Ngay tại lúc này, Diệp Bạch bệnh vệ xuất hiện, ánh mắt đảo qua, gà đất chó sành hàng người, cũng xứng xưng là Võ Lâm Minh. Hà Hỉ ba người đều theo sau lưng, mỗi người đều xách theo mấy cái đầu, tại mọi người còn thất thần ngay sau đó trực tiếp đem đầu người ném ra ngoài. Lão sư, Tiễn Phi Dương bỗng nhiên rên rỉ kêu to một tiếng, nào về phía trong đó một cái đầu. Chương 102, gà đất chó sành hàng người, một trường đập chết. Lão sư, ở đây võ phu cùng nhau run run một cái. Bọn họ vừa bắt đầu muốn đề cử Yến Phi Dương là minh chủ, vì sao? Bởi vì Yến Phi Dương vị trí thánh địa Yến Về Núi thuộc về trong thánh địa tối cường một trong. Yến Về Núi sở dĩ tối cường, bởi vì Yến Phi Dương lão sư, Yến Về Núi thánh địa lao tổ chính là nhị phẩm đại viên mãn siêu cường cao thủ. Đại Húc Vương triều cương vực bên trong, Yến Về Núi thống ngự gần như ngàn dặm chi địa, ngàn dặm lãnh địa đều muốn hướng cái này thánh địa tiến cống. Mà Yến Về Núi đối Đại Húc triều cống, chỉ cần giao ra một nửa. Lương Vương chạy trốn tìm kiếm che chở lựa chọn Yến Về Núi, cũng là bởi vì thánh địa lao tổ đủ mạnh. Nhưng chưa từng nghĩ, mọi người coi là hậu thuẫn cường giả, đầu liền tại trước mặt. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp lui lại, không ít người thậm chí bắt đầu run rẩy. Giờ phút này trong hành lang đứng, không phải là thánh địa hoặc là tông môn lão tổ. Bọn họ đích thân trước đến trao đổi, là cảm thấy đại sự như thế, bọn họ những lão tổ này mới có thể phát huy tác dụng, đều không yên tâm nhà mình vãn bối tông chủ. Bọn họ những lão tổ này đều nguyện ý thần phục Yến Phi Dương, có thể thấy được Yến Về Núi cường đại. Hiện tại, Yến Về Núi lão tổ chết rồi. Ngươi là người phương nào, dám cùng thánh địa là địch? Một người quát, còn không mau mau quỳ xuống tự sát, nếu không ngậm miệng. Triệu Nghĩa Toàn nói thẳng, gà đất chó sành, làm sao có thể nghe đại nhân nhà ta tục danh? Vô sỉ tiểu bối, tự tìm cái chết. Tên này lao tổ giận dữ, nháy mắt phóng tới Triệu Nghĩa Toàn. Đến tốt. Hắn hét lớn một tiếng, vũ động đại đao trong tay nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, huyết khí mạnh mẽ, tựa hồ tràn đầy toàn bộ đại điện. Chết. Triệu Nghĩa Toàn thét dài một tiếng, toàn lực một đao, tựa như chém ra hư không, đại đao đi thẳng tới tên này lao tổ trước mặt. Tam thánh cứu mạng. Lao tổ hoảng sợ hô to, nhưng hiển nhiên không còn kịp rồi, bị Triệu Nghĩa Toàn một đao chém giết. Triệu Nghĩa Toàn lui về bên cạnh Diệp Bạch, từng ngụm thở hổn hển, lại vô cùng hưng phấn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn cùng vị lao nhân này đều là tam phẩm. Lao nhân võ kỹ thần thông cùng nội tình đều cao hơn hắn. Lâu dài chiến đấu tiếp, hắn thất bại. Nhưng những người này sống quá lâu dài, đoán chừng cực kỳ lâu không có chân chính chém giết qua, võ kỹ tinh diệu, lại không có thẳng tiến không lùi sát ý, ngược lại giống như là luật bản. Triệu Nghĩa Toàn mới không nghĩ luật bản, hắn vừa bắt đầu liền thiêu đốt huyết khí, không để ý hậu quả toàn lực ứng phó, quả nhiên thần tốc chém giết lão giả, lấy được độc đắc. Đương nhiên, hắn có thể như vậy toàn lực ứng phó, cũng là bởi vì Diệp Bạch bộc hậu, không sợ phiền phức phía sau bị giết, ví dụ như hiện tại, hắn liền vô cùng suy yếu. Bọn họ ba vị phó tổng đốc đều là tam phẩm. Hắn cầm độc đắc, hay là đang tại tổng đốc mà cầm? Đáng giá. Hắn chống đại đao, nhếch miệng nở nụ cười. Các hạ thân là cao thủ, thân là võ đạo đồng môn, động một tí giết chóc, đây là cao nhân phong phạm sao? Quyền bố nhìn chằm chằm Diệp Bạch, lời nói khách khí, nhưng hai mắt căm tức nhìn. Lao thất phu, ngươi là cái éo gì, có dám? Lưu Chính lập tức ra khỏi hàng quát mắng, hắn lấy không được độc đắc, nhưng cũng muốn tại Diệp Bạch trước mặt lập công. Sâu kiến. Quyền bố khinh thường nhìn lướt qua, một bàn tay vung ra. Thiên địa tách ra, ba động, một tát này tựa như có thể tiêu trừ bản bận, trực tiếp tiêu trừ không gian, liền muốn rơi xuống trên thân Lưu Chính. Diệp Bạch tiến lên một bước, vẹn vẹn một bước. Ba động, tiêu trừ, toàn bộ đều sát na tịch diệt, liền tựa như vừa rồi tất cả đều là huyết tượng. Quyền bố sắc mặt đại biến. Khương Tuyết Lam cùng Mạc Lai cũng giống như thế. Bọn họ tam thánh cùng tiến cùng lui, đối lẫn nhau so tự thân còn hiểu hơn, biết quyền bố chiêu này thúc dục ý cảnh, lại không có cảm ứng được đối diện bất kỳ cái gì công pháp hoặc là thần thông, liền hủy diệt quyền bố ý cảnh. Loại này thủ đoạn, có thể là Quang Võ Vương ở trước mặt. Mạc Lai chắp tay nói, ngậm miệng, vương gia tục danh há lại các ngươi đạo trích có thể gọi. Lưu Chính tức miệng mắng to. Hắn không có cầm tới độc đắc, còn để tổng đốc ra mặt bảo vệ hắn. Hắn cảm thấy rất mất mặt, rất phẫn nộ, hiện tại chỉ muốn giết địch rửa sạch chính mình quốc đủ. Nhưng hắn lời này tương đương với thừa nhận Diệp Bạch thân phận. Chư vị, theo ta một đạo, chém giết Hoa Quan. Yến Phi Dương thả xuống đầu, hai mắt đỏ như máu, phẫn nộ hô, chém giết Hoa Quan. Những người khác nhộn nhịp gầm thét, thôi động công pháp thần thông khóa chặt Diệp Bạch. Lại không một người dám dẫn đầu động thủ, đều đang đợi tam thánh. Diệp Bạch đảo qua mọi người, sắc mặt bình tĩnh nói, bản vương tại vương đô chờ các ngươi ba ngày, các ngươi không đến, tất nhiên hôm nay vừa vặn đều đến, vậy liền đừng hòng đi. Trên người hắn lôi văn hiện lên, đó lấy, tựa như một tia chớp từ trên người hắn nở rộ, trực tiếp vén lên đại điện. Ba ngày, đống nhiên đen nhánh, ngẩng đầu, màu đen lôi bạo vân đóa liền tại đỉnh đầu, gang tấc ở giữa, lôi bạo nội bộ, oanh minh không ngừng, lôi đỉnh còn không có rơi xuống, mỗi người đều cảm nhận được đến từ lôi đỉnh cường đại sát phạt, bọn họ đều tóc gáy dựng đứng. Lại nói tiếp, những cái kia tại lôi bạo mây bên trong lập loè thiểm điện, nóc nhà bị hất bay hạ lạc khối vụn, toàn bộ đều dừng ở trên không, tựa như định trụ thời gian, như vẹn vẹn định trụ khối vụn còn dễ nói, có thể là liền lôi bạo bên trong tiềm điện đều có thể định trụ. Lôi bạo, đây chính là thiên địa chi lực a. Lôi kiếp sát phạt, không người có thể ngăn. Diệp Bạch lại có thể định trụ lôi điện. Chiêu này, triệt để kinh hãi đến tam thánh. Đến mức những người khác, nhìn thấy cuối đỉnh lôi bạo tầng mây, liền hoàn toàn không sinh ra phản kháng tâm tư, chỉ có vô tận hối hận cùng hoảng hốt. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều rơi xuống tam thánh trên thân. Tam thánh sắc mặt cũng đều rất khó coi. Thương Tuyết Lam tác động một cái khoe miệng, bình phục tâm thần mình, mỉm cười đi tới, hướng Diệp Bạch ổn gối khom lưng, làm cái thị nữ lễ đạo, điện hạ vạn an. Lại ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cảnh tượng, trong con ngươi lóe ra hưng phấn hào quang nói, điện hạ đã dòm thiên địa chi lực, nhất định thời không tương lai, quả nhiên là nhân trung long vượng, đã như vậy, điện hạ hà tất chịu làm kẻ dưới đâu. Quyến Du hướng Diệp Bạch liếc mắt đưa tình nói, điện hạ, đại húc mới diện, tân chủ chưa về, như điện hạ nguyện ý, chúng ta nguyện ý toàn lực phụ tá điện hạ, giúp điện hạ nam chinh bắc chiến, nhất thống các nơi, điện hạ cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi, không cần lại vì hắn người làm quần áo cưới, ngài cảm thấy thế nào? Nói xong vặn eo tiến lên, nở nang nhưng như cũ ngón tay thon dài đưa ra, muốn hay Diệp Bạch chỉnh lý y phục. Những người khác hai mặt nhìn nhau, hiểu rõ Khương Tuyết Lam ý tứ. Đây là để bọn họ bảo vệ Diệp Bạch đăng cơ. Lời nói làm như vậy, ít nhất trước mắt không cần chết. Lại Diệp Bạch cường đại như thế, nói không chừng sau này thật có thể trở thành khai quốc công vân. Bọn họ lập tức động tâm, đều muốn lễ bái Diệp Bạch. Đồng nhiên, đỉnh đầu lôi đỉnh nổ vang. Khương Tuyết Lam trực tiếp bị định tại chỗ, bị lôi đỉnh mất diệt. Tam thánh bên trong người mạnh nhất, cứ như vậy trực tiếp không có. Liên tựa như từ trước đến nay không có tồn tại qua. Đỉnh đầu lôi đỉnh vẫn như cũ. Chương 103. Ngự Loan về đến. Chó gà không tha. Điện hạ tha mạng. Khương Tuyết Lam không có, tam thánh liên thủ không cách nào thi triển, ở đây có một cái tính toán một cái, chỉ cần Diệp Bạch nghĩ, đều là hẳn phải chết. Quyền Đấu nghĩ đến điểm này, vội vàng đi ra cung kính nói, điện hạ, mong rằng ngài có thể xem tại võ đạo đồng môn phân thượng tha thứ đại gia một mạng, ngài muốn cái gì, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Bạch nói, đại húc vương triều tông môn thánh địa, hoặc là lập tức hủy diệt, hoặc là nộp lên trên tài sản, về sau là đại võ sử dụng. Chúng ta thân là võ đạo cường giả, há có thể? Ngậm miệng. Quyền Bố đội vàng gầm thét. Nhưng Diệp Bạch xuất thủ càng nhanh. Hắn một ý nghĩ, lời mới vừa nói người liền hóa thành huyết vụ nổ tung, trận văn ba động bên trong biến mất không còn tâm tích. Còn có vấn đề sao? Diệp Bạch hỏi. Võ phu bọn họ nhộn nhịp túi đầu, tránh đi hắn ánh mắt. Huyết vụ nổ tung ngay mắt, thân là võ phu, bản năng chiến đấu đều tại, ngay lập tức có người muốn sát phạt, càng nhiều người lựa chọn né tránh phòng ngự. Không quản áp dụng loại nào biện pháp, bọn họ đều một cách tự nhiên, vô ý thức thúc dục cực kỳ quen thuộc công pháp võ kỹ. Sau đó, bọn họ liền hoảng sợ phát hiện, không quản công pháp hay là võ kỹ, hoàn toàn vô dụng, căn bản không khởi động được, tự thân thành người bình thường. Bọn họ không biết Diệp Bạch làm được bằng cách nào. Đây đều là bọn họ hiện tại liền người bình thường cũng không bằng, sao dám có ý kiến? Điện hạ cho bẩm. Quyền Bố âm thanh khó nhọc nói, việc này còn cần báo đáp tông môn lão tổ. Có thể. Diệp Bạch cười một tiếng, xem tại ngươi thức thời phân thượng, cứ như vậy đi, cho các ngươi ba ngày thời gian, đến lúc đó không theo, Ngự Loan vệ đến, toàn tông trên dưới, chó gà không tha. Điện hạ yên tâm, điện hạ yên tâm. Quyền Bố đội vàng bảo đảm nói, lão hủ tin tưởng các lão tổ đều có thể. Ngươi liền đi theo ta đi. Quyền Bố sửng sốt một chút, lại vội vàng nói, điện hạ, đa tạ điện hạ coi trọng. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu, nhìn hướng Mạc Lai, ngươi vừa rồi chất vấn ta. Lôi bạo phía dưới, băng tinh hiện lên ba động, xuất hiện bao trùm toàn bộ đại điện trận văn. Trận văn lóe lên, Mạc Lai trực tiếp xuất hiện tại Diệp Bạch trước mặt. Diệp Bạch đưa tay, liền bắt lấy Mạc Lai. Tựa như Mạc Lai chủ động đổi tới, đem chính mình mệnh môn đưa đến trong tay Diệp Bạch. Đại võ quang võ vương, nhưng có khương phục. Nhìn như câu hỏi, lại không có một chút xíu nghi vấn ngữ khí. Mạc Lai sắc mặt trắng bệnh, muốn nói chuyện, nhưng căn bản nói không nên lời. Diệp Bạch có chút dùng sức. Đường đường đường. Mạc Lai hóa thành khối băng, thanh thúy rớt xuống đất. Bất tử bất diệt nhị phẩm cường giả, liên thủ có thể chiến nhất phẩm siêu cường thánh nhân một trong, ngay cả lời đều nói không đi ra liền không có. Đến đây về sau, Đại Húc Vương triều không còn tồn tại, chỉ có Đại Võ Hoàng triều. Diệp Bạch ánh mắt đảo qua, tại trên người một người dừng lại một chút. Lương Vương cúi đầu, nhìn thấy chính mình mặc long bào, đội vàng bò lồm lồm đi ra hô, điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội, điện hạ, ta là bị ép, ta chỉ muốn sống, từ nay về sau. Lôi đình hạ xuống, đối phương trực tiếp hóa thành hư ảo. Đi thôi. Diệp Bạch mở miệng. Lập tức, lôi đình biến mất, phong cấm tất cả lực lượng biến mất. Quyền bố sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng có ý tứ gì. Hắn đương nhiên không muốn đem Diệp Bạch mang về chính mình thánh địa, nhưng hắn còn có thể như thế nào? Điện hạ mời. Hắn chỉ có thể cung kính, toàn lực lấy lòng nói. Đại võ kinh thành, ngự thư phòng. Giống như lần trước tình huống, một tên binh lính đụng vào trong phòng, té ngã trên đất, âm thanh khàn khàn, báo. Lôi hỏa đạo châu biên cảnh thất thủ, man tộc xông vào. Nói xong, lúc này ngã quỵ, hôn mê đi. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cơ huyền nguyện sửng sốt một chút, khó có thể tin hô. Mời bệ hạ bất giận, long thể quan trọng hơn. Hoàng đại cầu đội bằng nói. Mời bệ hạ bảo trọng long thể. Các thần bọn họ cũng bị tin tức này kinh hãi đến, một hồi lâu mới đi theo hoàng đại cầu khuyên giải. Cơ huyền nguyện hít sâu một cái, đi tới trinh sát trước mặt, thôi động thần long cử biến, để trinh sát vừa tỉnh lại. Bệ hạ. Trinh sát âm thanh khàn khàn, lệ rơi đầy mặt nói, bệ hạ, man tộc cường giả hành không xuất thế, thực lực khó lường, trực tiếp đánh nát chiến trận cùng tường thành trận pháp, tiết độ sứ tại chỗ trọng thương. Mời bệ hạ nhanh phát viện quân, cứu viện tiết độ. Nói xong, trinh sát tâm thần ba động, lại một lần hôn mê đi. Cơ huyền nguyện trong cơ thể lần thứ hai vang lên tiếng long ngâm. Bệ hạ. Hoàng đại cầu liền đội vàng tiến lên. Cơ huyền nguyện chậm rãi thả xuống trinh sát, hoàng đại cầu đội vàng để cấm vệ mang trinh sát đi xuống tu dưỡng chữa thương. Man tộc, một mực tại triều ta nắm giữ bên trong, làm sao có thể chợt có cường giả? Nàng ngồi lên long ỷ hỏi. Quân thần đều trong lòng gật đầu. Lôi Thiên Minh cần phòng ngự liền một bộ tộc, hơn 10 vạn man tộc. Man tộc số lượng rất ít, lại phòng bị nhiều năm, có thể nói hiểu tận gốc dễ. Man tộc có mấy cái cường giả, họ tên là gì, thậm chí trưởng thành kinh lịch đều rõ ràng. Trinh sát nói man tộc cường giả hành không xuất thế, nho gia hoặc là thuật sĩ, tồn tại vượt cấp tăng lên, hành không xuất thế khả năng. Nhưng man tộc tu chính là võ đạo, hay là nhục thân võ đạo, không có vượt cấp tăng lên khả năng, càng khác biệt nói hành không xuất thế. Nam bộ man tộc trước đây thực lực cao nhất nhị phẩm, hoàn toàn không phải chiến trận đối thủ, cường giả hành không xuất thế, chỉ có một cái khả năng. Không sai, khả năng man tộc kết hợp những bộ lạc khác cường giả nhúng tay. Đây là mọi người chung nhận thức, nhưng nói ra, bọn họ hay là toàn bộ trầm mặc. Man tộc phân bố rất rộng, bộ tộc rất nhiều, lại trời sinh hiếu chiến, bộ tộc ở giữa sát phạt không ngừng. Nhưng tại đối ngoại cướp bóc chuyện này bên trên, bọn họ lại sẽ thần tốc kết hợp. Đây cũng là man tộc duy nhất có chung nhận thức, có thể thần tốc kết hợp một việc. Vậy hạ, nếu thật là những bộ lạc khác cao thủ, nói rõ đã kết hợp, tất nhiên muốn vào ta cảnh nội cướp bóc một phen. Không sai, man tộc liên thủ, không cướp bóc man tộc sẽ không bỏ qua. Vậy hạ, lôi tướng quân không phải là đối thủ, tình có thể hiểu. Vậy hạ, việc cấp bách là không cho man tộc tiếp tục cướp bóc, làm mệnh lệnh lôi tướng quân trực tiếp vườn không nhà trống. Không sai, chỉ cần man tộc không giành được đầy đủ chỗ tốt, bọn họ tự nhiên sẽ nội loạn, đến lúc đó quân ta lại bám đuôi truy sát. Cơ huyền nguyệt đã tức đang run rẩy. Vườn không nhà trống, đối phó man tộc cướp bóc đương nhiên là biện pháp tốt, nhưng đó là không cách nào đối kháng, không thể không bỏ mặc cướp bóc lựa chọn. Cái lựa chọn này chính là từ bỏ không tại thành trì bách tính, thậm chí còn muốn đem bọn họ ruộng đồng hủy bỏ ra sản cướp đoạt đến nội thành cùng nhau giữ gìn. Hiện tại đại võ vừa vặn tấn thăng hoàng triều, liền vườn không nhà trống. Hoàng triều khí thế ở đâu? Từ bỏ vô số ngoài thành bách tính, hoàng triều tôn nghiêm ở đâu? Chuyển chỉ, nàng không đành lòng, trực tiếp đánh gãy các thần, ngựa khí phẫn nộ. Thiên Hồng Vương mang theo quốc tỷ xuôi nam chi viện. Thiên Hồng Vương, tiên đế thân đệ đệ, cơ huyền nguyện thân thúc thúc, chứng trạng đáng tin, hay là tam phẩm võ phu? Vậy hạ, có thể để quang võ vương. Chỉ là man tộc, không cần. Báo. Lại có một tên trinh sát xông vào, khởi bẩm bệ hạ, Huyền Hỏa Hoàng triều tập kết trọng binh tại Thương Quyết Đạo Châu biên cảnh, có khắc một chi đại quân đi đến Băng Hỏa Đạo Châu. Thương Quyết Đạo Châu thuộc về Đại Thương Vương triều, hiện tại quy thuộc Đại Võ. Băng Hỏa Đạo Châu thuộc về Đại Húc Vương triều. Vậy hạ, Huyền Hỏa Hoàng triều đây là muốn hủy diệt triều ta a? Bệ hạ, không thể do dự, Huyền Hỏa đại quân, chỉ có Quang Võ Vương có thể đối chống chọi a bệ hạ. Chương 104. Ngựa đạp giang hồ. Thánh địa xóa tên. Thái Huyền Thánh địa. Quyền bố không dám thất lễ, tất nhiên đáp ứng, liền lấy tốc độ nhanh nhất mang theo Diệp Bạch đi tới nhà mình thánh địa. Thánh địa tiên vân đồng bền, tiên nhạc bị mở. Mỗi một lần ra ngoài về nhà, Quyền bố đều sẽ không tự giác sinh ra lòng kiêu ngạo. Bởi vì, bên ngoài cùng nhà mình thánh địa so sánh, khắp nơi đều là rách nát tình cảnh, liền hoàng cung cũng là rách nát. Vào giờ phút này, hắn nhưng căn bản không có kiêu ngạo tâm tư. Một bên đưa tin để tông môn trưởng lão quản sự tập hợp, một bên mang theo Diệp Bạch đi tới phía sau núi lại đường. Trên đường đi, không ít đệ tử đều xa xa hành lễ. Bọn họ không quen biết Diệp Bạch, nhưng nhìn thấy Quyền bố đi theo một người trẻ tuổi sau lưng, thần sắc cung kính, vẫn là không nhịn được đều lộ ra vẻ không hiểu, chờ đi xa, nhịn không được xì xào bàn tán một vòng đứng lên. Quyền bố tạm thời coi là không nghe thấy. Phải biết, hắn nhưng là Thái Huyền Thánh Địa đương đại thánh chủ, hắn là tam thánh một trong. Thái Huyền Thánh Địa đồng dạng là đại húc cảnh nội cường đại nhất tam thánh địa một trong. Chính là đại húc hoàng đế thấy hắn, cũng muốn cung cung kính kính hành lễ. Có thể là, vậy cũng là đi quá thức. Trong lòng hắn thở dài, lại không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, hắn mang theo Diệp Bạch đi tới phía sau núi lại đường. Một chút quản sự đã đến. Nhìn thấy hắn đối Diệp Bạch cung kính, những này quản sự đồng dạng nghi hoặc, lại không có hỏi nhiều. Vừa vặn mời Diệp Bạch ngồi xuống, một tên trưởng lão vừa lúc đến, mang trên mặt tiểu ý nói, thánh chủ nhanh như vậy liền trở về. Là đã chu sát yêm cầu đâu, hay là thương nghị xong, lần này trở về là vì điều binh. Ngậm miệng. Quyền bố sửng sốt một chút, lập tức hoảng sợ lại phẫn nộ nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao, còn chưa cút tới quỳ xuống. Vừa nói vừa hướng Diệp Bạch nói, điện hạ Vinh Bân, Lưu trưởng lão nhiều năm chưa từng nhập thế, nào đã sớm không bình thường. Ngươi mới nào không bình thường, hắn là cái gì cầu thí? Đang tại rất nhiều vãn bối quản sự bị thánh chủ quát lớn, người trưởng lão này sửng sốt một chút, cảm giác chính mình ném đi lớn lao mặt mũi, lập tức giận dữ hướng đi Diệp Bạch. Diệp Bạch ngồi ở chủ vị bên trên, ánh mắt rơi xuống trưởng lão trên người. Hắn vẫn như cũ khí thế hùng hổ, nhưng ngay sau đó, cả người liền tựa như cứng đờ, sau đó một chút xíu tan rã thành điểm sáng, không mảy may tổn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, các quản sự nhộn nhịp đứng lên, cùng nhau nhìn chằm chằm Diệp Bạch, ngươi vừa rồi làm cái gì? Nói, ngươi đem Lưu trưởng lão làm sao vậy? Dám ở ta Thái Huyền Thánh Địa đối trưởng lão? Ngậm miệng. Quyền bố gầm thét một tiếng, đại điện lập tức vắng lặng. Hắn dùng tới chính mình tu vi, thúc giục chính mình ý cảnh, sát ý bao phủ. Nếu có người đuổi mù, hắn sẽ không chút lưu tình gì đi. Cái này không liên quan tư tâm, liên quan đến Thái Huyền Thánh Địa truyền thừa. Hắn tận mắt nhìn thấy, Diệp Bạch là có thể đông kết thời không. Thái Huyền Thánh Địa là rất cường đại, nhưng đông kết thời không, cường đại có làm được cái gì? Vẫn như cũng là bị người công kích, không có chút nào sức phản kháng bia ngắm mà thôi. Vị này chính là Đại Võ Quang Võ Vương Điện Hạ. Quyền bố nói, sau ngày hôm nay, ta Thái Huyền Thánh Địa thần phục Đại Võ, là Đại Võ sử dụng, Thánh Địa đệ tử tiến về Đại Võ Huyền Lân Ti nhập trước. Nói xong lui ra phía sau, không người nói, Thái Huyền Quyền bố, bái kiến Điện Hạ. Thánh chủ, sư thúc, chúng ta là Thánh Địa, há có thể bị cầu triều đình? Ông ngong ngong, đại điện bù bù, không gian bốc ra, vật chất bắt đầu vỡ vụn. Những người này đều biết rõ, đây là Thánh Chủ ý cảnh. Bọn họ nếu không tử, sẽ bị ý cảnh hủy diệt. Bái kiến Quang Võ Vương Điện Hạ. Sinh tử cùng Thánh Chủ quyền uy trước mặt, bọn họ chỉ có thể hành lễ. Làm không tệ, tránh khỏi rất nhiều người tử thương. Diệp Bạch thản nhiên nói. Không dám. Quyền bố vội vàng nói, thân là đại võ thân tử, chất vấn Điện Hạ, vốn là nên chết. Diệp Bạch khẽ mỉm cười, mang ta đi tàng thư các nhìn. Thánh Chủ. Ông. Đại điện lần thứ hai run rẩy, người nói chuyện trực tiếp phun ra hỗn hợp có huyết đục xương cốt một phấn, lồng ngực sụp đổ. Không ai dám nói chuyện, Quyền bố vội vàng tại phía trước dẫn đường. Tàng thư các. Quyền bố nhu thuận đứng ở bên ngoài giữ cửa. Bên cạnh hắn, đứng thủ hộ tàng thư các trưởng lão, đứng theo tới mấy tên trưởng lão. Thánh chủ, ta Thái Huyền Thánh Địa truyền thừa vạn năm, hôm nay từ bỏ thánh địa, ngươi ta trăm năm về sau, làm sao đối mặt ta thánh địa liệt tổ liệt tông? Không sai, thánh chủ muốn làm không cần tự tôn, chúng ta cũng không nguyện ý mang tiếng xấu. Quyền bố không có để các trưởng lão khác tiếp tục, thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói, điện hạ là nhất phẩm võ thần. Cái gì? Không có khả năng, hắn cái này nên kỷ. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, một tên trưởng lão nói, chính là nhất phẩm võ thần lại có thể thế nào, thánh chủ, các ngươi tam thánh liên thủ không phải có thể chiến thắng nhất phẩm sao? Không sai, lại nói, nơi này hay là ta Thái Huyền vạn năm thánh địa, trận pháp nghiêm mật, chính là dựa vào trận pháp đều có thể vây khốn nhất phẩm, huống chi còn có chúng ta như thế nhiều người liên thủ. Thánh chủ, hạ quyết tâm a, ngay ở chỗ này dùng trận pháp tru sát hắn. Chính là chúng ta không thể tru sát hắn, vây khốn về sau đưa tin, Huyền Hỏa Hoàng Triều nhất phẩm trước đến còn không thể tru sát hắn sao? Các trưởng lão đều động tâm đứng lên, nhộn nhịp nhìn hướng tàng thư các. Tàng thư các, thánh địa quan trọng nhất, cũng là trận pháp nghiêm mật nhất, trận pháp lực lượng cường đại nhất địa phương một trong. Điện hạ tru sát Huyền Hỏa Hoàng Triều nhất phẩm, hai vị. Quyền bố thần sắc bình thản, liền tựa như khám phá hồng trần thủ môn nhân, thản nhiên nói, một vị nhất phẩm võ thần, một vị ngàn vạn đại quân chiến trận hợp thể nhất phẩm binh gia. Lời này nói ra, các trưởng lão toàn bộ đều kinh ngạc há to miệng. Giết hết một tên nhất phẩm võ thần, thân là một tên vương gia, có đầy đủ thủ hạ cùng chiến trận trợ giúp, bọn họ còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Có thể giết chết ngàn vạn đại quân chiến trận liên thủ nhất phẩm binh gia, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Binh gia chiến trận mặc dù cường đại, nhưng tinh vi có dư cơ biến không đủ, chỉ cần phá hư một chỗ, liền có thể chỉnh thể phá hư, mà chúng ta võ phu vào có thể liên thủ lui có thể tự lập, ba đại đạo châu đồng đạo liên thủ còn không thể tru sát hắn sao? Lại nói, còn có thể đưa tới Huyền Hỏa Hoàng Triều cứu trợ. Quyền bố ánh mắt đảo qua, lão phu đầu tiên là đại võ hoàng triều thần tử, thứ nhì mới là các ngươi thánh chủ, ai dám lại đối đại võ bất trung, đối điện hạ bất kính, chết. Thanh âm hắn vẫn như cũ bình thản, nhưng ý cảnh lại khóa chặt mỗi người. Mỗi một tên trưởng lão đều cảm nhận được từ bên trong ra ngoài tử vong. Bọn họ mặt đỏ tới mang tai, lại cuối cùng không còn dám mở miệng. Diệp Bạch trước mặt lơ lửng hắn chọn lựa ra cuốn sách. Hai bản nhất phẩm võ kỹ, một bản nhất phẩm hạ giai công pháp, một bản nhất phẩm trung giai công pháp, Thái Huyền Thánh Địa tại ba đại đạo châu đều là đứng đầu, thế nhưng cũng không có chí thánh cảnh công pháp, nhất phẩm công pháp không cách nào đột phá võ phu cảnh giới. Chí thánh cảnh đã coi như là lục địa thần tiên, chỉ có đặc thù công pháp mới có thể đột phá. Diệp Bạch lắc đầu, vung tay lên, lòng bàn tay hiện lên vòng xoáy, đem những này cuốn sách nhận đến vòng xoáy bên trong. Điện hạ, bái kiến điện hạ. Diệp Bạch không để ý, một bên đi lên phía trước, một bên nói, điện tịch toàn bộ chuyển đến Đại Võ Kinh Thành, Thái Huyền Thánh Địa xóa tên. Chương 105. Đại Võ cảnh nội, Thánh Địa tông môn không còn. 12 đạo kim lệnh. Hoang đường. Một tên trưởng lão chọc giận, Quyền bố vội vàng ngắt lời nói, mong rằng điện hạ khai ân, về sau thánh địa đệ tử nhưng có sở thành, toàn bộ phát hướng trong quân vì ta hướng hiệu lực, thánh địa giữ lại lời nói, cũng có thể dễ dàng hơn vì ta hướng bồi dưỡng sinh lực, điện hạ ngài nhìn. Diệp Bạch nói, Đại Võ cảnh nội, võ đạo tông môn, thánh địa cũng không tiếp tục khôi phục tồn tại. Quyền bố khuôn mặt đắng chát, nhưng vẫn là đội vàng dùng ánh mắt cùng sát ý ngăn lại các trưởng lão, cung kính nói, ừ, điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi, các ngươi. Một tên trưởng lao sắc mặt từng hồng, thân thể run rẩy, chỉ vào Quyền Bố cùng Diệp Bạch quát: "Hoa quan, ngươi dám hủy ta thánh địa vạn năm truyền thừa, Quyền Bố ngươi con chó này trộm, ngươi không xứng là thánh địa chi chủ." Diệp Bạch quét mắt Quyền Bố: "Ngươi đang chờ cái gì?" Điện hạ tha mạng, đầu óc hắn hư mất. Quyền Bố vội vàng cầu xin tha thứ, mặc dù Diệp Bạch không có nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. "Không phải liền là muốn giết lão tử sao? Đến a, làm lão tử sợ các ngươi sao?" Trưởng lão cả giận nói: "Lão tử chính là chết, cũng chết đường đường chính chính, không giống các ngươi, đều cho hoạn quan làm chó." Ba hơi. Diệp Bạch bình tĩnh nhìn hướng trên không mây trắng, không phải vậy thánh địa diệt môn. Điện hạ. Quyền Bố lời mới vừa ra khỏi miệng, liền nghe đến chính mình nặng nề hô hấp. Hắn không dám cầu xin tha thứ, đỏ hừng mắt, hoàn toàn thôi động ý cảnh. Vù vù âm thanh bên trong, tất cả hóa thành mảnh vỡ. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt người trưởng lão này, để hắn có thể ít bị tội. Đây là hắn duy nhất có khả năng làm. Các trưởng lão khác môn nhân, không ít đỏ trong mắt, cũng rốt cuộc không dám xuất đầu. Lưu Chính, Hà Hỉ, thuộc hạ tại. Hai người ra khỏi hàng, hưng phấn chắc tay, đồng thời vinh báo đắc ý quét mắt thánh địa môn nhân. Người hai phụ trách thánh địa di chuyển, trong vòng nửa tháng, đại húc cảnh nội, lại không tông môn thánh địa. Diệp Bạch phân phó nói. Vâng. Hai người đều hưng phấn nói, nguyện vì tổng đốc quên mình phục vụ. Quyền Bố lưng xuống, thánh địa người nghe đến hai người hưng phấn, đều biết rõ, không những cơ nghiệp không có. Thậm chí, thánh địa vạn năm góp nhặt tài phú, cũng muốn rơi vào Ngự Loan vệ chi thủ. Nhưng, bọn họ trừ tiếp thu, đồng thời không có mặt khác lựa chọn. Đại võ kinh thành, Ngự thư phòng. Cơ Uyển Nguyệt trước mặt, tán loạn trưng bày rất nhiều sổ con. Trong tay nàng cũng cầm một phong sổ con, cánh tay đều tại run nhẹ nhẹ. Trước mặt những ngày sổ con, đều là chiến bại chiến báo. Trong tay nàng, là chiến báo mới nhất, đồng dạng là chiến bại thông tin. Man tộc liên chiến thắng liên tiếp, đại võ liên chiến liên bại. Tin tức mới nhất đã bị mất trọn vẹn nửa cái đạo châu chi địa. Lại, liền cầm quốc tỷ Thiên Hồng Vương đều chiến bại tại chỗ, bản thân bị trọng thương. Cho tới bây giờ, cũng không biết man tộc bên kia kết hợp bao nhiêu bộ lạc, tối cường giả tu vi làm sao. Lại biết man tộc kết hợp vu tộc. Man tộc cầm xuống địa bàn về sau, vu tộc lập tức bắt đầu luyện hóa địa bàn khí vận. Nửa cái đạo châu khí vận đã rơi vào địch nhân chi thủ. Cái này cũng chưa tính. Huyền Hỏa Hoàng Triều đại quân, đồng dạng mở đến biên cảnh chi địa. Cơ Uyển Nguyệt sâu sắc hô hấp, lồng ngực chập trùng, một hồi lâu mới bình phục tâm thần mình, thả xuống chiến báo, tiện tay cầm lấy một phong sổ con. Nàng lại sâu sắc hô hấp, thả xuống sổ con, cầm lấy một cái khác phong sổ con. Hít sâu, càng ngày càng kịch liệt. Lồng ngực không ngừng chập trùng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, phẫn nộ cùng luống cuống xuất hiện tại khuôn mặt bên trên. Những này sổ con là còn lưu tại triều đình văn võ quan viên đưa ra biện pháp, đều không ngoại lệ, đều là triệu hồi quan võ vương. Bệ hạ bất giận, hoàng đại cầu để tiểu thái giám thu thế sổ con, cho Cơ Uyển Nguyệt dâng lên một bát canh sâm nói: "Bệ hạ, càng là lúc này, ngài càng là phải bảo trọng long thể a." Cơ Uyển Nguyệt bưng lên canh sâm, uống một hơi cạn sạch, lại sâu sắc hô hấp, cuối cùng miễn cưỡng bình phục tâm thần, gượng cười nói: "Làm phiền đại bạn." Hoàng đại cầu cười cười ôn hòa. Hai người danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực tương đương với người nhà. Hoàng đại cầu cũng biết, Cơ Uyển Nguyệt giờ phút này chính là trong lòng không chắc, muốn tìm người kể ra chính mình chân thực ý nghĩ. Hắn phất phất tay, thái giám cung nữ nhộn nhịp hành lễ, lại yên tĩnh rời đi. "Đại bạn." Cơ Uyển Nguyệt âm thanh tiểu thụy, ánh mắt mang theo hoang mang nói: "Đại bạn ngươi cảm thấy, không có quan võ vương, ta đại võ có hay không còn có thể tồn tiếp theo?" "Bệ hạ tại sao lại như vậy nghĩ?" Hoàng đại cầu nói: "Quan võ vương chính là nhất phẩm võ thần, bất tử bất diệt, ta đại võ sao lại mất đi quan võ vương? Bệ hạ, ngài sẽ không?" Hắn đột nhiên có chút hoảng sợ. Cơ Uyển Nguyệt cười khổ vung vung tay: "Đại bạn suy nghĩ nhiều, chấm mặc dù là nữ tử, nhưng cũng không hiểu ý ngực chật hẹp đến qua cầu rút bán." Lại nói: "Chấm não lại không có hư mất, nào có đối với võ thần qua cầu rút bán." Hoàng đại cầu buông lòng xuống, nói: "Đã như vậy, bệ hạ không cần lo lắng à, triều ta đã tấn thăng hoàng triều, như không có nhất phẩm võ thần tọa trấn, vốn là không có khả năng trở thành hoàng triều." Cơ Uyển Nguyệt chậm rãi gật đầu: "Ta minh bạch, chỉ là Diệp Bạch quá trẻ tuổi." "Tuổi trẻ? Kể từ đó, ngược lại có thể tọa trấn càng lâu á, ngài là đang lo lắng cái gì?" Hoàng đại cầu cũng hòa nhã nói: "Cơ Uyển Nguyệt đổi xưng hô, xem ra là thật lo lắng, người phương diện lo lắng." Nàng cười khổ lắc đầu: "Ta cũng không rõ ràng, nhưng đại bạn, Diệp Bạch tuổi còn trẻ đã là nhất phẩm võ thần, hắn lại không theo đuổi quyền hành, như vậy liền nên theo đuổi vô thượng võ đạo à? Ta đại võ có vô thượng võ đạo sao?" Nói xong thở dài nói: "Ta làm sao không muốn lưu lại hắn, nhưng hắn là đại võ làm nhiều như thế, ta lại thế nào không biết xấu hổ tiếp tục trói buộc hắn đâu." "Bệ hạ, lão thần cảm thấy ngài suy nghĩ nhiều quá." "Vì sao?" "Thành như bệ hạ lời nói." Hoàng đại cầu nói: "Quan võ vương muốn rời đi, ngài không cách nào ngăn cản, cũng không nên ngăn cản, nhưng hắn đáp ứng cùng Minh Nguyệt công chúa thông gia, lại là đại võ có thể nói là cúc cung tận tụy, nói rõ là tâm hướng đại võ, ngài trước đây dùng như thế nào, về sau còn thế nào dùng là được. Tự nhiên, hiền hòa, giao hữu, còn những cái khác, làm không được, liền không nên suy nghĩ nhiều, nghĩ quá nhiều, ngược lại lộ ra xa lạ." Cơ Uyển Nguyệt ngâm nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Ngươi nói, có lẽ xác thực có đạo lý, ta quá lo được lo mất, ngược lại không tự giác cùng hắn sinh ra khoảng cách." Nói xong cười nói: "Đã như vậy, phát kim lệnh à, 12 đạo kim lệnh, mời quan võ vương hồi loan." Chương 106. Cứu viện đại võ. Tại chỗ trong gian, Đại Húc Vương triều vương thành, biết được Diệp Bạch trở về, Cơ Dịch ba người vội vã chạy đến. "Vương gia, làm sao?" Cơ Dịch mở miệng, ba người đều khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Bạch. "Chỉ một mình hắn trở về, đi theo rời đi mặt khác Ngự Loan vệ đâu? Có phải là bị thất bại, toàn quân bị diệt?" không phải do ba người có như thế ý nghĩ, bởi vì thánh địa ý cảnh truyền thừa vào năm, dù cho bọn họ thân là thân vương, thân là tiết độ sứ, nhưng tại bọn họ tiềm thức bên trong vẫn như cũ cho rằng thánh địa muốn so hoàng thất xa xưa, cao quý, cường đại. Đã giải quyết. Diệp Bạch đặt chén trà xuống, hướng ba người khẽ mỉm cười. Thánh địa tông môn toàn bộ thủ tiêu, hắn bên dưới môn nhân đệ tử bổ vào đại võ huyền lân ti, dám kẻ không theo, trực tiếp phát đại quân hủy diệt liền có thể. Ba người đều kinh ngạc ngay tại chỗ, một hồi lâu mới cùng nhau hướng Diệp Bạch chắp tay, làm phiền vương gia. Đại võ từ lập quốc liền thủ tiêu tông môn cùng thánh địa. Ba người bọn họ đương nhiên không muốn có loại này siêu thoát tại hoàng thất bên trên thế lực tồn tại. Nhưng ba người đều không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bọn họ nghĩ tới kết quả tốt nhất chính là những cái kia chuyển thừa vạn năm thánh địa thừa nhận đại võ, trên miệng thuộc về đại võ còn hạn, trên thực tế cho bọn họ cắt nhường một khối địa bàn tự lập. Chỉ cần bọn họ không cho đại võ gây rối, đại võ liền làm không nhìn thấy. Hiện tại kết quả so với bọn họ nghĩ kết quả tốt nhất tốt không biết bao nhiêu. Vương gia vất vả. Cơ Dịch đè xuống kinh hỉ, cũng chiếu cố Diệp Bạch tâm tình, thận trọng nói, không biết vương gia nhưng có biết huyền hỏa hoàng triều động tĩnh. Diệp Bạch vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thiên địa rung động, khí thế cường đại từ trên trời giáng xuống. Vũ thải lưu vân bọc lấy một đoàn lại một đoàn kim quang, không ngừng bay vụt đến Diệp Bạch trước mặt, lại vững vàng dừng lại, lơ lửng trên không. Qua trong giây lát, Diệp Bạch trước mặt liền xuất hiện 12 đạo ngũ thải hà quang bao khỏa kim quang. Đây là? Cơ Dịch kinh ngạc một chút, lập tức quỳ lạy trên mặt đất, hướng Diệp Bạch giải thích nói, vương gia, đây là 12 đạo kim lệnh, lập quốc đến nay, triều ta chưa hề dùng qua, chỉ có vong quốc diệt chủng đại sự có thể phát ra. Cơ Dịch, hướng Huy cùng Lâm Vu Huy ba người, hướng Trùm Sáng lễ bái hành lễ về sau đứng dậy, đều vô cùng nghiêm trọng. Diệp Bạch gật đầu, tiện tay vung lên, ngũ thải lưu quang tiêu trừ, lộ ra bên trong kim lệnh. Hắn không biết cái này gọi 12 đạo kim lệnh, nhưng cũng minh bạch sự tình khẳng định không nhỏ. Không quản bao vây lấy kim lệnh lưu quang hay là kim lệnh bản thân, đều không phải vật thật, mà là quốc triều khí vận biến hành. Lại, còn vượt qua thiên sơn vạn thủy tinh chuẩn tìm tới hắn, tiêu hao khí vận càng nhiều. Đại võ mới vừa vận thành lập hoàng triều, còn không hảo hảo kinh lược địa phương, khí vận một tia đều không bỏ được lãng phí. Lần này một cái tiêu hao nhiều như thế khí vận, có thể thấy được sự tình gấp gáp. Kim lệnh rung dậy, khí vận ba động, bên trong nội dung trực tiếp hiện lên ở Diệp Bạch bốn người trong đầu. Man tộc, Vu tộc, Huyền Hỏa hoàng triều. Ba người cùng nhau hướng Diệp Bạch nói, vương gia, như lôi hỏa đạo châu luân hãm, có thể ép thẳng tới ta đại võ kinh thành. Vương gia, còn có Vu tộc luyện hóa khí vận, triều ta vừa vận trở thành hoàng triều, như lập tức hạ thấp vì vương triều, quang khí chuyển phản vệ, cũng có thể hủy diệt triều ta. Điện hạ yên tâm, Huyền Hỏa hoàng triều quân địch chúng ta sẽ ngăn tại nơi đây, không cho bọn họ phạm ta biên cảnh, đoạt ta khí vận. Cuối cùng, ba người cũng dùng tới so vương gia xưng hô thế này càng thêm cung kính điện hạ. Bọn họ cũng không dám trực tiếp mệnh lệnh Diệp Bạch, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Lôi hỏa đạo châu, không thể sai sót. Diệp Bạch đứng dậy, hướng ba người gật đầu. Ba người lập tức không người nói, cùng tiến điện hạ. Hắn một bước phóng ra, kèm theo kim lệnh một đạo hóa thành lưu quang. Đại võ kinh thành, ngự thư phòng. Kim quang rơi xuống đất, hóa thành kim lệnh bay trở về Cơ Uyển Nguyệt trước mặt. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đứng ở trước mặt Diệp Bạch. Ngươi. Nàng mặc ngắn gọn văn long cung trang, không tâm tình trang phục chính mình nhan sắc, duy trì thiên sinh lệ chất tử. Trên mặt nàng mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đứng lên, mới phát hiện cùng trang bên ngoài, nàng liền áo choàng đều không có khoác một kiện, vai lộ ra ngoài, trước ngực trắng nõn. Nàng đã thích đứng chính mình cái này trang phục, nhưng bị Diệp Bạch thấy được còn là lần đầu tiên. Vội vàng đứng lên, muốn đội vàng chạy về phía Diệp Bạch, nàng mới phát hiện trang phục của mình, nhịn không được thẹn thùng túi đầu. Gặp qua bệ hạ. Diệp Bạch chắp tay. Bình thân, ban cho ngồi. Cơ Uyển Nguyệt nói xong, cuối cùng bình phục tâm thần. Ngồi xuống bề sau, Cơ Uyển Nguyệt nói, chiều ta có thể có hôm nay, dựa vào Ái Khanh rất nhiều. Ái Khanh lại vừa bận xử lý đại húc thánh địa tông môn, lao khổ công cao, chấm có lẽ ra khỏi thành 30 dặm nên đón công thần. Nói xong cười khổ lắc đầu, chỉ là biên cảnh nhiều chuyện, lại không thể không làm phiền Ái Khanh. Nàng nói thành tâm thành ý, cũng tận lực hiện ra chính mình chân thành. Thân là thần tử, vốn là nên là bệ hạ hiệu lực. Diệp Bạch cười nhạt một cái nói, bệ hạ hay là nói một chút lôi hỏa đạo châu trước. Cơ Uyển Nguyệt cười khổ một cái, giải thích tình huống mới nhất, lại nhịn không được thở dài nói, lúc đầu triều ta đối mặt chỉ là man tộc một cái bộ lạc, thực lực nhỏ yếu, nhưng bọn họ bây giờ liên thủ vu tộc, còn xuất hiện nhị phẩm cao thủ, đến bây giờ cũng không biết có hay không mặt khác man tộc bộ lạc liên thủ, thậm chí còn có huyền hỏa hoàng triều. Nói xong, Cơ Uyển Nguyệt đứng dậy, đi tới Diệp Bạch trước mặt, hướng Diệp Bạch chắp tay xá giải nói, mời quang võ vương cứu ta đại võ. Diệp Bạch ngồi, nàng xá giải không người, cung trang phía dưới dáng người hiện ra. Hắn đứng dậy nâng lên, nói, bệ hạ yên tâm, thần là đại võ chi thần, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Diệp Bạch thực lực bây giờ, đi đâu cái hoàng triều đều là thượng khách, thậm chí có thể tự mình làm hoàng đế. Hắn đối làm hoàng đế không hứng thú, hắn chỉ muốn mạnh lên. Mặc dù đã là nhất phẩm võ thần, thế nhưng nhất phẩm bên trên còn có chí thánh cảnh. Cơ Uyển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vô ý thức bắt lấy Diệp Bạch cổ tay, kích động nước mắt chảy ra, ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa nói, về sau nhưng có chỗ cần, đại võ đều là nghe Ái Khanh phân công. Lời nói xong, nàng mới phát hiện chính mình dùng đế vương coi trọng đồng thời thân cận thần tử cầm tay lễ, gò má đỏ đỏ bên trong đội vàng thả ra Diệp Bạch. Tỷ tỷ, hắn đâu? Cơ Minh Nguyệt đội vàng chạy đến ngự thư phòng, phát hiện tỷ tỷ ngồi tại trên long ỷ ngẩn người. A. Cơ Uyển Nguyệt giật mình tỉnh lại, thấy rõ ràng là muội muội phía sau nói, nhanh như vậy liền không nhịn được. Tỷ tỷ. Cơ Minh Nguyệt dậm chân, khuôn mặt vẫn là không nhịn được đỏ lên. Diệp Bạch đi thẳng tới Ngọc Hoa cung. Tuyên Phi ngồi tại trong ngực của hắn, chặn lại bàn tay của hắn nói, Man tộc cùng Vu tộc liên thủ, phía sau còn có Huyền Hỏa Hoàng triều. Ngươi phải cẩn thận. Nói xong nhịn không được nước mắt chảy ra. Ta hiện tại là nhất phẩm võ thần, làm sao không tin nhất phẩm võ thần năng lực sao? Diệp Bạch mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng nước mắt, bàn tay dưới đường đi dò xét. Rất nhanh, Tuyên Phi liền không nhịn được mềm nhũn, phát ra thì thầm rên rỉ. Cơ Minh Nguyệt chính quyền miệng, tức giận nhanh chân mà đến. Đột nhiên, nàng nghe đến cái kia để người đỏ mặt tâm thanh. Tức, nàng không thấy Diệp Bạch, vốn là sinh khí đâu, Tuyên Phi thế mà. Bành, nàng đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, trực tiếp xông vào. Trên giường đệm chăn lộn xộn, Tuyên Phi ngất sinh hai gò má, trên mặt còn mang theo mồ hôi cùng ửng hồng, nhưng lại không có nam nhân. Diệp Bạch là nhất phẩm võ thần, đã sớm nghe đến Cơ Minh Nguyệt độc tính. Chương 107, cho bệ hạ đội nón xanh, như ngồi bàn trông. Tuyên Phi bọc lấy chăn mền, lạnh lùng nói, công chúa nhưng có sự tình. Nàng thật vất vả có thể cùng Diệp Bạch ở cùng một chỗ, bị Cơ Minh Nguyệt cho hỏng chuyện tốt, đã sớm không có hảo tâm tình, nhưng lại cảm thấy có chút kích thích, có chút đắc ý bởi vì Cơ Minh Nguyệt cùng nam chính có hôn ước. Giờ khắc này, nàng thậm chí muốn ngay trước mặt Cơ Minh Nguyệt khoe khoang một tiếng, người nam nhân vừa vặn tại giường của ta bên trên. Cơ Minh Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyên Phi, càng xem càng phẫn nộ. Phá cửa nháy mắt, trên mặt của nàng còn mang theo sợ hãi khẩn trương. Nhưng bây giờ, loại kia cảm xúc không những không có, ngược lại đắc ý hoàng cung bên trong yêu đương vụ trộm, thế mà còn dám đắc ý. Cái này đem tỉ tỉ, đem lại võ tôn nghiêm của hoàng thất thả tới địa phương nào? Nói, gian phu là ai? Cơ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Tuyên Phi nói, ngươi thân là tỉ tỉ sủng ái nhất sủng phi, chỗ tốt gì, cái gì đãi ngộ không cho ngươi, ngươi dám không thủ phụ đạo, tại hoàng cung cho ngươi, ngươi muốn chết sao? Ngươi nói bậy. Tuyên Phi chột dạ một cái, lập tức cả gan quát lớn, bản cung trong sạch, ngươi một cái chưa xuất giá tiểu cô nương biết cái gì? Loại lời này là ngươi có thể nói sao? Ngươi dám làm còn không cho ta nói. Cơ Minh Nguyệt phẫn nộ nói, ngươi chờ, ngươi nhất định phải chết, ngươi đây là làm bẩn hoàng thất tôn nghiêm, cựu tộc đều không đủ chặt đầu. Nói xong tiến lên, liền muốn kéo Tuyên Phi chăn mền. Buông tay, ngươi buông tay cho ta. Tuyên Phi gắt gao nắm lấy chăn mền, Cơ Minh Nguyệt, ngươi thân là công chúa, đây chính là ngươi giáo dục sao? Ngươi không quen nhìn ta cứ việc nói thẳng, ta đi cùng bệ hạ từ biệt. Tốt, ngươi còn muốn đi theo dã nam nhân chạy trốn có phải là, ta hôm nay liền. Một tên tiểu thái giám đội vã chạy tới. Chuyện gì? Hai người cùng nhau gầm hét. Tiểu thái giám giật nảy mình, túi đầu nói, quăng, quăng võ vương điện hạ. Vương gia sao lại tới đây? Cơ Minh Nguyệt thả ra chăn mền, kinh ngạc nói. Tiểu thái giám tự nhiên không biết được, giữ yên lặng. Mời vương gia chờ. Tuyên Phi nói xong, chủ động bén chăn lên. Nàng liên mặc rất mỏng áo lót, lại đổ mồ hôi thấm ướt áo lót dính sát da thịt, có thể nhìn thấy mỗi một tấc. Dâm phụ. Cơ Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Em đẹp ngủ, ở đâu ra một thân đổ mồ hôi? Bản cung xuyên áo lót đi ngủ có vấn đề. Tuyên Phi liếc Cơ Minh Nguyệt một cái, thản nhiên nói. Cơ Minh Nguyệt gắt gao nắm chặt nắm đấm, hận không thể đi lên đánh một trận. Nhưng Tuyên Phi bắt đầu cởi xuống áo lót, nàng chỉ có thể quay người, vẫn như cũ tức giận đang phát run. Tuyên. Đổi xong y phục về sau, Tuyên Phi một bên đi ra ngoài, vừa nói. Tiểu thái giám lập tức đi ra ngoài. Cơ Minh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, oán hận đuổi theo. Tiền sảnh. Ba người tất cả ngồi xuống, dâng trà về sau, Tuyên Phi bảo trì người nhàn nhạt tiểu ý hỏi, quan võ vương đến ta Ngọc Hoa cùng, nhưng có chuyện quan trọng. Diệp Bạch ánh mắt đảo qua song thủ, cười nói, rất lâu không có trở về, làm quen một chút bây giờ hoàng cung. Hắn trước đây là Ngự Loan vệ tổng quản, định lấy thái giám thân phận, có thể tại hậu cung tự do hành động. Hiện tại, mặc dù là nam nhân, nhưng là đại võ quan võ vương, quốc gia của chủ, chỉ cần bệ hạ không có lên tiếng, ai cũng không dám ngăn hắn. Khanh trọng tình trọng nghĩa, bảo vệ ta hoàng thất, Minh Nguyệt cảm ơn. Cơ Minh Nguyệt lấy trưởng công chúa thân phận đứng dậy, hướng Diệp Bạch chắp tay thi lễ, lại lập tức lạnh lùng trừng Tuyên Phi nói, nghệ tổ khai quốc đến nay, dựa vào quần thần phụ tá, ta hoàng thất đồng dạng đền đáp tôn trọng quần thần, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, trước đây hoàng cung có tình có nghĩa, bây giờ lại phân lỏng một mảnh. Khanh về sau hay là đừng tới nữa, để tránh không sạch sẽ khanh trong sạch cùng cao quý. Không sạch sẽ trong sạch. Tuyên Phi lại thế nào không có học thức, cũng nháy mắt Minh Bạch Cơ Uyển Nguyệt ý tứ, lập tức nói, Cơ Minh Nguyệt, ngươi thân là hoàng thất nói lung tung, hoàng thất giáo dục, tôn nghiêm của hoàng thất đâu? Thanh giả tự thanh. Cơ Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hoàng thất tôn nghiêm, dựa vào là gột rửa không sạch sẽ, mà không phải che giấu chuyện xấu. Ngươi. Tuyên Phi chỉ vào Cơ Minh Nguyệt, ngươi nói, ta làm sao che giấu chuyện xấu? Ngươi nếu là không nói ra, bản cung cùng ngươi không nớt. Nàng chọc tức lồng ngực chập trùng không ngớt. Cơ Minh Nguyệt lại lập tức căm tức nhìn. Tốt. Diệp Bạch một tiếng quát lớn. Hai người cùng nhau dừng lại, vẫn như cũ phẫn nộ nhìn chằm chằm lẫn nhau. Cơ Minh Nguyệt bỗng nhiên đứng lên, hướng Diệp Bạch chắp tay nói, vương gia thân là nhất phẩm võ phu, xem thỏa thích khắp nơi, mời vương gia tha thứ Minh Nguyệt bất kính, mong rằng vương gia vận dụng thần thông, bắt được gian phu. Vừa nói vừa hung dữ nhìn lướt qua Tuyên Phi. Nhất phẩm võ phu, chỉ cần có vết tích, liền có thể cảm giác được. Huống chi, nàng xông vào nhanh như vậy, cái kia gian phu hiện tại nói không chừng đang núp ở địa phương nào đây. Đợi lát nữa, nàng không chỉ muốn giết chết gian phu, còn muốn giết chết Tuyên Phi. Diệp Bạch nói, Tuyên Phi nương nương trong cung làm sao lại có gian phu? Không muốn nói xấu nàng người. Cái gì? Cơ Minh Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức nói, không có khả năng, ta rõ ràng. Nàng duy trì khó có thể tin, nhưng cũng ngoan ngoãn câm mồm. Nhất phẩm võ thần đều không có cảm giác được, mình đích thật nghe lầm. Có thể là, rõ ràng như vậy rõ ràng à, còn có cái kia một thân đổ mồ hôi, làm sao có thể phạm sai lầm? Nàng đứng tại chỗ, trái lo phải nghĩ, càng cảm thấy quái dị. Chậm rãi quay đầu, nàng nhìn thấy Tuyên Phi quái dị. thân thể tại run nhẹ nhẹ, sắc mặt ửng hồng, lại bắt đầu chảy ra đổ mồ hôi. Nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Tuyên Phi cũng không có nghĩ đến Diệp Bạch cư nhiên như thế lớn mật, thế mà trực tiếp đem tay xuyên qua áo choàng, đặt ở trên hai đùi nàng, còn tại nhẹ nhàng xoa xoa. Cơ Minh Nguyệt còn ở đây? Có thể, Cơ Minh Nguyệt vị hôn phu ngay trước mặt Cơ Minh Nguyệt, nàng lại cảm thấy vô cùng kích thích, khoái ý, muốn, thậm chí nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, liền đón nhận Cơ Minh Nguyệt ánh mắt phẫn nộ cùng quát hỏi. Công chúa chính là muốn xem ta chết là đúng không? Nàng lập tức thu thập tâm tình, đối chọi gay gắt nói. Cơ Minh Nguyệt muốn cãi nhau, nhưng xem tại Diệp Bạch mặt mũi nhịn, hướng Diệp Bạch nói, ta phải đi. Diệp Bạch chậm rãi gật đầu. Cơ Minh Nguyệt có hơi thất vọng, nhưng cũng không tốt nói rõ, chỉ có thể thở phì phò một người rời đi. Chương 108. Man tộc công thành. Ngọc Hoa cung. Tuyên Phi ngã mặt tại trên giường, rất nhanh liền phát ra đều hô hấp, khóe miệng vẫn như cũ mang theo mỉm cười ngọt ngào, ý Diệp Bạch cũng không nhịn được cười cười, bàn tay nhẹ nhàng phất qua gương mặt của nàng, sau đó rời đi giường. Ngồi xếp bằng, chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, câu thông thiên địa. Hắn người vẫn còn tại Ngọc Hoa cung, nhưng hắn ý niệm lại phi thăng tới Cửu Trọng Thiên bên trên, quan sát toàn bộ đại võ cương vực. Khí vận ra chỉ phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đại võ mỗi một cái đạo châu vị trí, thậm chí mỗi một cái đạo châu sinh linh cảm xúc là cái dạng gì, thậm chí có thể cảm ứng được những này đạo châu thiên địa chi lực, sinh linh cùng quy tắc ảnh hưởng lẫn nhau phía dưới thiên địa chi lực. Hắn liên tựa như đại võ hoàng triều chân chính quân chủ, có thể hưởng đại võ khí vận, có thể thông qua khí vận cầu thông thiên địa chi lực. Chậm rãi, hắn thậm chí tựa như dung nhập vào giữa thiên địa, trở thành chân chính thần linh. Mãi đến một tiếng thanh thúy gà gáy truyền đến, Diệp Bạch ý niệm nháy mắt trở về nhục thân. Hắn mở to mắt, chậm rãi đứng lên. Khí vận phụ tá, càng thân cận thiên địa tự nhiên, thân phận thực lực đạt tới địa vị nhất định, thậm chí có thể điều khiển thiên địa tự nhiên. Đây chính là hoàng triều dưới trướng, so vương triều tu luyện phải nhanh nguyên nhân. Nhất phẩm công pháp đã đoạt thiên địa tạo hóa, có thể câu thông thiên địa, dẫn động thiên địa chi lực. Hắn hiện tại làm đến câu thông thiên địa, lại không cách nào dẫn động thiên địa chi lực. Ba môn nhất phẩm công pháp cũng đều không cách nào nhập môn. Cái này ba môn nhất phẩm công pháp, rõ ràng là Thái Huyền Thánh Địa hai môn, Băng Huyền Thánh Địa một môn. Tuyên Phi vẫn còn tại ngủ say. Diệp Bạch không có bừng tỉnh Tuyên Phi, cũng không có hướng đi cơ huyền nguyện tạm biệt, mà là xuề bàn tay ra, lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra màu vàng trùng sáng, cùng loại khí vận kim lệnh trùng sáng ngưng tụ hoàn thành. Hắn một ý nghĩ, trùng sáng liền tự phát đi tìm cơ huyền nguyện tạm biệt. Đón lấy, trong đầu của hắn hiện ra tối hôm qua tại Cửu Thiên Chi Thượng quan sát đại võ bản đồ, tìm tới Lôi Quang Đạo Châu vị trí, ngẫu nhiên hóa thành trùng sáng mà đi. Hắn phía trước chưa từng tới Lôi Quang Đạo Châu, nhưng trong đầu bản đồ đầy đủ, chỉ một ngày, liền đi đến chỗ cần đến. Vũ An Thành, Thiên Hồng Vương Cơ Thuần đứng tại đầu tường, đón gió, trên người hắn giao long bào phần phật bay lượn. Hắn mặt rộng da trắng, dáng người hơi mập, là nho gia nhất tán thành nho nhã trung niên tiêu chuẩn tướng mạo, cho người ôn hòa như gió, độ lượng rộng rãi vô cùng cảm giác. Chính là gặp phải binh lính tuần tra, hắn cũng đều cười gật đầu, một điểm không có thân vương giá đỡ. Vừa vặn một bên không có người về sau, hắn lại nhịn không được thở dài một cái. Đột nhiên, trước mặt hắn vàng bạc song sắc lưu quang lóe lên, ngay sau đó, Diệp Bạch hiện thân. Hắn luốt luốt chính mình con mắt, trong lúc nhất thời khó có thể tin, xác định là Diệp Bạch về sau, liền vội vàng tiến lên, kinh hỉ nói, "Quang Võ Vương, điện hạ." Nói xong đội vàng chắp tay. Hắn thân là tôn thất, hoàng thúc, thân vương. Theo lý thuyết, chính là thái tử cũng không có tư cách để hắn xưng hô một tiếng điện hạ. Nhưng Diệp Bạch có cái này tư cách. Chắp tay thời điểm, hắn đã khó mà che giấu kích động của mình cùng vui sướng. "Vương gia." Diệp Bạch hướng đối phương chắp tay, trực tiếp hỏi, "Tình hình chiến đấu làm sao?" Cơ Thuần trên mặt vui sướng biến mất, thở dài một tiếng nói, "Ma tộc đại quân thực lực thắng qua bên ta, trong đó có một tên ma tộc, thực lực thậm chí không thể so nhất phẩm kém." Nói xong lắc đầu nói, "Bản vương bất lực, dù cho dùng quốc vận ra chỉ chiến trận vẫn như cũ bị đánh nát, bây giờ nửa cái đạo châu rơi xuống trong tay địch nhân, chính là khí vận cũng bị địch nhân luyện hóa." Ai? Sâu sắc thở dài một cái, hắn trực tiếp hướng Diệp Bạch thở dài nói, "Điện hạ, bản vương cầm quốc vận vẫn như cũ ném thành mất đất, hồi chiều về sau, bản vương tự sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội, chỉ là chiến sự trước mắt, địch nhân đại quân vẫn như cũ nhìn chằm chằm, mong rằng điện hạ có thể lấy đại võ làm quan trọng, bản vương bất lực, lôi hỏa đạo châu, liền giao phó cho điện hạ." Thanh âm hắn có chút yếu ớt, bởi vì ai đều biết rõ, hiện tại quản lý lôi hỏa đạo châu chức vụ, thuần túy là khoai lang bằng tay. Diệp Bạch còn chưa lên tiếng, một đạo lưu quang thần tốc đến, rơi xuống đất, chính là tiết độ sứ Lôi Thiên Minh. Hắn thân hình cao lớn, cường tráng khôi ngô, một mặt thu kệch râu quai nón, phối hợp mặt tròn bá mắt, tướng mạo khí thế kinh người. Chỉ là giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệnh, huyết khí suy yếu, bá mắt bên trong tràn đầy đều là tơ máu. Cơ Thuần tiến lên cho hai người giới thiệu lẫn nhau. Diệp Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động hệ thống. Tính danh: Lôi Thiên Minh, tuổi tác 67 tu vi, tam phẩm binh gia, đỉnh phong, công pháp Động Huyền Ngọc Su Lôi Đỉnh Đại Pháp, nhị phẩm trung cấp tầng thứ 3 thân phận, Lôi Hỏa Đạo Châu tiết độ sứ nhị phẩm trung cấp công pháp. Diệp Bạch sửng sốt một chút. Hoàng Thất Thần Long Cửu Biến đều chỉ là nhị phẩm hạ giai công pháp, tất cả mọi người ngầm thừa nhận là đại võ tối cường công pháp. Lôi Thiên Minh tu luyện lại là nhị phẩm trung cấp. Cơ Thuần giới thiệu lẫn nhau thân phận về sau, Lôi Thiên Minh cũng tại dò xét Diệp Bạch. Cái tên này hắn nghe qua vô số lần, hôm nay mới là lần thứ nhất gặp mặt, khó tránh khỏi hiếu kỳ. Trong cơ thể của hắn trực tiếp truyền ra quần quần Lôi Minh thanh âm. "Lôi tướng quân." Cơ Thuần kinh hãi, vừa vặn mở miệng, Lôi Minh im bặt mà dừng. Lôi Thiên Minh che miệng, kịch liệt ho khan. "Quang Võ Vương quả nhiên thâm bất khả trắc." Lôi Thiên Minh hướng Diệp Bạch chắp tay nói, "Lôi Hỏa Đạo Châu chỉ có thể dựa vào Quang Võ Vương, mặt tướng có thể làm đến, Quan Võ Vương trực tiếp phân phó: "Điện hạ, Lôi tướng quân là quân nhân, luôn là lỗ mãng một chút, hay là điện hạ thứ lỗi?" Cơ Thuần đội vàng hòa giải đến: "Lôi Thiên Minh vừa rồi thăm dò, chỉ là đang thử thăm dò hắn khí huyết. Hắn bị thương nặng, muốn giao phó một cái đạo châu vô số sinh mệnh, thăm dò về sau mới có thể yên tâm." Diệp Bạch gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. "Đa tạ vương gia tha thứ." Lôi Thiên Minh nói: "Man tộc đục thân tăng trưởng, có thể vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu mà không bại, lại có vu tộc trong bóng tối đánh lén, chú sát linh hồn, có thể nói, man tộc cùng vu tộc hợp tác, vừa lúc bù đắp lẫn nhau nhược điểm, lại không lỗ thủng. Ta biết vu tộc thủ đoạn." Diệp Bạch nói. Lôi Thiên Minh tiếp tục nói: "Vương gia, Vũ An thành chính là Nam Quốc trọng trấn, một khi bị phá, phía trước một mảnh đường băng phẳng, man tộc có thể tiến thẳng một mạch, đến lúc đó toàn bộ Lôi Hỏa đạo châu lại không thành lớn ngăn cản, mà dã chiến bên trong, quân ta cũng không phải man tộc đối thủ." Diệp Bạch chậm rãi gật đầu. Lôi Thiên Minh không được đến cam đoan, nhưng thực lực bản thân không tốt, quan chức cũng không bằng Diệp Bạch, mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể tiếp tục giới thiệu thế cục. Bây giờ, man tộc liền tại bên ngoài 50 dặm đóng quân, lúc nào cũng có thể công thành. Hôm sau, đất trời rung chuyển bên trong, man tộc đại quân ầm ầm trước đến. Mỗi một tên man tộc đều thân cao 2 mét trở lên. Trên thân chỉ vô cùng đơn giản hất lên da thú, vẽ đầy các loại Diệp Bạch nhìn không hiểu hình xăm. Huyết khí kết nối một mảnh, nghiêm nghị sát ý trùng thiên. Cùng cao 50 mét tường thành so sánh, bình thường dưới tầm mắt, nên là phía dưới nho nhỏ một đoạn. Nhưng khí thế cùng sát ý gia trì, liền tựa như một tòa trùng thiên ngọn núi nghiền ép mà đến. Nhỏ yếu, ngược lại thành bọn họ vị trí thành trì. Nhìn một cái vô tận, vô biên vô hạn. Cơ Thuần cùng Lôi Thiên Minh đứng tại Diệp Bạch tả hữu, sắc mặt nghiêm túc. "Giết!" Man tộc cùng nhau gào thét một tiếng. Thiên địa chi lực bị thôi động, thực chất sát phạt ra thân. Diệp Bạch có chút kinh ngạc. Cơ Thuần cùng Lôi Thiên Minh, thân thể ngăn không được run rẩy một cái, hai người cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Chương 109. Huyết sát thuật. Vu tộc tế ti. Giết! Giết! Man tộc hét to, ầm ầm mà tới. Theo chạy nhanh, có núi cao thế bọn họ, thật biến thành núi cao. Man tộc giẫm tại cái khác đồng tộc trên bờ vai không ngừng chất cao. Vọt tới thành trì phía dưới cách đó không xa, độ cao đã cùng tưởng thành ngang bằng. Thậm chí, từ Diệp Bạch cảm giác bên trong, hội tụ thành núi cao man tộc đều là một cái chặt chẽ chỉnh thể, mà không phải từng cái phân tán cá thể. Rất hiển nhiên, đây là man tộc cường đại chiến trận chi pháp, chuyên môn dùng để công thành chiến trận. Tiếp lấy, vô số man tộc tạo thành núi cao, trực tiếp đầu sát đụng vào trên tường thành. Trong lúc nhất thời, tường thành bắt đầu run rẩy kịch liệt, không ít địa phương đã xuất hiện vết rách. Mong rằng vương gia có thể cản trở cao thủ. Lôi Thiên Minh ôm quyền nói. Diệp Bạch gật đầu. Đà tạ vương gia. Lôi Thiên Minh hét lớn một tiếng, trên thân lôi điện nhảy vọt, thần tốc xuất hiện tại một chỗ lại một chỗ, dùng hết toàn lực tạo dựng chiến trận. Trên tường thành, chiến trận tạo dựng sau khi thành công, Lôi Thiên Minh một ngựa đi đầu, dẫn đầu tiểu đội tạo thành chiến trận, vọt thẳng ra khỏi thành tường, cùng núi cao đỉnh phong man tộc bắt đầu chém giết. Cái này một chi tinh nhuệ tiểu đội thực lực siêu cường, bọn họ vòng quanh tường thành không ngừng xung phong. Man tộc tử thương vô số, lại càng đánh càng dũng, không có thi thể, song vương đều toàn lực ứng phó. Phàm là chết đi, không đợi rơi xuống đất, liền bị các loại binh khí, các loại thần thông vỡ thành một phấn. Huyết nục tạo thành một phấn, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ tường thành. Huyết nục bột phấn còn đang không ngừng nổ tung, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, tường thành đã bị huyết nục nhuộm đỏ, song vương đều tổn thất không biết bao nhiêu binh sĩ. Song vương tựa như đều không chịu nổi, man tộc lựa chọn rút lui lập tức. Trên tường thành tất cả binh sĩ cũng đều nhộn nhịp té ngã trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Cảnh đêm giáng lâm, Lôi Thiên Minh so ban ngày càng thêm suy yếu, âm thanh đều đang run rẩy, nhưng hắn vẫn còn tại bài binh bố trận, cho giới trướng mỗi một danh tướng lĩnh nghiêm túc giảng giải tỉ mỉ trận pháp sắp xếp. Hắn biết, phe mình đã thất bại nhiều lần, chính diện đại chiến, xa xa không phải là đối thủ, chỉ có dựa vào thành trì, dựa vào tiểu binh đoàn chiến trận, mới có thể có giữ vững một đường khả năng. Loại này chiến trận, phía trước từ trước đến nay không có diễn luyện qua, dưới trướng tướng tá cũng không quen thuộc, cho nên cứ việc hắn vô cùng mệt mỏi, hay là không thể không cưỡng ép chống đỡ giảng giải, nhất định phải để dưới trướng tướng tá triệt để hiểu rõ chiến trận. Đồng nhiên, Lôi Thiên Minh quay người quát, người đến người nào? Tiêu to đồng thời, trực tiếp lôi bạo nổ tung. Hắn tu luyện chính là nhị phẩm trung cấp công pháp, hay là rất nhiều công pháp bên trong, cực kỳ cường đại lôi pháp. Lôi phạt có thể phá hủy một chút, cảm ứng đồng dạng 10 phần nhạy cảm. Hóa thành lôi bạo nổ tung, chỉ là hy vọng ngăn chặn thời gian. Hắn hiện tại rất suy yếu, không phải cường giả đối thủ. Diệp Bạch cảm nhận được kỳ quái ba động, thiên địa pháp tắc ba động, hay là nhân quả lực lượng. Hắn mở to mắt, trong con ngươi lôi điện lấp lánh, trực tiếp khóa chặt mục tiêu, đem hắn mẫn diệt. Hắn có thể quan sát xem khắp toàn bộ đại võ cương vực, một điểm này thiên địa chi lực, căn bản không cần hắn đích thân xuất thủ. Man tộc quân doanh. Phúc. Một tên làn da tối đen, gò má gầy gò, trên mặt che kín hình xăm nữ tử phun ra một ngụm máu tươi. Dị dao tiếng vang, thoạt nhìn tựa như cuộn lại tóc vải thô đống nhiên sống lại thành trường xà, trường xà phun lưỡi bơi tới máu tươi trước mặt, đem máu tươi ăn sạch sẽ, lại ngụy trang thành bản đầu vải thô. Ta huyết sát thuật bị phá. Trường xà trở về, nàng mới từ kinh ngạc bên trong hoàn hồn. Nàng là vu tộc tế thi, nhị phẩm vu sư đỉnh phòng, khoảng cách nhất phẩm vu thần chỉ kém một đường. Huyết sát chi thuật, ủy thần có lượng, vượt cấp chú sát ví dụ chỗ nào cũng có. Nàng vừa vận chú sát đối tượng chỉ là tam phẩm, đương nhiên không dùng toàn lực. Có thể nàng xuất thủ theo đuổi hoàn mỹ, vừa rồi thuật pháp hiệu quả, chính là nhị phẩm đỉnh phong cũng có thể chú sát rơi, lại bị dễ dàng phá hết. Ngươi tại cầu nhỏ cái gì? Một tên man tộc một tay kéo lấy to lớn cây gậy, một cái tay nắm lấy một đầu hiệu chân gặm ăn tại đối diện nàng ngồi xuống. Tên này man tộc thân cao 3 mét, ngồi xuống về sau, vẫn như cũ có gần cao 2 mét. Hắn gặm ăn hiệu chân, trực tiếp đem thô to xương đều cốt ca cốt két nhai nát nuốt xuống, vô vô bụng mình, túi đầu xuống nhìn lướt qua nữ tử, khinh thường nói, vu tộc sẽ chỉ trốn tại đằng sau chơi tiểu thủ đoạn, chân chính chiến sĩ nên chính diện xung phong. Ngày mai, ta đích thân phá thành, đem Lôi Thiên Minh đầu bạn xuống. Nữ tử sinh giận. Nàng là nhị phẩm tế ti, toàn bộ vu tộc, nàng chỉ ở nhất phẩm đại tế ti phía dưới. Đi tới man tộc, bị một tên dã man tộc ở trước mặt chà phúng. Đổi lại bình thường, không quản vì chính mình, vẫn là vì vu tộc tôn nghiêm, cũng không thể nhẫn. Nhưng đại địch đi đầu, nàng không muốn nhẫn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không vui nói, địch nhân bên trong có cao thủ, phá ta. Không cần phải nói. Man tộc trực tiếp quát tay chặn lại thuận thế nằm xuống, gối lên chính mình gậy to nói, ngày mai để ngươi xem một chút ra ra lợi hại. Vu nữ sâu sắc hô hấp. Ngày thứ hai. Đông, đông, đông. Một tên thân cao 3 mét man tộc tại chậm rãi đi tới. Hắn kéo lấy một cái to lớn cây gậy. Cây gậy trên mặt đất nện một cái, liền phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Phương Nam đại địa, nhiều sơn lâm đầm nước, đất đai đầy đặn thích hợp trồng trọt. Đồ vật đập xuống đất, phát ra nên là buồn bực hoặc là dứt khoát không có tiếng âm. Cái này thanh âm thanh thúy là cái quỷ gì? Điện hạ, đây chính là ta phía trước nói với ngài qua tên kia man tộc. Cơ Thuần liền đội vàng giới thiệu, người này nhục thân không kém gì nhất phẩm, chiến trận không làm gì được, lại hắn thần thông kinh người, phá chiến trận tốc độ rất nhanh, bản vương. Ta căn bản không biết hắn dùng chính là cái gì thần thông. Cơ Thuần giới thiệu ngay sau đó, tên này man tộc kéo lấy gậy to, một đường thùng thùng làm, đã đi tới Diệp Bạch trước mặt. Chân hắn dẫm hư không giống như đất bằng. Cây gậy đánh hư không vẫn như cũ phát ra thanh thúy thanh âm. Nhìn thấy Diệp Bạch mấy người, hắn giơ lên cây gậy, chỉ vào Diệp Bạch, đột nhiên cười lên ha ha, đây chính là các người đám phế vật này tìm đến giúp đỡ. Một cái thái giám, ha 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 ha. Các người đại võ hoàng đế là nữ, chờ ra ra đánh tới kinh thành cầm xuống về sau, để nàng cho ra ra sinh con dưỡng cái, ra ra làm các ngươi hoàng đế, ha 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 ha. Tiếng cười chấn động không khí răng rắc vỡ vụn. Cơ Thuần, Lôi Thiên Minh các tướng lĩnh toàn bộ đều mặt đỏ tới mang thai tức giận đến run rẩy không ngớt. Nhưng bọn hắn quốc vận ra chỉ chiến trận đều bị đối phương phá, bại tướng dưới tay, không có phản bác tư cách. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Bạch. Diệp Bạch không quan trọng, biểu lộ bình tĩnh. Man tộc người giận dữ, không để ý tới, mới là lớn nhất khinh miệt. Cho thái giám, cho ra ra chết. Hắn phẫn nộ gầm rú, vọt thẳng hướng Diệp Bạch. Chương 110. Nhục thân đụng nhau. Cho man tộc bánh vẽ. Cong. Diệp Bạch phi ra, một quyền nện ở trong tay đối thủ cây gậy phía trên. Cây gậy không có vỡ nứt ra, cũng không có bay ra ngoài. Ngược lại, mạnh mẽ lực đạo đột nhiên giáng lâm. Oanh. Diệp Bạch dưới chân không gian vỡ vụn, ánh sáng tản ra. Đạp vỡ không gian, vừa rồi không có để chính mình quỳ đi xuống. Hắn chân chính kinh ngạc. Một quyền này của hắn, là nghĩ đến đẩy ra hoặc là vỡ vụn cây gậy, sau đó cùng man tộc đao thật thương thật chém giết. Chỉ là vũ khí, hắn liền bản năng tới một quyền. Nhưng đây là nhất phẩm võ thần bản năng một quyền. Nhưng chưa từng nghĩ, không những không có có hiệu quả, đối thủ đột nhiên dùng sức, kém chút ép hắn quỳ xuống. Cái này có thể, quá làm cho người vui mừng. Dưới chân không gian vững chắc, Diệp Bạch nắm đấm chống đỡ cây gậy chậm rãi đứng thẳng. Man tộc hai tay nắm so Diệp Bạch còn muốn to lớn cây gậy, nghiêng to lớn đầu nhìn thấy Diệp Bạch. Trong ánh mắt của hắn đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người ánh mắt gặp nhau, đều thấy được lẫn nhau kinh ngạc, hưng phấn cùng chiến ý đến. Man tộc đột nhiên hưng phấn gào thét một tiếng, một tay ném đi to lớn cây gậy, song quyền ầm ầm không ngừng rơi đập. Diệp Bạch khẽ mỉm cười, nắm đấm đệ ra. Veng, veng, veng. Nắm đấm mỗi lần va chạm, kèm theo không gian vỡ vụn, hai người liền một đạo xuất hiện tại nơi khác phương. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là không gian vỡ vụn hào quang. Đến mức Diệp Bạch cùng man tộc thân ảnh, căn bản là không có cách bắt giữ. Thỉnh thoảng rơi xuống đất một lần, trực tiếp tại mặt đất tạo thành trăm trượng sâu hố to. Đột nhiên, một cỗ kỳ quái thiên địa chi lực vượt qua vỡ vụn không gian, khóa chặt hai người. Sú bà nương. Man tộc đột nhiên phá vỡ không gian, lóe lên rồi đi, hướng một cái phương hướng quát mắng, người đánh gây chiến sĩ ở giữa chiến đấu, để ra ra vinh quang hổ thẹn, còn dám quấy rầy ra ra không tha cho ngươi. Nói xong trực tiếp nhặt lên cây gậy, thở phì phò rời đi. Man tộc đều cảm ứng được thiên địa chi lực. Diệp Bạch tự nhiên cũng cảm ứng được. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ánh mắt trực tiếp xuất hiện trên 9 tầng trời, quan sát nơi đây. Ý cảnh phía dưới, thiên địa chi lực có thể thấy rõ ràng. Hắn lấy tay, dễ dàng bắt lấy thiên địa chi lực. Ngẫu nhiên ngón tay búng một cái. Đạo này nhân quả nháy mắt trở về, trực tiếp trùng kích đến thi thuật nữ tử. Trải qua thiên địa chi lực, ánh mắt của hắn khóa chặt nữ tử. Sau đó, thân hình hắn biến mất tại chỗ, tại không trung đột nhiên hiện lên. Liên tựa như từ trên 9 tầng trời đột ngột hạ xuống đồng dạng. Nữ tử cũng còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Bạch giống như bắt gà con đồng dạng nhấc lên tới. Ngươi cho ra ra thả xuống. Kéo lấy cây gậy một đường đinh đinh thùng thùng man tộc thấy cảnh này, cầm cây gậy nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng hướng Diệp Bạch. Diệp Bạch nắm đấm hiện lên lôi văn cùng đóng băng trận đồ. Một quyền đánh ra, trực tiếp đóng băng, vỡ vụn một vùng không gian. Man tộc theo vỡ vụn không gian một đạo, xa xa bay ra ngoài. Diệp Bạch một bước phóng ra, đi tới nội thành, đem vu nữ ném vào Lôi Thiên Minh trước mặt. Lôi Thiên Minh sửng sốt một chút, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui quan sát đối phương rất lâu, mới cả kinh nói, "Nàng, nàng chính là luyện hóa khí vận cái kia vu tộc, luyện hóa đồ vật cùng vật chứa tất nhiên còn tại trên người nàng." Nói xong, Lôi Thiên Minh lập tức bắt đầu toàn thân điều tra. Trường Sa đột nhiên xuất hiện, liền muốn đi cắn Lôi Thiên Minh. Trên người hắn chuyển ra lôi bạo, trực tiếp điện ngất Trường Sa. Thật sự là hắn rất suy yếu, xa xa không phải cùng giai đối thủ. nhưng đối phó một đầu trường xà hay là dễ dàng. Rất nhanh, hắn tại vu nữ trên thân tìm tới luyện hóa khí vận vật chứa, chính là một cái sinh động như thật, nhìn không ra chất liệu điêu khắc màu đen con rắn nhỏ. Tiếp nhận khí vận người, có thể là người, cũng có thể là huyết mạch, cũng có thể là vật chứa. Nhân tộc hoàng triều khí vận chính là lấy huyết mạch chi lực đến tiếp nhận, bảo đảm hoàng triều hoàng vị thay đổi thời điểm, khí vận vĩnh viễn tại chính mình huyết mạch bên trong. Nhanh, mau mau luyện hóa. Lôi Thiên Minh tìm đến luyện khí sĩ, đem con rắn nhỏ giao ra, âm thanh run rẩy, sắc mặt cũng kích động một mặt từng hồng. Lôi Quang Đạo Châu vẫn như cũ có hơn phân nửa tại trong tay địch nhân, nhưng khí vận trở về, hoàng triều hoàn chỉnh. Tiếp xuống, tiếp tục tác chiến là được. Trong lòng hắn một khối đá lớn cuối cùng buông xuống hơn phân nửa, hướng Diệp Bạch chắp tay nói, cảm ơn vương gia. Nửa đêm, Nguyên Hoa phía dưới, cái nào thằng danh con quấy rầy ra. Trong liều vải, đột nhiên truyền ra ầm ầm gào thét. Man tộc đứng dậy tỉnh lại, phát hiện ngồi đối diện Diệp Bạch. Lại, Nguyên Hoa ngăn cách liều vải, trực tiếp chiếu sáng đại trướng. Ngươi đánh lén ra. Man tộc giận dữ, một phát bắt được cây gậy hô, không phải hảo hán. Diệp Bạch nhịn không được cười lên, đây là chiến tranh, ngươi chết ta sống chiến tranh. Đối diện man tộc sửng sốt một chút, ánh mắt đảo qua đại trướng, cảm giác một phen, khẽ nói, tới đi, ra chính là chết cũng sẽ không đều một cú họng. Hắn cảm giác đi ra. Lều vải thấy không gian bị triệt để phong cấm. Lấy bản lĩnh của hắn, căn bản không đánh tan được cái này phong cấm. Nhưng hắn hay là đứng lên, cầm cây gậy, nhìn chằm chằm, ánh mắt dần dần hưng phấn nhìn xem Diệp Bạch. Hắn không sợ chết, càng chờ mong cùng cường giả chiến đấu. Diệp Bạch không có động, nói ra, chỉ cần man tộc đầu nhập đại võ, đi qua đủ loại, có thể xóa bỏ. Man tộc lập tức nói, cầu thí, ngươi làm ra là kẻ ngu hay sao? Chúng ta man tộc tin tưởng các ngươi một lần, các ngươi liền mụ hắn hố ra một lần. Tới đi, thông thông khoái khoái chiến một tràng, ra chết cũng sẽ không tìm ngươi. Diệp Bạch tiếp tục nói, chiều ta sau này vùng biên cương dùng võ nhiều chỗ đi, các ngươi nhất tộc muốn chiến đấu, có thể gia nhập chiều ta tổ kiến quân đội, chinh chiến khắp nơi, đồng lộc nhìn các ngươi chiến đấu cùng cống hiến cấp cho. Không muốn chiến đấu, Lôi Hỏa Đạo Châu cho các ngươi một khối địa bàn, chính các ngươi sinh hoạt, đồ ăn trà muối tự do mua bán, chiều ta không tại hạn chế. Man tộc sinh hoạt tại đại sơn rừng rậm bên trong, chỉ có thể dựa vào đi săn mà sống, thường xuyên ăn không đủ no bụng. Thật. Tráng Hán nhìn chằm chằm Diệp Bạch nói, muốn chiến đấu liền chiến đấu, nghị sinh hoạt liền sinh hoạt. Ta giết ngươi, rất đơn giản. Diệp Bạch bình tĩnh nói. Tốt. Man tộc dùng hết toàn lực đánh xuống một gậy, đập đập phong cấm không gian run rẩy không ngớt, kém chút vỡ vụn. Âm thanh ầm ầm nói, ngươi so với ta mạnh hơn, ta chưa tin ngươi một lần, chờ ta trở về thương lượng kết quả lại tìm ngươi. Chương 111. Man thần pháp tướng. Hướng thành. 3 ngày sau, Vũ An thành. Lần này đoạt lại khí vận, bảo toàn thành này, dựa vào điện hạ, bản vương kính điện hạ một ly. Thiên Hồng Vương Cơ thuần thần sắc buông lỏng, phát ra từ nội tâm vui vẻ. Kính điện hạ. Lôi Thiên Minh đi theo. Kính điện hạ. Phía sau hắn, mặt khác tướng tái nhộn nhịp bưng rượu tức đứng dậy, đều sùng bái nhìn xem Diệp Bạch. Diệp Bạch bưng rượu lên tước, ánh mắt đảo qua, cùng mọi người một đạo uống một hơi cạn sạch. Nếu không phải điện hạ kiến công, thành này đã bị phá, chúng ta bỏ mình việc nhỏ, man tộc trưởng đuổi thẳng vào, phạm ta đại võ chuyện lớn. Lôi Thiên Minh lại bưng rượu lên tước, đến ký Diệp Bạch công lao, biểu đạt cảm kích của mình. Hắn là thật cảm kích. Bọn họ có thể còn sống sót, đều là Diệp Bạch công lao. Lại, cùng man tộc ở giữa chiến đấu bộc phát đến nay, cái này 3 ngày, là hắn thoải mái nhất 3 ngày. Cái này 3 ngày, hắn vẫn đang làm sự tỉnh. Tại tăng cường thành phòng, tăng cường trận pháp, vẹn vẹn làm việc. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng hắn tam phẩm tu vi vẫn còn, làm việc là sẽ không mệt mỏi. Chân chính mệt nhọc mệt mỏi là áp lực nặng nề cùng cảm giác bất lực. Trước đây, hắn lại muốn sắp xếp chiến trận, lại muốn lo lắng chiến sự, căn bản không nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, tuyệt vọng áp bách dưới, hắn cái này tam phẩm đều kém chút gánh không được. Diệp Bạch đến về sau, trong lòng của hắn lại không áp lực, chỉ cần chuyên tâm sắp xếp chiến trận, rất nhẹ nhàng. Lại, hiện tại đã đi qua 3 ngày, 3 ngày thời gian, man tộc đều không cái gì hành động. Cái này không phù hợp man tộc tác phong. Bọn họ vô cùng hiếu chiến, một khi khai chiến, không cầm xuống thành trì cướp bóc hưởng thụ, hoặc là dứt khoát chết hết sạch, liền gần như không có khả năng dừng lại. Hiện tại, bọn họ một không có chết trống trơn, hai không có cầm xuống thành trì, lại dòng dã 3 ngày đều không động tác. Cái này có thể đều là Diệp Bạch công lao. Nói không chừng, man tộc đã e sợ, lui về. Tiếp xuống, trước thu phục mất đất, tu dưỡng sau đó tái chiến man tộc báo thủ, chiều ta, đã thắng lợi. Lôi Thiên Minh sau khi nói xong, Cơ Thuần đứng lên nói, chư vị, theo ta một đạo lại kính điện hạ một ly. Mọi người bưng rượu tước, nhộn nhịp đứng dậy, kính điện hạ. Diệp Bạch bưng rượu lên tức nói, cùng là đại võ thần tử, bảo vệ quốc gia, tự nhiên tận tâm tận lực. Kính điện hạ. Cơ Thuần dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Trong lòng cảm khái, bệ hạ hậu đái quang võ vương, quả nhiên vô cùng chính xác. Bằng không, đại võ thật sẽ trở thành cực kỳ đoàn mệnh hoàng triều, căn bản chống đỡ không đến hôm nay. Lôi Thiên Minh đứng lên vung tay áo, lều vải rèm vừa bật lên, liền có một tên trinh sát vọt vào đại trướng, té ngã trên đất hồ. Vương gia, tướng quân, man tộc đột kích. Cơ Thuần cùng Lôi Thiên Minh đều sửng sốt một chút. Bọn họ cho rằng man tộc bị đánh sợ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại tới. Lập tức bày trận. Lôi Thiên Minh bắt đầu phân phó dưới trướng tướng tá thần tốc hưởng ứng rời đi. Điện hạ chờ một chút. Hắn lại hướng Diệp Bạch ôm quyền nói, lần này bên ta chiến trận hoàn chỉnh, lại không có vu tộc tử trong làm loạn. Diệp Bạch trực tiếp hướng Lôi Thiên Minh vung vung tay. Lôi Thiên Minh chắp tay, hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Điện hạ thứ lỗi. Cơ Thuần ngượng ngùng nói, bản vương cùng Lôi tướng quân đại bại thua thiệt, ném thành mất đất, có thể thắng lợi 1-2 trận, đến trước mặt bệ hạ cũng tốt phân trận. Diệp Bạch khẽ gật đầu. Hắn chính là biết Lôi Thiên Minh ý nghĩ này, mới phất tay để Lôi Thiên Minh rời đi. Trên tường thành, Lôi Thiên Minh cùng dưới trướng tướng tá toàn bộ đều sắc mặt nghiêm trọng. Vì sao nhiều như vậy? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Dõi mắt thấy, đều là man tộc, khoảng chừng 30 và nhiều. Trước đây man tộc mấy lần xuất chiến, đều là 3 năm vạn quy mô. Dưới trướng tướng tá đều rất giống không nghe thấy Lôi Thiên Minh nói chuyện, toàn bộ đều khiếp sợ đờ đẫn nhìn về phía trước, trong lòng tố chất kém một chút, thậm chí lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch. 30 vạn man tộc tập hợp, man tộc trận pháp gia trì, sát khí hóa thành vật thật, ngay tại một chút xíu tới gần tường thành. Man tộc phía trước, sát khí ngưng kết. Nam quốc chi địa xanh tươi cỏ xanh, tất cả đều bị sát khí đông kết, phá hủy. Man tộc còn chưa đi đến, phía trước bãi cỏ liền không có bất luận cái gì sinh cơ, sát khí bao phủ đại địa, đang hướng phía tường thành một chút xíu kéo dài. Mỗi người đều cảm nhận được sát khí băng hàn, khắc cốt ghi tâm, thậm chí thẳng vào náo hải ý niệm băng hàn. Đột nhiên, một tôn thân cao 3 mét trở lên man tộc khiêng cây gậy, từ sát khí bên trong đi ra, nâng cây gậy chỉ vào Lôi Thiên Minh hô, trên thành tiểu quỷ, Tiêu Diệp Bạch đi ra gặp gia ngươi. Lôi Thiên Minh lập tức liền nổi giận. Diệp Bạch không những cứu hắn, còn cứu dưới trướng hắn vô số huynh đệ sĩ tốt. Huống chi, một trận chiến này hắn muốn lập công giảng tội. Người khác sợ sát khí, hắn tu luyện nhị phẩm trung cấp lôi pháp, vừa lúc khắc chế sát khí. Nuốt cái kia ma tử, chỉ là dã thú heo chó hạng người, cũng dám gọi thẳng quang võ vương tục danh. Lời nói thật nhất đả thương người. Nhân tộc, vũ tộc, thậm chí trong mắt yêu tộc, man tộc đều là dã thú hạng người. Đối diện man tộc cũng nháy mắt nổi giận, tiểu quỷ, gia gia muốn ăn các ngươi. Hắn phẫn nộ gào thét một tiếng, sát khí ngưng kết, bay thẳng Lôi Thiên Minh. Lên! Lôi Thiên Minh hét lớn một tiếng, trên thân lôi điện lấp lánh, chiến trận gia trì. Thoáng qua ở giữa, hắn lơ lửng thành chỉ phía trước nhất, hóa thân 10 trượng lôi điện pháp tướng. Ầm ầm, lôi đình nhảy vọt. Trong tay hắn xuất hiện một thanh to lớn lôi đình trường thương, hai mắt bên trong lôi quang lập lòe. Hạng Dung Dế cũng dám cùng ra ra người so. Man tộc cảm nhận được chiến trận cùng lôi điện cường đại, hắn vẫn nộ lại càn rỡ lại kích động gầm rú một tiếng. Nháy mắt, bao phủ vô tận đại địa, xung kích vô số không trung sát khí hội tụ đến trên thân. Sát khí cùng chiến trận gia trì, trực tiếp hóa thành trăm trượng man vương pháp tướng, cho ra ra chết. To lớn cây gậy ầm ầm rơi đập. Sát khí thế sông bên dưới, phía trước không gian vỡ vụn, màu đen sát khí bao phủ. Cây gậy còn không có rơi xuống, chiến trận đã phát ra kéo kẹt, muốn vỡ vụn âm thanh. Lôi Thiên Minh trên thân lôi điện đang không ngừng nhảy bọn, không ngừng dập tắt. Ngăn cách lôi điện, hắn đều cảm nhận được sát khí ăn mòn cùng băng hàn. A, hắn phun ra một ngụm máu tươi dung nhập lôi điện, lại hóa thành tiềm điện trường thương. Tay cầm tiềm điện trường thương, hắn liền muốn phóng tới Man Vương pháp tướng. Hắn biết, phe mình chiến trận, chính mình huyết khí cũng không sánh nổi địch nhân. Rằng con nữa thất bại là phe mình, nhưng hắn nhị phẩm trung cấp lôi phạt, có thể phá bật, lại vừa lúc khắc chế sát khí, nói không chừng có thể trọng thương địch nhân. Đây là cơ hội duy nhất. Hắn gầm rú, tay cầm trường thương, thôi động pháp tướng lao ra. Cậu tặc, an ra ra ngươi một gậy. Man tộc không những không có kinh hoàng, ngược lại hưng phấn đều to đứng lên. Ầm ầm, sát khí cùng lôi pháp va chạm, thiểm điện cùng hắc quang một đạo lấp lánh. Nhưng rất nhanh, thiểm điện bị sát khí bao trùm, mắt thấy to lớn cây gậy liền muốn nện đến Lôi Thiên Minh pháp tướng trên thân. Vào giờ phút này, hắn pháp tướng đã vô cùng mỏng manh, hình thành pháp tướng thiểm điện thoạt nhìn chính là một tầng màng mỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Lôi Thiên Minh thế giải, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Hắn biết chính mình sẽ chết, liên tiếp thất bại, ném thành mất đất, vốn là đáng chết, nhưng không thể cho đối phương tạo thành tổn thương, nhưng là tiếc nuối. Đồng nhiên, kim quang lóe lên, ngăn tại Lôi Thiên Minh cùng man tộc ở giữa. Lôi Thiên Minh trường thương xông vào kim thân bên trên. Trường thương vỡ vụn, kim thân động đều không nhúc nhích. Mười trượng kim thân pháp tướng, còn không bằng cây gậy lớn nhỏ. Nhưng pháp tướng đưa tay, lại vững vàng bắt lấy cây gậy. Lại, hình thành man vương pháp tướng, nhảy bọn phong túng, làm người chấn động cả hồn phách sát khí, cũng cùng cây gậy đồng dạng cứng đờ, liền tựa như bị đông cứng. Quang Võ Vương điện hạ, Lôi Thiên Minh hai tay còn duy trì cầm thương tư thế, trong tay trống trơn, lại hưng phấn kêu to lên tiếng. Đối diện man tộc không quen biết pháp tướng, lại nhận ra đông kết tất cả thần thông, vừa sợ vừa giận hô trướng, các ngươi đều là một đám lừa đảo, lừa ngươi ra. Diệp Bạch ánh mắt lạnh lùng quét qua, man tộc lời nói tiếp theo không cách nào nói ra, bản vương khi nào lừa gạt qua các ngươi. Ra ra mang theo binh sĩ êm đẹp tới, các ngươi muốn tiến đánh ra ra. Diệp Bạch liếc nhìn chỉnh tề, bên ngông vô bờ man tộc. Các ngươi địa bộ này, người nào gặp gỡ cũng muốn xuống tay trước a. Bản vương cho ngươi hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, ngươi có thể nguyện đầu nhập đại võ. Điện hạ. Lôi Thiên Minh pháp tướng thu hồi, sắc mặt trắng bệch, nghe nói như thế khiếp sợ nhìn xem Diệp Bạch. Diệp Bạch đem cùng man tộc ở giữa ước định giải thích một lần. Lôi Thiên Minh ánh mắt sáng lên, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, lại ánh mắt sáng rực nhìn hướng tên này man tộc. Chương 112. Man tộc đầu nhập. Thập vạn đại sơn. Lôi Thiên Minh con mắt lóe sáng, giờ phút này lại nhìn man tộc, không phải địch nhân, ngược lại giống như tại nhìn bảo tàng. Sát thực nói, man tộc chỉ cần có thể để bản thân sử dụng, đó chính là bảo tàng. Hay là so bất luận cái gì bảo tàng đều đáng tiền vô giới chi bảo. Man tộc mỗi người, bao gồm nữ nhân cùng lão nhân, đều là trời sinh chiến sĩ, nếu là nguyện ý gia nhập đại võ thực lực trực tiếp tăng nhiều. Ngươi có thể hay không trước thả ra. Man tộc hừ một tiếng, bất đắc dĩ tránh đi Diệp Bạch ánh mắt, có chút lúng túng nói. Diệp Bạch khẽ mỉm cười, nhất phẩm võ kỹ băng minh phá thần trận thu hồi. Man vương pháp tướng biến mất, cây gậy thu nhỏ, thuận lợi trở lại trong tay. Man tộc chần chờ một chút, hay là bay đến Diệp Bạch trước mặt, ôm cây gậy chắp tay nói, ra ra tên là A Đồ Nô. Điện hạ ở trước mặt còn dám nói sẵn. Lôi Thiên Minh quát lớn. Bại tướng dưới tay. A Đồ Nô khinh thường hừ một tiếng, cũng không kiên trì tự xưng ra ra, hướng Diệp Bạch nói, ta có thể nương nhờ vào các ngươi, tộc nhân cho các ngươi chiến đấu muốn phát tiền, không chiến đấu muốn cho lương thực. Nói xong, A Đồ Nô mắt to vụ sáng, khẩn trương nhìn chằm chằm Diệp Bạch. Không có vấn đề. Diệp Bạch nói thẳng, cái này vốn là phía trước ước định. A Đồ Nô thở phào nhẹ nhõm, lại nói, nơi này quân đội đều là phế vật, tối cường địch nhân chính là chúng ta, hiện tại ta đều đi theo ngươi, lão hổ là không cùng heo chó giam chung một chỗ, ta phục ngươi, ta về sau đi theo ngươi, giúp ngươi tác chiến. Lôi Thiên Minh tức giận nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ như máu lại không có biện pháp. Ta không thường xuyên tác chiến, ngươi đi theo không thích hợp. Diệp Bạch nói, bất quá ta sẽ đưa ngươi đi một chỗ, có đánh không xong chiến đấu, đến không hết cường địch. Một lời đã định, không cho phép gạt người. A Đốn Lô lập tức nói. Diệp Bạch cười cười, hướng chạy tới Cơ Thuần nói, việc này làm phiền vương gia. Cơ Thuần sửng sốt một chút nói, điện hạ, đại sự như thế, còn muốn cùng bệ hạ bàn bạc về sau lại? Không cần. Diệp Bạch nói, ngươi trực tiếp an bài sắp xếp liền được. Cơ Thuần vừa muốn mở miệng, nghĩ đến Diệp Bạch thân phận, không phải quang võ vương cái này thân phận, mà là nhất phẩm võ thần. Thân là nhất phẩm võ thần, Diệp Bạch chỉ cần không phản bội đại võ, không yêu cầu chia cắt đại võ khí vận, không yêu cầu làm nhất chính vương hoặc là thái thượng hoàng. Trừ cái đó ra, tất cả điều kiện đều có thể đáp ứng. Bất luận một vị nào thành thuộc hợp cách đế vương đều sẽ làm cái lựa chọn này. Huống chi, chỉ là thu xếp mấy chục vạn man tộc việc nhỏ, không thể liền để ở chỗ này. A Đồ Nô vội vàng nói, phải đặt ở Thủy Thảo Phong Mỹ địa phương. Diệp Bạch nhìn hướng Cơ Thuần. Cơ Thuần lập tức ôm quyền nói, thủ lĩnh yên tâm, cái này cũng không có vấn đề gì, nhất định để thủ lĩnh hài lòng. Đặt ở nơi đây, man tộc không vui, tụ tập lại nói không chừng cướp một đợt lại chạy về Nam Quốc trong rừng rậm, tiếp tục làm hoang dại man tộc. Đặt ở nội địa, ngược lại có thể chia cách, từ đó về sau, những này man tộc liền triệt để dung nhập đại võ. Chia cách về sau man tộc muốn lại gây chuyện, trấn áp dễ dàng. Đây vốn chính là hắn ý nghĩ, không nghĩ tới A Đồ Nô chủ động nói ra, cái kia càng tốt hơn. A Đồ Nô có thể tu luyện tới trước mắt cảnh giới, có thể quản hạt dưới trướng man tộc, nào khẳng định có, nhưng cùng kinh lịch triều đình đấu tranh người chơi não, chính là tiểu hài. Hắn nhìn Cơ Thuần thuận mắt nhiều, rất vui vẻ, cảm thấy man tộc cuối cùng nên đón tương lai tươi sáng. Lôi Quang Đạo Châu tiếp giáp Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ phía trước liền sinh tồn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ăn, mặc, ở, đi lại đều đến từ đi săn. Thế nhưng Thập Vạn Đại Sơn bên trong man thú đều rất mạnh, mỗi một lần đi săn đều là đầu treo ở dây lưng quần bên trên. 10 lần bên trong, 3 lần toàn quân bị diệt, 3 lần thất bại, 2 lần lưỡng bại câu thương, chỉ có 2 lần có thể chân chính săn được thú săn. May mà man thú ẩn chứa huyết khí đủ cường đại, lớn chừng bàn tay nhỏ một khối huyết khí, liền có thể đỉnh ít nhất 3 cái trưởng thành người bình thường, cho nên 10 lần thành công 2 lần, cũng có thể để bọn họ bộ lạc miễn cưỡng không bị chết đói. Nhưng săn bắn tử thương, căn bản là không có cách tránh cho. Đến mức man thú mạnh bao nhiêu, không có người biết. Thậm chí, liền Thập Vạn Đại Sơn lớn bao nhiêu, đồng dạng không có người biết. Tóm lại, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu là nhân loại cấm địa, là khắp thiên hạ chung nhận thức. Truyền thuyết mấy trăm năm trước, có một tên nhất phẩm võ thần không tin cái này tà, hắn tụ tập một đám cường đại dưới trướng, muốn mạnh mẽ xông tới Thập Vạn Đại Sơn, diệt đi bên trong man thú, sau đó để nhân tộc khai phá Thập Vạn Đại Sơn, đem hắn hóa thành nhân tộc địa bàn. Sau đó, liền không có sau đó. Hắn xuất phát phía trước, mấy cái hoàng triều cùng vương triều đều đối hắn cung cấp các loại trợ giúp, cho hắn vô số vô thượng chân bảo vũ khí thậm chí công pháp võ kỹ, gửi hy vọng ở hắn thật có thể gột rửa man thú, dọn sạch Thập Vạn Đại Sơn. Sau đó những này hoàng triều cùng vương triều lại một đạo khai phá Thập Vạn Đại Sơn, mở rộng cương vực. Hắn cứ như vậy mang theo mấy cái hoàng triều cùng vương triều chân bảo vũ khí, vô thượng công pháp võ kỹ xuất phát. Cho tới bây giờ, đều không có tên kia nhất phẩm võ thần cùng dưới trướng bất cứ tin tức gì truyền ra. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận, hắn cùng dưới trướng đã chết tại Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn vẫn như cũng là cấm địa, vẫn như cũng là mê. Điện hạ, muốn tác chiến man tộc có thể hay không? Lôi Thiên Minh mong đợi nhìn xem Diệp Bạch. Chỉ cần mình có thể có một chi man tộc bộ đội, tại chính mình huấn luyện phía dưới, chi quân đội này tất nhiên có thể trở thành đại võ đao nhọn. Diệp Bạch trực tiếp lắc đầu. Lôi Thiên Minh lập tức một mặt thất vọng, nhưng cũng không dám chất vấn Diệp Bạch quyết định. Đánh một trận muốn phát một trận chiến tiền lương. A Đốn Lô lại cường điệu nói, một chàng phát một chàng. Diệp Bạch bật cười, trực tiếp đáp ứng. Chương 113. Man thú kỵ binh. Hoàng chủ muốn có hoàng chủ đảm đương. Mấy ngày phía sau, hồi kinh trên đường, quan đạo hai bên, bọn họ đã đi qua thôn xóm nhỏ, đi qua thị trấn, đi qua một chút có chiến lược giá trị thành trì. Có nghèo khổ phổ thông mách tính, cũng có giàu có nhân gia. Nhưng không quản nghèo khổ hay là giàu có, hoàng hôn đến trời tối, tất cả mọi người về nhà bưng lòng, đi dạo nói chuyện phiếm. Tiểu hài tử đều không buồn không lo, chạy nhanh chơi đùa. Diệp Bạch thoạt nhìn rất bình thường phong cảnh, man tộc lại từng cái nhìn trận mắt há hốc mồm, vô cùng ghen tị. Lại trải qua một tòa thành trì về sau, A Đồ Nô cũng nhịn không được mở miệng nói, so với chúng ta bộ tộc bách tính qua tốt nhiều, mặc dù bọn họ rất gầy yếu, thế nhưng có thể ăn uống no đủ, tiểu hài tử cũng không cần lo lắng man thú tập kích. Diệp Bạch ngồi tại một đầu to lớn man thú toan nghê trên thân, bình tĩnh nói, đây chỉ là bình thường sinh hoạt mà thôi, tất nhiên nương nhờ vào triều ta, về sau các ngươi cũng có thể qua loại này thời gian. Đại nhân yên tâm. A Đồ Nô nét miệng cười nói, về sau bộ tộc của ta chính là đại võ một phần tử, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phá hư phần này hòa bình. Nói xong nắm lên tọa kỵ trên thân mang theo gậy to dùng sức huy vũ một cái. Hắn rất kích động. Đây là Diệp Bạch trong miệng bình thường, nhưng đối man tộc lại không phải bình thường. Bởi vì man tộc không bị bất kỳ một cái nào vương triều chỗ tiếp nhận. Bởi vì nhân tộc khinh thường không ra giáo hóa man tộc, cho rằng bọn họ chính là ngày vứt bỏ nhất tộc, không bị thượng thiên tiếp nhận. liền xem như lúc trước yếu nhất đại võ, đối mặt man tộc cũng là lấy chèn ép làm chủ. Diệp Bạch ngược lại hỏi, đây là các ngươi chăn nuôi man thú?
Không sai, Toan Nghê, trong truyền thuyết chân long con thứ 5, đại nhân mời xem, nó trên đầu 9 cái ú cục, cưới tại phía trên chính là cựu ngũ chí tôn.
A Đồ Nô vô cùng kiêu ngạo nói, chân long nhi tử đều bị chúng ta thuần phục, các ngươi chỉ có hoàng đế có thể làm cựu ngũ chí tôn, chúng ta mỗi người đều có thể cong.
Diệp Bạch chỉ có thể lắc đầu, nhưng cũng có thể lý giải A Đồ Nô tâm thái. Bọn họ cừu hận coi bọn họ là dã thu nhân tộc, lại hâm mộ nhân tộc sán lạn văn hóa, lại chỉ là nói nghe đồn đãi liền lung tung cứng rắn gót. Man thú Toan Nghê giống như là phóng to bản sư tử, có cao 3 mét, cân nặng lại không đến 3 tấn. Bộ pháp gồm cả trầm ổn nhẹ nhàng. Chiến mã tại man thú trước mặt chính là tiểu hài, căn bản chịu không được va chạm. Lại, những này man thú cùng man tộc binh sĩ phối hợp cũng rất tốt. Loại này man thú có thể hay không đại lượng cụ trang?
Diệp Bạch hỏi.
Nếu là có thể dựa theo kỵ binh hạng nặng loại kia phương thức cụ trang đứng lên, lại dung hợp chiến trận, như vậy chỉ là huyết đục công kích, liền có thể nghiền ép cùng trình độ quân đội. Như thôi động chiến trận, có thể vượt cấp bậc đối chiến. Chỉ cần đại võ có thể có một chi Toan Nghê cụ trang 10 vạn đại quân, nhất phẩm võ thần phía dưới, chiến trận liền vô địch, thiên hạ đều có thể đi.
A Đồ Nô lắc đầu nói, không được, loại này man thú sinh sản rất khó khăn, một năm chỉ có thể sinh một thai. Cái này sinh sôi tốc độ không chậm, tương đối hình thể đến nói, thậm chí có thể nói rất nhanh. Vấn đề hiện tại đại võ không chờ nổi, có thể cùng mặt khác động vật tạp giao.
Diệp Bạch hỏi, ví dụ như chiến mã.
A Đồ Nô sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không rõ ràng, chúng ta bắt đến chiến mã đều ăn, chưa thử qua, bất quá chúng ta cùng heo rừng thử qua, có thể còn lại lớn rất nhiều lợn con da dày thịt béo.
Diệp Bạch chậm rãi gật đầu.
Đại võ kinh thành, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy cao ngất tường thành, chỉ có thể nhìn thấy tường thành bên ngoài hành thương cùng quán nhỏ, nhưng đến man tộc vẫn là bị nơi đây hoa mỹ khiếp sợ. Hành thương y phục, quán nhỏ thức ăn ngon. Từ A Đồ Nô hướng xuống, có một cái tính toán một cái, nhìn thấy cái gì đều tại chảy nước miếng, không cho phép quấy rầy bất tính.
Diệp Bạch nói,
đại nhân yên tâm, ai dám làm loạn ta một gậy gõ chết hắn.
A Đồ Nô lập tức trả lời một câu, ánh mắt lại một mực đang hâm mộ nhìn về phía trước.
Diệp Bạch một bước phóng ra, hóa thành lưu quang,
khí vận kết nối bên dưới, hắn cảm ứng được cơ điển nguyện vị trí, trực tiếp xuất hiện tại ngự thư phòng.
Cơ điển nguyện so với một lần trước tỉnh táo nhiều, nhưng vẫn là vội vàng đứng lên, tràn đầy kinh hỉ lại mong đợi hỏi, phía trước tình huống làm sao?
Diệp Bạch cười nói, không phụ bệ hạ nhờ vả.
Tốt, tốt, quá tốt rồi.
Cơ điển nguyện hưng phấn lấy quyền kích trưởng, ta liền biết Quang Võ Vương sẽ không để ta thất vọng, ngươi có cái gì muốn ban thưởng sao?
Bất luận cái gì.
Nàng mắt đẹp lưu chuyển, chân thành nhìn chằm chằm Diệp Bạch.
Nàng thực tế không biết nên ban thưởng Diệp Bạch cái gì,
hoặc là nói, nàng có thể lấy ra.
Đối nhất phẩm võ thần đều không có cái gì lực hấp dẫn.
Ngược lại là, Ngự Loan vệ mang đến rất nhiều cao phẩm công pháp cùng võ kỹ.
Diệp Bạch cười nhạt một tiếng, còn có một tin tức tốt.
Là cái gì?
Cơ Huyền Nguyệt lại tràn đầy chờ mong.
Man tộc.
Diệp Bạch nói, từ nay về sau, triều ta có thể tổ kiến man tộc đại quân, có thể sánh vai thậm chí siêu việt Huyền Hỏa Hoàng triều Kim Thương quân.
Cơ Huyền Nguyệt sửng sốt, nhíu mày.
Thân là hoàng đế, man tộc gia nhập đại võ, nàng có thể tiếp thu.
Thế nhưng, không quản bất luận cái gì vương triều, đều rất kháng cự man tộc, triều đình đại thần sẽ không tiếp nhận.
Cơ Huyền Nguyệt lo lắng nói, không những đại thần, lại toàn bộ nhân tộc.
Triều ta tiếp thu man tộc, người trong thiên hạ tộc cũng sẽ chỉ trích.
Diệp Bạch lạnh lùng nói, nho ra trật tự cũ mà thôi, bệ hạ có thể mở hoàng triều, chẳng lẽ còn sợ đánh vỡ trật tự cũ sao?
Hay là nói bệ hạ không có phần này đảm đương?
Ta hiểu được.
Cơ Huyền Nguyệt hướng Diệp Bạch cười cười, ngươi nói có đạo lý, đích thật là nho ra trật tự cũ, ngươi yên tâm, ta sẽ tha thứ.
Chương 114. Thiên tử giận dữ, thây 500 vạn.
Bệ hạ bị ngọt chạy.
Thái cực cung,
đại triều hội,
quần thần hành lễ quý vị.
Cơ Huyền Nguyệt ánh mắt đảo qua, thản nhiên nói, Lôi Quang đạo châu địch nhân không còn, tin tưởng không cần nhiều ngày, Thiên Hồng Vương cùng Lôi Thiên Minh tiết độ sứ liền có thể khôi phục mất đất.
Vì bệ hạ chúc, là Quang Võ Vương chúc.
Quần thần lập tức hành lễ nói.
Cơ Huyền Nguyệt chậm rãi gật đầu, vung tay lên, chờ quần thần lần thứ hai quy vị phía sau nói, man tộc nhiều lần phạm ta nam cảnh, quân ta truy sát, bọn họ liền chia thành tốt nhỏ trốn vào Thập Vạn Đại Sơn, chính là nhất thời bị diệt chủ lực, không cần mấy năm, bọn họ liền sẽ lần thứ hai quật khởi, căn bản giết không hết.
Quần thần nhộn nhịp gật đầu, nhíu mày,
cái này không có cách nào.
Đi vào Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm, đó là tự tìm cái chết.
Không tìm kiếm, man tộc gió xuân thổi lại mọc, liền không thể tránh né.
Cơ Huyền Nguyệt tiếp tục nói, lần này Quang Võ Vương xuất mã, giải quyết triệt để triều ta nam cảnh cái này tai hoàng ầm.
Quân thân nhộn nhịp lần đầu, kinh ngạc nhìn Cơ Huyền Nguyệt, lại nhìn Diệp Bạch.
Chẳng lẽ Diệp Bạch xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, còn toàn thân trở lui hay sao?
Cơ Huyền Nguyệt nói, man tộc thần phục Quang Võ Vương, từ đó về sau liền sẽ dung nhập đại võ, trở thành ta đại võ bất tính, lại khác xây một quân, vì ta đại võ khai cương thác thổ, sống pha chiến đấu.
Quân thân đều bị tin tức này cho nổ đến, mãi đến Cơ Huyền Nguyệt nói xong, mới có người kịp phản ứng, lập tức bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể, man tộc, dã thú ngươi, há có thể cùng nhân tộc ta cùng tồn tại?
Bệ hạ, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác, man tộc không có văn hóa, đầu người xúc đều, triều ta thân là hoàng triều, há có thể dung nạp man tộc?
Bệ hạ,
bệ hạ.
Quân thân nhộn nhịp ra khỏi hàng, hào phóng kháng nghị.
Cuối cùng, thậm chí liền thủ phụ đều đứng dậy, chắp tay nói, mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta nhân tộc chính là thiên tinh hoa tập hợp mà sinh, nắm thiên địa đại đạo mà chi thế, bệ hạ tiếp nhận man tộc, chẳng lẽ muốn ta đại võ hoàng triều là dã thu hoàng triều, cùng dã thú cùng múa sao?
Cơ Huyền Nguyệt hít sâu một cái, chậm chạp lại kiên định nói, triều ta tấn thăng hoàng triều, nhưng loạn trong giặc ngoài hỗn loạn không ngớt, man tộc trời sinh chiến sĩ, vừa vặn vì ta đại võ vững chắc biên cương, khai cương thác thổ. Vậy hạ, một tên các lao trực tiếp đánh gãy Cơ Huyền Nguyệt nói, chúng ta là người, man tộc là thú, há có nhân thú cùng chỗ một đường người? Ngày xưa nghệ tổ khai quốc, mai cho đến đi về coi tiên phía trước đều tại trấn sát man tộc, vậy hạ hôm nay tha thứ man tộc, chẳng lẽ muốn làm trái nghệ tổ di lệnh, muốn làm bất hiếu tử tôn sao? Tiên tổ di lệnh, quy củ. Cơ Huyền Nguyệt nghe đến những này liền tức giận, nói thẳng, nghệ tổ còn nói không thể nữ tử xưng đế, hôm nay chấm như thường xưng đế, triều ta tấn thăng hoàng triều, chấm không thể so lịch đại tiên đế kém. Tiên tổ còn nói, không cho phép hoạn quan tham gia vào chính sự. Quan võ vương chính là đại võ may mắn, chấm hiện tại là hoàng chủ. Chấm định đoạt. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Quân thân nhộn nhịp quỳ xuống, lại không có tôn trọng, ngược lại đều ánh mắt nhìn thẳng Cơ Huyền Nguyệt. Thủ phụ tiến lên, tại quân thần trước mặt đứng lại, hướng Cơ Huyền Nguyệt xá giải thi lễ, lại chậm rãi quỳ xuống nói, lão thần trị quốc bất lực, dựa vào bệ hạ yêu mến mới có hôm nay, vốn nên muôn lần chết lấy báo bệ hạ, nhưng lão thần thân là nhân tộc, lại muôn lần chết cũng không dám cùng dã thú tổng hợp một đường. Nói xong lễ bài nói, như bệ hạ khăng khăng muốn tiếp nhận man tộc, lão thần không dám ngăn cản bệ hạ, lão thần mời xin hài cốt. Thân là nhân tộc, không dám cùng dã thú tổng hợp, không dám bôi nhọ nhân tộc tiên hiền, thần mời xin hài cốt. Thần mời xin hài cốt. Thần mời xin hài cốt. Trong lúc nhất thời, quần thần nhộn nhịp đi theo thủ phụ. Chấm ý đã quyết. Đã như vậy, các ngươi có thể lăn. Diệp Bạch âm thanh vang lên. Quần thần nhộn nhịp quay đầu, ánh mắt không tự chủ được đi theo. Diệp Bạch trên người mặc giao long bảo, con mắt lóe sáng, tinh thần sung mãn, lại không có bất luận cái gì cường thịnh bá khí. Ngược lại tựa như dung nhập hoàn cảnh, căn bản là không có cách cảm giác. Quan võ vương, mời ngài khuyên bảo bệ hạ, không thể để man tộc vào đại võ triều đình. Đây là ta ý tứ, cũng là ta làm. Diệp Bạch trực tiếp đánh gây đối phương. Quần thần trong lúc nhất thời sửng sốt. Quan võ vương là đại võ cường thịnh tận tâm tận lực, lao thần bội phục. Thủ phụ hướng Diệp Bạch chắp tay nói, nhưng ngài thân là nhân tộc, cũng phải nhìn nhân tộc cùng dã thú cùng múa, muốn bôi nhọ nhân tộc vô số tiên hiền sao? Diệp Bạch nói thẳng, không muốn làm liền trực tiếp cút. Ngươi không làm có rất nhiều người làm. Đại võ hiện tại là hoàng triều, không phải trước đây các ngươi một mẫu ba phần đất. Hắn mới không hứng thú cùng những người này biện luận đúng sai. Thủ phụ bị nẹn lời. Hoàng đế đều không dám nói hắn như vậy có tốt hay không. Diệp Bạch ánh mắt lạnh lùng đảo qua, người nào đồng ý, người nào phản đối, vẫn như cũng không có cường thịnh bá khí, nhưng quần thần đều bảo trì trầm mặc. Diệp Bạch đi tới đài bệ phía dưới, tựa như đứng tại Cơ Huyền Nguyệt trước mặt, nói: "Thủ phụ tuổi già, không thiện chính vụ, cho người trẻ tuổi nhường chỗ đi. Về sau người nào nếu là tại phản đối bệ hạ chi ngôn, vậy liền mang theo cả nhà cùng một chỗ cũng đi, không cần tại trở lại kinh thành." Thủ phụ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Long Nghị Cơ Huyền Nguyệt, ánh mắt lại chỉ ở trên thân Diệp Bạch, tựa như trong mắt căn bản không có hắn cái này thủ phụ. Hắn một mặt thất bại, biết thuộc về mình tuế nguyện kết thúc, mặc dù không muốn từ bỏ hoàng triều vô thượng quyền lực, lại cũng chỉ có thể đem cái mũ lấy xuống để xuống đất, quay người cô đơn rời đi. Quân thân toàn bộ sợ hãi. Đường đường thủ phụ, tiên hoàng đều muốn theo lão thần cứ thế mà đi. Sợ hãi sau khi, quân thần càng cảm giác hơn bị thương. Cơ Huyền Nguyệt nhìn xem Diệp Bạch bóng lưng, con mắt phát sáng lên, vô cùng cảm động đồng thời, cảm giác phía sau lưng của hắn là như vậy rộng lớn, vừa nghĩ như thế, gò má cũng nhịn không được có chút đỏ bừng. Quân thần vẫn như cũ không cam lòng, lại không có người dám chân chính phản đối, chỉ có thể dập đầu nói, cần tuân quang võ vương mệnh lệnh. Vô sự bái triều. Cơ Huyền Nguyệt hào khí vung tay áo. Chờ quần thần đều đi ra, nàng từ trên long ỷ đứng lên, sinh động giống như chim nhỏ đồng dạng chạy xuống đại bệ, vui vẻ nói quy củ, mỗi ngày đều là quy củ, ta chính là bị quy củ cho khóa tại trên long ỷ, hiện tại tốt, về sau có thể tự do nhiều. Nói xong ngẩng đầu, con mắt sáng lấp lánh liếc nhìn Diệp Bạch. Lại mang thẹn thùng túi đầu nói, liền thủ phụ đều bị ngươi trấn trụ, hắn nhưng là tiền triều thần tử, phụ hoàng đều không làm gì được hắn. Diệp Bạch cười nói, thiên tử chi nộ, thây nằm trăm vạn. A. Cơ Huyền Nguyệt hai tay che lại miệng mình, ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch, có kinh ngạc, cũng có sợ hãi nói, không thể, không thể lung tung giết người à? Đương nhiên không thể. Diệp Bạch nói, tuân thủ quy củ là vì bảo đảm bản thân an toàn cùng lợi ích, có thể quy củ trở ngại lợi ích, đương nhiên muốn đánh vỡ quy củ, huống chi bệ hạ hay là đế vương, nên cứng rắn thời điểm liền muốn cứng rắn. Cơ Huyền Nguyệt chần chờ một chút, mới chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu được, như nghệ tổ cũng tuân thủ quy củ, liền không có hôm nay đại võ, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định cứng ngạnh. Nói xong dùng sức huy vũ một cái quả đấm nhỏ của mình, nàng lại cảm thấy vừa rồi động tác này quá nhỏ nữ hài tâm tính, không phù hợp hoàng chủ uy nghiêm, có chút thẹn thùng, vội vàng nói sang chuyện khác, ta còn không có gặp qua man tộc đâu, mang ta đi xem một chút. Diệp Bạch khẽ mỉm cười, nắm lên Cơ Huyền Nguyệt cổ tay phóng ra một bước, biến mất tại hoàng cung bên trong. Hoàng đại cầu ngay tại long ỷ bên cạnh chậm rãi chỉnh lý số con, cho bệ hạ cùng Diệp Bạch một mình giao lưu chạy ra không gian, có thể ánh sáng lóe lên, bệ hạ bị ngoặt chạy. Cái này, hắn nên làm cái gì? Chương 115. Phân hóa man tộc. Man tộc huyết mạch chi lực. Kinh thành, trên đô thành. Diệp Bạch mang theo Cơ Huyền Nguyệt xuất hiện. Nơi xa đen ngịt một mảnh, chính là man tộc bộ tộc. Trong cơ thể nàng truyền ra tiếng long ngâm, hai mắt nở rộ màu vàng ánh sáng, thấy rõ nơi xa man tộc trưởng cùng nhau. Thật là cao to. Nàng kinh ngạc nói, man tộc đều như vậy cao lớn hùng tráng sao? Mỗi người đều 2 mét trở lên, giá tính nở rộ, huyết khí cường hành. Man tộc đều có thể cùng man thú đối đầu, yếu nhất man thú đều là lục phẩm trở lên võ phu mới có thể đối đầu. Thập vạn đại sơn bên trong tối cường man thú, thậm chí có thể đánh giết võ thần. Diệp Bạch gật đầu, huyết khí cường thịnh, nhục thân hùng tráng, nhưng bọn hắn không tu ý cảnh, linh hồn yếu ớt. Cơ Huyền Nguyệt thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu, hỏi: "Ngươi cảm thấy làm như thế nào thu xếp man tộc?" Diệp Bạch nói: "Năng chinh thiện chiến cũng nguyện ý chinh chiến, phân bố ra sắp xếp biên cảnh quân đội, đối kháng Huyền Hỏa hoàng triều. Người già trẻ em đâu, liền phân tán tại ba đại châu, đến lúc đó man tộc huyết mạch phân hóa, không chừng có khả năng sinh hạ đục thân lại mạnh, lại có thể người luyện võ tộc. Sau này dạng này nhân tộc cũng là ta đại võ cường đại nội tình. Man tộc đồng dạng thuộc về nhân tộc, chỉ là bởi vì lâu dài không được giáo hóa, sinh hoạt tại thập vạn đại sơn biên giới, sinh ra tới sẽ vì sinh tồn, vì đồ ăn cùng man tộc chiến đấu. Lại bởi vì không có thông giáo hóa, được xưng là man tộc. Nhưng hắn bản chất hay là nhân tộc, có khả năng cùng nhân tộc sinh đẻ. Biện pháp này rất tốt ta." Cơ Huyền Nguyệt con mắt lóe sáng tinh tinh nói, "Man tộc cường giả bị mang đi, địa phương có khả năng quản lý, còn có thể cho địa phương sinh ra cường đại nhân tộc người kế tục, chờ bọn hắn lớn lên thành quân, lại là một chi cường đại quân đội." Man tộc doanh địa. A Đồ Nô nằm tại toan nghê trên thân, trước ngực để đó to lớn cây gậy. Hắn cứ như vậy yên lặng nằm lấy, ngước nhìn trời xanh mây trắng, một mặt không màng danh lợi man tộc, khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt tiêu ý phải biết, hắn từ nhỏ lớn như vậy, không phải mặt lạnh lấy, chính là một thân sát khí. Như vậy hài lòng buông lỏng, hắn còn là lần đầu tiên. Hắn cảm thấy rất hưởng thụ, không cần lo lắng man thú từ địa phương nào chạy ra ngậm đi bộ lạc già yếu hoặc là hải tử. Cũng không cần lo lắng tối nay dưới trướng tộc nhân không có cơm ăn muốn nói bụng. Mặt khác man tộc cũng đều cùng hắn đồng dạng yên tĩnh, hoàn toàn không có man tộc chiến đấu sát khí, luôn luôn nhạy cảm, gió thổi cỏ lay đều có thể nổi khung bọn họ. Sửng sốt không có phát hiện một chiếc nội thành đi ra xe ngựa, thế mà đi thẳng tới bọn họ doanh địa vị trí. Đó là một chiếc hoa mỹ xe ngựa, hành động ở giữa nhẹ nhàng không tiếng động. Rèm vén lên, một thiếu niên từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Man tộc lúc này mới phát hiện xe ngựa, nhìn thoáng qua, chạy ra lại thu hồi ánh mắt hâm mộ, trực tiếp không nhìn, nằm xuống. Bọn họ rất buông lỏng, nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn tại. Phải biết, tại thập vạn đại sơn thời điểm, vì một miếng ăn, bọn họ có thể không để ý tính mệnh. Đây cơ hồ là bọn họ từ nhỏ đến lớn bản năng. Bọn họ sợ tiếp tục xem tiếp, sẽ nhịn không được lao ra thương quán nhỏ thức ăn ngon, cướp những cái kia hoa mỹ y phục. Không nhìn, nhẫn nhịn. Thiếu niên vừa vặn xuống xe, đột nhiên liền bị những này man tộc chừng chừng cùng một chỗ nhìn, hắn lập tức bị hù dọa. Những người này ngồi xuống liền cao hơn hắn. Hắn không biết những người này là man tộc, nhưng xem xét rách tung tóe, áo quần rách dưới mặc chính là nạn dân. Theo những người này ánh mắt rời đi đồng thời nằm xuống. Hắn sợ hãi vẫn như cũ không hoàn toàn biến mất, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Hắn dạng này hoa mỹ xe ngựa, người nào thấy không đồng nhất mặt ghét tị, không xa xa tránh đi sợ đắc tội quý nhân. Lại nhìn thấy những người này cứ như vậy nằm trên mặt đất, thiếu niên lập tức cả giận nói, từ lâu tới nhà quê dám ngăn ra đường, còn không cho ra lan đi. Kỳ thật đồng thời không có cản đường, quan đạo không có người. Nhưng hắn nói ngăn cản chính là ngăn cản. A Đồ Nô hừ một tiếng, một chút muốn lên man tộc lại ngoan ngoãn nằm xuống. A Đồ Nô bắt lấy cây gậy trong tay, bắt đầu dùng sức. Hắn thân là man tộc thủ lĩnh, bị không biết nơi nào đến tiểu quỷ trào phúng. Hắn tức giận. Bất quá, vì man tộc tốt đẹp tương lai, hắn nhịn, cũng hừ một tiếng, để tộc nhân toàn bộ nhịn. Thiếu niên càng phẫn nộ. Đáng chết, các ngươi mụ hắn đều đáng chết, cho ra lan đi. Hắn rút ra bên hông mang theo thiếp bằng roi, bắt đầu rút liền nằm tại trước mặt man tộc. Bị quất man tộc một phát bắt được roi ngồi dậy, sát khí trùng thiên. Thiếu niên lập tức sắc mặt trắng bệnh, ngã nhào trên đất, trực tiếp dọa đi tiểu. A Đồ Nô tử toan nghê trên thân ngồi dậy, ánh mắt lạnh lùng. Man tộc thả ra nắm lấy roi, hung hăng nhìn lướt qua thiếu niên, cái này mới một lần nữa nằm xuống. Một tên gã sai vặt vội vã chạy tới, một cái ôm lấy thiếu niên, hướng nằm dưới đất man tộc, thậm chí liếc nhìn A Đồ Nô nói, các ngươi đám này không bằng heo chó hát mới, dám. Các ngươi chờ lấy, thiếu gia của chúng ta sẽ không bỏ qua các ngươi, dọa chúng ta thiếu gia, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Bị A Đồ Nô ánh mắt nhìn chằm chằm, mặc dù không có sát khí, nhưng gã sai vật đồng dạng bị hù dọa. Hắn nói nghiêm túc, đồng dạng phẫn nộ. Hắn tại trước mặt thiếu niên là chó, nhưng tể tướng trước cửa thất phẩm quan, hắn đồng dạng là người trên người. Chờ hắn tìm người lại đến, nhất định muốn thật tốt đánh giết một nhóm đám này không nghe lời đồ đê tiện, cho chính mình, cũng cho thiếu gia xả cơn giận này. A Đồ Nô ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa, mãi cho đến xe ngựa biến mất tại ánh mắt bên trong, hắn mới một lần nữa nằm xuống. Vì bộ tộc sinh tồn, chỉ là ngần ấy làm đủ, hán nhịn. Về sau bộ tộc có thể sinh tồn ở loại này nơi phồn hoa, liền rốt cuộc sẽ không có chết đói, bị man thú ăn hết tình huống. Cuộc mua bán này, không lỗ. Chờ hắn tác chiến lập công có tiền, hắn cũng muốn mua một thân hoa mỹ áo choàng mặc vào. Hắn còn đang suy nghĩ sau này chuyện tốt, đột nhiên, vó ngựa từng trận. Một đội quân sĩ cấp tốc đến, phóng ngựa chạy vội, bao vây bọn họ cái này doanh địa. Chương 116. Chín thành binh mã đi. Vậy đánh chết. Trên tường thành, Cơ Huyền Nguyệt có chút nhíu mày, cho Diệp Bạch giới thiệu nói, là từ quốc công con út Trương Tiên. Dừng lại một chút, lại nói, man tộc vừa tới, còn không quen thuộc triều ta, muốn hay không ngăn lại hắn, để tránh hắn gặp phải nhiễu loạn hoặc là chọc giận man tộc. Diệp Bạch lắc đầu, không cần thiết, vừa vặn cũng nhìn những này man tộc có thể hay không trói buộc chính mình. Cơ Huyền Nguyệt khẽ gật đầu, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng. Man tộc bên trong, cho dù là người già trẻ em thực lực đều so phổ thông nhân tộc cường đại hơn rất nhiều, thất phẩm phía dưới võ phu đều không nhất định là đối thủ. Thanh tráng niên thực lực càng là đều tại 4-5 phẩm tả hữu, mấy bạn man tộc náo động đứng lên, kinh thành đều có nguy hiểm. May mà, man tộc lại nằm xuống, không có náo ra nhiễu loạn. Nàng vừa vặn nhẹ nhàng thở ra, liền thấy lao vụt mà đến kỵ binh quân đội, là chín thành binh mã Ti Long Mỹ quân. Nàng không tự giác nắm lại nắm đấm, gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Chín thành binh mã Ti là bảo vệ kinh đô chín cái cấm quân, là đại võ hoàng triều một đạo phòng tuyến cuối cùng. Thậm chí, là đế vương cực kỳ coi trọng, đế vương lệ thuộc trực tiếp, đãi ngộ cao nhất một chi quân đội. Như vậy quân đội, thế mà có thể được một đứa bé điều động. Cái kia có người muốn mưu triều xoán vị, có phải là cũng có thể điều động. Trương Tiên Tả hữu đều là cấm quân tinh nhuệ. Hắn một ngựa đi đầu, dũng khí hùng tráng, vọt thẳng đến man tộc trước mặt, tay cầm roi chỉ vào man tộc, dân đen, kinh thành là các ngươi heo chó có thể đến địa phương sao? Đều cho tiểu gia quỳ xuống cầu xin tha thứ, bằng không, các ngươi đám này loạn dân một cái không dung tha. Cơ Huyền Nguyệt lại một lần nữa nắm lấy nắm đấm, ánh mắt băng lãnh, hiện lên sát ý, tốt một cái tử quốc công. Không có chấm mệnh lệnh, dám điều động chín thành binh mã thi, quan võ vương, phiền phức ngươi dẫn ta ra khỏi thành. Diệp Bạch gật đầu, lưu quang bao lấy Cơ Huyền Nguyệt. Man tộc lười biếng nằm trên mặt đất, đối Trương Tiên lời nói mắt điếc hai ngơ. Long Uy quân, lên dây cung. Trương Tiên quát, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Cách chít chít, kéo cung lên dây cung âm thanh không ngừng. Nột tiểu quỷ kia, A Đồ Nô không thể nhẫn, vừa xài bước ra, ầm ầm rơi xuống Trương Tiên trước mặt, cầm cây vậy hồ, chúng ta tại chỗ này không có gây trở ngại đến ngươi. Ngươi dựa vào cái gì như thế đối chúng ta? A Đồ Nô cùng dưới trướng man tộc mặc dù hung mãnh, có thể một mực ở tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, lâu dài cùng manh thu giao tiếp, đều là tính tình thật, đều đi thẳng về thẳng. Bọn họ cũng đều không hiểu cái gì là tranh quyền đoạt lợi, càng nghĩ không thông trước mắt tình thế là vì sao. Trương Tiên bị cái kia to lớn cây gậy dọa dìm ngựa lui về phía sau mấy bước, ngay sau đó giữ tận nói, một đám dân đen, chết thì chết, còn cần lý do sao? Tiểu gia là từ quốc công chi tử, đây chính là lý do, tiểu gia muốn giết người nào liền giết ai, ai dám động tiểu gia một cái. Có đúng không? Vậy ta đâu? Thanh phong từ đến, Cơ Huyền Nguyệt xuất hiện tại Trương Tiên cưỡi chiến mã trước mặt. Nàng mặc xuyên tia kim tuyến cung trang, khí chất xuất trần, cao quý trang nhã. Trương Tiên cưỡi tại đứng lập tức, trên cao nhìn xuống, nhìn thấy chính là mỹ lệ gò má, trắng non vai gáy, bộ ngực đầy đặn, đường cong linh lung dáng người, còn có cái kia hoa mỹ y phục và dường như xuất trần tiên tử ánh mắt. Đây là hắn từ trước đến nay chưa từng thấy khí chất nữ nhân, hắn lập tức liền động tâm, chỉ nghĩ muốn mang đi trả đạm, trực tiếp run lên roi ngựa quấn về phía Cơ Huyền Nguyệt, một bên quấn một bên cười dâm nói, tỷ tỷ cùng tiểu gia về nhà, tiểu gia cái này tráng kiện roi liền đưa cho ngươi, làm sao? Một câu hai ý nghĩa, hắn rất hưng phấn. Huống chi, roi ngựa của hắn có giá trị không nhỏ, bên trong đều xen lẫn thật nhiều vàng. Mắt thấy cái này roi ngựa liền muốn quấn tới Cơ Huyền Nguyệt bên hông, kỵ binh trung lang tướng cuối cùng kịp phản ứng. 3. Hắn trực tiếp một bàn tay phiến tại Trương Tiên trên mặt. Quạt Trương Tiên kém chút từ trên ngựa rơi xuống, roi ngựa bung ra, bay ra ngoài. Ngậm miệng. Trương Tiên che lấy chính mình khuôn mặt, trong lúc nhất thời sửng sốt. Ngay sau đó, hắn phẫn nộ hướng tên này trung lang tướng quát, con mẹ nó ngươi, ngươi một cái nô tài cũng dám đánh ta, ngươi chờ, ta trở về theo cha ta nói, đến lúc đó không những giết ngươi, giết cả nhà ngươi, tiểu gia còn muốn giết chết ngươi nàng dâu nữa nhi. Hắn ác độc gầm rú. Trung lang tướng lại không có thời gian để ý tới, trực tiếp tung người xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, mặt tướng bái kiến bệ hạ. Ta muốn để tất cả mọi người nếm thử nữ nhi của người tư vị. Trương Tiên còn tại phẫn nộ gầm rú, đống nhiên ngây người, bệ hạ. Lại nhìn cái kia hoa mỹ cung trang bên trên đính kim dây, trừ bệ hạ, ai dám dùng nhiều như vậy kim biến? Hắn trực tiếp té xuống ngựa, phủ phục lăn lộn đi tới Cơ Huyền Nguyệt trước mặt, liên tục dập đầu nói, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, tiểu tử không biết ngài là bệ hạ, mong rằng ngài xem tại. Cơ Huyền Nguyệt đánh gãy, cười lạnh nói, tử quốc công phủ tốt, như hôm nay không phải chấm, đổi lại bách tính chi nữ, chẳng phải là muốn bị ngươi ăn sống nuốt tươi? Chấm trung lang tướng, là trong mắt ngươi nô tài. Tiểu tử không dám, tiểu tử không dám. Trương Tiên vội vàng nói, bệ hạ, những này dân đen, nạn dân đến, khẳng định muốn mạnh mẽ xông tới kinh kỳ trọng địa, ta, tiểu tử chính là muốn cho bệ hạ phân ưu, mong rằng bệ hạ tha mạng. Người tới, đem hắn kéo đi xuống. Vậy đánh chết. Cơ Huyền Nguyệt lạnh lùng nói. Lập tức có binh sĩ tiến lên tả hữu kèm ở Trương Tiên kéo đi. Trương Tiên bị lôi ra một khoảng cách, mới kịp phản ứng, vội vàng kêu khóc nói, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Cha ta là từ quốc công, là tam triều nguyên lão, bệ hạ, ngài không thể vì dân đen giết ta, bệ hạ. Chương 117. Ngươi là bản vương người. Đánh ngươi chính là đánh bản vương. Cơ Huyền Nguyệt nhìn xem quỳ gối tại trước mặt trung lang tướng. Chín thành binh mã ti binh mã thân là cấm quân, hoàng đế lệ thuộc trực tiếp, hoàng quyền bảo đảm lớn nhất, nàng nhận biết tên này tên là Tưởng Hòa Sượng trung lang tướng, nhìn chằm chằm đối phương nói, không có chấm binh phủ điều động chín thành binh mã ti, ngươi có biết tội của ngươi không? Mặt tướng biết tội, diệt tộc biết tội. Tưởng Hòa Sượng lập tức giật đầu, nhận sai về sau mới nói, khởi bẩm bệ hạ, mặt tướng là tuân theo từ quốc công quân lệnh. Cơ Huyền Nguyệt lập tức giận dữ, chín thành binh mã ti là chấm cấm quân, hay là từ quốc công cấm quân? Chín thành binh mã ti là từ từng cái biên quân bên trong điều tinh nhuệ, thực lực mạnh mẽ, hoàng quyền bảo đảm. Từ quốc công là cầm binh tướng, phụ trách luyện binh, phụ trách quân kỷ, lại không có điều động cùng quyền chỉ huy. Người tới, kéo đi xuống, chu diệt cửu tộc. Cơ Huyền Nguyệt quát. Tường Hòa Sưởng sắc mặt nháy mắt trắng xám, thân thể ngã xuống đất, trực tiếp bị kéo đi. Cơ Huyền Nguyệt dùng sức thở dốc đến mấy lần, cuối cùng dần dần bình phục lửa giận của mình. Ngươi chính là đại võ nữ hoàng đế. Bên cạnh nàng, A Đồ Nô cầm cây gậy, thiếu kỳ từ trên xuống dưới đánh giá Cơ Huyền Nguyệt. Làm càn, ngươi dám đối bệ hạ vô lễ. Thật bất và chạy đến hoàng đại cầu lập tức quát lớn, thế mà không cần tôn sưng. Cơ Huyền Nguyệt vung tay, hướng A Đồ Nô nói, không sai, ta chính là đại võ hoàng đế. A Đồ Nô lại trên dưới dò xét một phen, nhịn không được nói, ngươi cứ như vậy nho nhỏ một điểm, tộc nhân của ta như vậy nhiều, ngươi có thể để cho tộc nhân của ta ăn no sao? Giờ khắc này, cái này cao lớn man tộc trong mắt quay tròn, vô cùng khẩn trương. Cơ Huyền Nguyệt cười nói, không cần lo lắng, quan võ vương đáp ứng ngươi, chính là ý của trẫm. Vậy liên tốt, vậy liên tốt. A Đồn Nô yên tâm, vui vẻ không ngừng gật đầu. Còn không quỳ tạ bệ hạ. Hoàng đại cầu quát. Quý mẹ nó quỳ. A Đồn Nô trực tiếp khinh thường nói, ngươi cũng là thái giám, quan võ vương cũng là thái giám, chúng ta man tộc chỉ nhận cường giả, ngươi không bằng quan võ vương, ra ra vì sao nghe ngươi? Hoàng đại cầu lập tức mặt đen như mực. Hắn khi nào bị khinh thị như vậy qua? Mà lại bọn gia hỏa này nghe xong liền nào không tốt, ngươi còn không có biện pháp cùng hắn tranh luận. Không sao, không cần đa lễ. Cơ Huyền Nguyệt nói, truyền chỉ, lục bộ cùng nội các nắm chặt ra cái thu xếp man tộc phương án, mau chóng thi hành. Vâng. Hoàng đại cầu không người lĩnh mệnh. Ta trước về cung. Nàng lại hướng Diệp Bạch nói. Diệp Bạch chắc tay. Làm sao không hoàn thủ? Cơ Huyền Nguyệt rời đi. Diệp Bạch hỏi. A Đồ Nô lập tức nói, vương gia để ta không quấy nhiễu bách tính, ta không có độc thủ, đây coi là nghe lời đi. Lại nói, thiếu niên kia liền con gà cũng không sánh nổi, con gà còn có thể nhảy nhót mấy lần đâu, ta một cái tay đều có thể nghiền chết hắn. Ngươi là bản vương người, nếu là không duyên cớ để người ức hiếp, chính là đánh bản vương mặt. A Đồ Nô đưa ra cánh tay cào sau gáy của mình muống, một mặt khó hiểu nói, vậy ta đến tuột cùng có nên hay không xuất thủ? Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Diệp Bạch nói. A Đồ Nô thì thầm nhiều lần, minh bạch. Cao Hưng nói, ta hiểu, vương gia yên tâm. Các ngươi trước tại phụ cận hạ trại, đến mức áo cơm, buổi tối sẽ có người đưa tới. A Đồ Nô liếm liếm bờ môi của mình, vui tươi hớn hở đồng ý đại võ kinh thành lúc trước là ba đại đạo châu kinh đô, là đại võ một đạo phòng tuyến cuối cùng, chữ hàng lương thảo dư giả. Ngự thư phòng. Từ Quốc Công Trương Kinh quỳ trên mặt đất, dập đầu ba lần phía sau mới mở miệng nói, bệ hạ, thần có tội, thần có tội. Cơ Huyền Nguyệt mặt không chút thay đổi nói, Từ Quốc Công tốt, không có chấm binh phủ, liền dám điều động chín thành binh mã thi, không biết còn tưởng rằng cái này hoàng vị là các ngươi Từ Quốc Công phủ. Có phải là ngày nào muốn trực tiếp dẫn đầu Long Uy quân vào cùng, đem chấm từ hoàng vị bên trên đuổi xuống? Thần tuyệt đối không dám a. Trương Kinh sửng sốt một chút, vội vàng nói, bệ hạ, tội thần đáng chết, tội thần tự mình điều động đại quân, chỉ vì tội thần phụ trách thống quân luyện binh, thỉnh thoảng cũng sẽ để cho bọn họ ra khỏi thành giã chiến huấn luyện, tội thần thuận tay liền. Nhưng tội thần một nhà, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Vô luận như thế nào, tội thần chịu tiên đế cùng bệ hạ đại ân, cũng sẽ không phản bội bệ hạ a. Cơ Huyền Nguyệt lười nghe giảo biện, lạnh lùng nói, ngươi xác thực đáng chết. Nếu là gây nên man tộc bạo động, kinh thành nguy rồi. Ngươi Tử Quốc công phủ có thể hay không gánh chứ? Tội thần đáng chết, tội thần không biết bọn họ là. Trương Kinh mặt xám như tro, dáng chống đỡ giải thích nói, như tội thần sớm biết bọn họ là man tộc, phổ thông bách tính, ngươi liền có thể tùy ý thịt cá sao? Cơ Huyền Nguyệt lạnh lùng nói, truyền chỉ, trục xuất Từ Quốc công chức quan, tước đoạt tước vị, cả nhà lưu vong. Trương Kinh trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Đại võ, thật vất vả thành hoàng triều. Hắn đuổi kịp thời điểm tốt, khí vận ra chỉ phía dưới, chỉ trệ không tiến rất nhiều năm tu vi cũng bắt đầu tăng trưởng. Nhưng chưa từng nghĩ, ngày tốt lành nhanh như vậy liền kết thúc. Từ Quốc công, Hoàng đại cầu lạnh lùng nói. Trương Kinh cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng dập đầu nói, tội thần, lĩnh chỉ tạ ơn. Nói xong lấy xuống cái mũ, lấy xuống bên hông ngân tín, đi ba gõ chín bái đại lễ về sau không nỡ rời đi. Chương 118, thế gia đại tộc, gặp lại Tuyên Phi. Cơ Huyền Nguyệt xoa mi tâm, gặp Diệp Bạch đến, thư nhược mà cười cười. Hoàng đại cầu lập tức cùng cung nữ thái giám một đạo lui ra ngoài. Để ngươi chế dễ ước. Cơ Huyền Nguyệt nói, văn thần võ tướng, thế gia đại tộc, toàn bộ đều thâm căn cố đế, giống như giỏi trong xương, hận không thể đem đại võ ăn xong lau sạch. Mà lại, chấm trị quốc không cần bọn họ, còn có thể dùng ai đây? Càng dùng, bọn họ thế lực càng cường đại, không cần, mọi việc đều không có người làm. Cái này từ trên xuống dưới mục nát a. Nàng cười khổ lắc đầu. Bệ hạ có thể mở lại khoa cử. Diệp Bạch nói ra, bây giờ triều ta có 10 châu chi địa, bình dân vô số, luôn có người có thể trổ hết tài năng, trước đây bọn họ báo quốc không cửa, hiện tại bệ hạ cho bọn họ cơ hội, chỉ cần bọn họ có thể đi vào triều đình, chắc chắn cảm kích đồng thời hiệu trung bệ hạ, sẽ không cùng thế gia đại tộc thông đồng làm vậy. Còn nữa, bệ hạ còn có thể dẫn vào mặt khác đạo châu đại tộc tiến vào triều đình, cùng nguyên lai ba cái đạo châu thế gia cạnh tranh với nhau, nhằm vào, chỉ cần bọn họ tiến vào triều đình, liền sẽ gánh vác trước kia thế gia quyền hành cùng lợi ích. Cơ Huyền Nguyệt con mắt sáng lên, lại cũng chỉ là một cái chớp mắt, vừa bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi nói biện pháp là biện pháp tốt, nhưng bây giờ, sợ rằng không được. Nàng làm sao không nghĩ, nhưng không thể. Đại võ quốc vận mặc dù tại trên người nàng, nhưng bây giờ vừa bận tấn thăng hoàng triều, chính là loạn trong giặc ngoài, thời buổi rối loạn. Nàng nhằm vào những ngày thế gia báo đoàn gây chuyện lời nói, triều đình trực tiếp liền tê liệt. Kỳ thật, thế gia không có bệ hạ nghĩ cường đại như vậy. A, có ý tứ gì? Cơ Huyền Nguyệt hỏi. Thế gia chú trọng nhất chính là cái gì? Là gia tộc truyền thừa. Chỉ là nhà mình truyền thừa, cũng không phải cùng mặt khác thế gia một đạo truyền thừa, bệ hạ có thể giết gà dọa khỉ, trước tìm đường điển hình trực tiếp giết tộc, liền mộ tổ đều không muốn buông tha, kể từ đó, mặt khác thế gia tại e ngại đồng thời sẽ còn vui mừng. Diệp Bạch nói. Cơ Huyền Nguyệt lập tức đã nghĩ thông suốt, con mắt sáng lấp lánh. Nhưng ngay sau đó nàng lại lo lắng đi lên, những cái kia còn lại thế gia có thể hay không ngược lại càng thêm cường đại đây. Trong thời gian ngắn, bọn họ thực lực tổng hợp nhỏ yếu. Diệp Bạch tựa như xem thấu nàng suy nghĩ, nói ra, lúc này, bệ hạ liền có thể dẫn vào mặt khác thế gia, lôi kéo bên trong tiểu thế gia, áp chế trung đẳng thế gia. Cơ Huyền Nguyệt hưng phấn con mắt lấp lóe, liên tục gật đầu. Diệp Bạch gật đầu, bệ hạ thông minh, thế gia lẫn nhau chế hành, lại không có khả năng một lòng, mà bệ hạ liền có thể vào lúc này khoa cử thủ sĩ, lấy khoa cử nhân tài bổ sung triều đình, một chút xíu ăn mòn thế gia quyền hành cùng lợi ích. Cơ Uyển Nguyệt hưng phấn hô lên đi ra, kể từ đó, thế gia quyền hành liền càng ngày càng yếu, chỉ cần kiên trì từ bình dân bên trong thủ sĩ, thế gia liền rốt cuộc không tạo thành uy hiếp, thậm chí hậu nhân bất tài lời nói, còn có thể liền nhà nghề đều thủ không được. Nàng thậm chí nghĩ đến sau này, triều đình sẽ không còn bị gia tộc truyền thừa một đám người cầm giữ. Vĩnh viễn có màu mới, vĩnh viễn có thể sinh cơ bừng bừng. Nàng con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Bạch, đứng dậy bắt lấy cổ tay nói, "Diệp Bạch, ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không?" Diệp Bạch cười nói, "Bệ hạ nói đùa, thân là thần tử, vốn là nên là bệ hạ hiệu lực. Cảm ơn ngươi." Cơ Uyển Nguyệt dùng sức nắm chặt lại Diệp Bạch cổ tay, gò má đỏ đỏ, không muốn thả ra, nói sang chuyện khác, giết gà dọa khỉ lời nói, "Từ người nào bắt đầu?" "Thủ phụ." Diệp Bạch nói thẳng. "Thủ phụ là đại võ thế gia đứng đầu, môn hạ đệ tử trải rộng thiên hạ. Mặc dù từ quan, thế nhưng vẫn như cũ trong triều rất nhiều quan viên đều nghe hắn." "Tốt, vậy liền hắn." Cơ Uyển Nguyệt nói. Hắn cảm thấy chính mình lưng tựa nho ra, cả ngày nói đại đạo lý, muốn dạy hóa chấm, chấm nếu là nghe hắn, đại võ nào có hôm nay. Cũng nên để hắn những cái kia cái đồ tử đồ tôn nhìn chấm thủ đoạn. Ngày mai, chấm liền tuyên bố khởi động lại khoa cử, đến lúc đó người nào nếu là phản đối, chấm quyết không khoan dung. Diệp Bạch trở lại phủ đệ. Điện hạ, có ngài phong thư. Tiểu thái giám túi lầu nói. Diệp Bạch đưa tay, để ở trên bàn bức thư bay đến lòng bàn tay. Tuyên phi tin. Diệp Bạch nhíu mày cười một tiếng, biến mất tại chỗ. Ngọc Hoa cung. Tuyên phi ngồi ngay ngắn ở trước gương, đang chuyên tâm trang phục. Nàng mặc da thịt như ẩn như hiện tơ tằm nội y, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, dán vào phấn hoa vàng, tô lại lông mày, môi đỏ lửa diễm, quyến rũ mê người. Nhìn mình trong gương, chính nàng trước thẹn thùng gò má đỏ hồng. Đây là nàng từ trước đến nay chưa có thử qua phong cách, rất không đoan trang, thậm chí có thể nói phóng đãng. Nhưng trong lòng nàng lại tại chờ mong Diệp Bạch đến, cùng hắn cùng một chỗ phóng đãng. Nghĩ đến một số tình cảnh, gương mặt của nàng càng ngày càng nóng, càng ngày càng đỏ. Đẹp mắt. Âm thanh từ phía sau truyền đến, nàng kinh ngạc một chút, vội vàng quay đầu, phát hiện là Diệp Bạch về sau. Lập tức càng làm hại hơn thẹn, vùi đầu tại Diệp Bạch trong ngực, gắt giọng, "Ngươi lại làm ta sợ. Ngươi không chờ ta?" Diệp Bạch cười hỏi, "Hừ, ta mới sẽ không chờ ngươi đây." Nàng nói như vậy, hai tay lại vòng lấy Diệp Bạch bên hông, chậm rãi đứng lên. Hai người ánh mắt gặp nhau, gang tấc ở giữa, hô hấp cùng nhau nghe. Nàng quyến rũ liếc mắt đưa tình, lôi kéo Diệp Bạch, thước tha vặn vẹo vòng eo, hướng đi phòng ngủ. Trên giường, Tuyên Phi tựa vào Diệp Bạch rộng lớn cự tay, bàn tay tại Diệp Bạch trên da thịt vẽ lên vòng vòng hỏi, "Ngươi chừng nào thì rời đi?" Diệp Bạch nói, "Không giải quyết Huyền Hỏa Hoàng triều uy hiếp, ở kinh thành liền ngốc không lâu." "Vậy ngươi?" Tuyên Phi nói, "Chẳng phải là một mực phải ở bên ngoài, Huyền Hỏa Hoàng triều có thể là truyền thừa vô số tuổi nguyện hoàng triều, thực lực mạnh thịnh, chúng ta đại võ ngắn hạn căn bản không thể chiến thắng a." "Yên tâm, không đáng để lo." Diệp Bạch bình tĩnh nói. "Ân, ta tin tưởng ngươi." Nàng nằm tại lồng ngực, nghe lấy có lực nhịp tim nói, "Vậy hạ là nữ tử, lại còn muốn nhốt chúng ta, ta chỉ có thể cùng ngươi cái dạng này, cũng không thể quang minh chính đại cùng một chỗ." "Yên tâm." Diệp Bạch ôm thân thể mềm mại nói, "Về sau sẽ để cho ngươi quang minh chính đại và ở vương phủ, không bao lâu liền ngươi sẽ nói." Nàng ngẩng đầu, cho Diệp Bạch liếc mắt, khóe miệng lại hiện lên vui vẻ tiêu ý. Chương 119. Khởi động lại khoa cử. Tuyệt thế nhà con đường. Thái Cực cung. Cơ Uyển Nguyệt ánh mắt lạnh lùng đảo qua phía dưới quần thần, nổi giận nói, "Chấm nuôi các ngươi để làm gì, muốn các ngươi ra cái thu xếp man tộc phương án, lâu như vậy một cái hữu dụng đều không có." Bệ hạ bất giận. "Bệ hạ, ngài bảo trọng long thể quan trọng hơn a." Bất giận. Nàng nắm lấy tay vịn cả giận nói, "Các ngươi muốn chấm làm sao bất giận? Các ngươi là vì chấm phân ưu, hay là đến cho chấm đột ngạt? Chúng thần có tội." Quần thần đều nhịp, cùng nhau không người. Cơ Uyển Nguyệt lửa giận ngược lại càng thêm khó mà ngăn chặn. Mấy cái này đại thần, cúi đầu xuống, khẽ không người, sau đó liền xong rồi. Rõ ràng chính là lưu manh thái độ, rõ ràng không có đem nàng để vào mắt. "Bệ hạ, có thể để man tộc tiến về biên cảnh, vì ta đại võ cảnh vệ cửa ra vào." Một tên đại thần bước ra khỏi hàng nói. Cơ Uyển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy, "Cảnh vệ cửa ra vào? Nhân gia vì cái gì muốn vì triều ta cảnh vệ cửa ra vào? Như man tộc phản, thậm chí nương nhờ vào nước khác, cùng nước khác một đạo xâm lấn ta đại võ đâu?" Quần thần đều không nói. "Phản liên phản thôi." Bọn họ không có chút nào để ý phía trước man tộc tại Thập Vạn Đại Sơn thời điểm, không phải cũng thị trưởng xâm phạm vương nam biên cảnh sao? Bọn họ từng cái tại trung ương triều đình, man tộc lại thế nào phản, còn có thể uy hiếp bọn họ tính mệnh cùng gia tộc truyền thừa hay sao? Chấm ý đã quyết. Cơ Uyển Nguyệt nói, đem man tộc thanh tráng niên toàn bộ rời đến Đại Thương Vương triều Ba Châu chi địa biên cảnh, sắp xếp trong quân, trở thành man quân. Người già trẻ em toàn bộ đều rời đến Đại Thương Ba Châu, tại Đại Thương Ba Châu cắm rễ. "Bệ hạ, tuyệt đối không thể." "Bệ hạ, man tộc gia thú, há có thể cùng nhân tộc ta ở đây đất?" "Bệ hạ, yêu rất hạ người, chính là nhân tộc ta địch nhân chung, bệ hạ làm như thế, chẳng lẽ không sợ phản bội người trong thiên hạ tộc sao?" "Mời bệ hạ nghĩ lại." "Mời bệ hạ nghĩ lại." "Bệ hạ chẳng lẽ không sợ man tộc bẩn nhân tộc ta huyết mạch? Chẳng lẽ không sợ nhân tộc đối chiều ta thất vọng, khiến cho ta hướng trở thành mục tiêu công kích sao?" "Bệ hạ, nho ra trị thế và năm, tất cả đều có quy củ, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." "Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." "Nho ra?" Cơ Uyển Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói, "Các ngươi đầu tiên là ta đại võ thần tử, mới là nho ra môn nhân. Cầm nho ra uy hiếp chấm, cái này đại võ đến cùng là thiên hạ của chấm, hay là nho ra hoàng triều?" "Bệ hạ nói cẩn thận, nho ra." Cơ Uyển Nguyệt cười lạnh, "Thật đúng là nho ra hoàng triều đúng hay không?" Chấm ngồi tại chính mình trên long ỷ còn muốn nói cẩn thận. Nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua nói, "Người nào nếu là phản đối, trực tiếp gỡ quan lăn ra thái cực cung, đi tìm các ngươi Nho gia cho các ngươi chủ trì công đạo. Quần thần lập tức trầm mặt xuống. Bọn họ đích xác thuộc về Nho gia môn nhân, nhưng lấy bọn họ tu vi cùng quyền hành, Nho gia có nhận bọn hắn hay không đều khó nói. Lại nói, đi tìm Nho gia, dù cho học cung nhận bọn họ, đến lúc đó bọn họ còn có thể có hiện tại Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt sao? Cơ Huyền Nguyệt hừ một tiếng, tiếp tục nói, chư khanh tất nhiên tán thành chấm thu xếp man tộc phương án, chấm tự nhiên có qua có lại. Nho gia tôn chỉ cùng Nho gia môn sinh, không phải đều là vì giáo hóa thiên hạ thương sinh sao? Chấm không có năng lực đích thân giáo hóa thương sinh, lại có thể đem giáo hóa đẩy hướng triều ta khắp nơi. Dừng lại một chút, khoe miệng nàng hiện lên nụ cười nói, từ hôm nay trở đi, khởi động lại khoa cử, quan viên đều là từ khoa cử bên trong tới. Chắc hẳn có cái này chỗ tốt, trong thiên hạ sẽ thêm đi ra không biết bao nhiêu người đọc sách, thánh nhân giáo hóa, cũng có thể càng nhanh chuyển hướng khắp nơi, chư khanh cảm thấy thế nào? Thân là Nho gia môn sinh, chư khanh có phải là nên cảm ơn chấm a? Khoa cử. Quân thần lập tức thay đổi nhan biến sắc, kinh ngạc ngẩng đầu. Nên tiếp Cơ Huyền Nguyệt cười lạnh biểu lộ, lại vội vàng cúi đầu. Khoa cử chế độ là khai quốc hoàng đế Cơ Huyền khai sáng, để đại võ có rất nhiều bình dân tể tướng, mấy cái này tể tướng cũng đều thủ đoạn độc ác, nhất là đối thế gia động thủ thời điểm. Chờ những cái kia cường lực tể tướng bỏ mình về sau, thế gia hoàn thành kết hợp, đem khoa cử biến thành bọn họ tranh đoạt quyền lợi thủ đoạn. Cuối cùng, khoa cử không có hiệu quả, tự nhiên tiêu vong. Hiện tại, khoa cử lại muốn tới sao? Trong lúc nhất thời, bọn họ toàn bộ đều tâm phiền ý loạn, căn bản không biết nên làm sao phản bác. Bởi vì, Cơ Huyền Nguyệt nói đại đạo lý, hợp tình hợp lý, thậm chí cũng hợp Nho gia tôn chỉ. Nhưng kỳ thật, cùng thực tế một chút không phù hợp có tốt hay không? Nho gia giáo hóa thương sinh kêu rất vang dội, nhưng bình dân bách tính không phải thương sinh, là súc vật có tốt hay không? Địa phương làm quan đều để mục thủ nhất phương, vì thiên tử mục. Mục trông coi chính là phía dưới bách tính, đều là bị chăn thả dê bò. Đây là ai đều hiểu, lại không thể nói ra khỏi miệng sự thật. Nếu là mở khoa cử, những cái này trong mắt bọn họ dê bò, liền muốn ngồi dậy cùng bọn họ tranh đoạt quyền hành lợi ích, vậy làm sao có thể nhẫn? Man tộc di chuyển tới chỗ bên trên, sẽ cùng nhân tộc tạc cư, hôn phối sinh đẻ. Sau đó dựa vào chiến lược mạnh mẽ ở địa phương chiếm lấy một khối nhỏ địa bàn, chia cắt một phần nhỏ địa phương thổ địa cùng lợi ích. Có thể khoa cử thủ sĩ, bình dân sĩ tử tiến vào quan trường cùng triều đình, lại có thể trực tiếp lập bàn. Nói ví dụ như, man tộc muốn chiếm lấy một huyện địa bàn, chỉ có thể dựa vào sinh đẻ sinh sôi, ít nhất cũng phải mấy vạn man tộc mới có thể cầm giữ trong huyện từng cái sản nghiệp ruộng đồng đi. Như đổi thành bình dân sĩ tử thì chỉ cần một người, một tên huyện lệnh liền có thể đem thế gia tại một huyện lợi ích toàn bộ lấy đi, một tên châu mục liền có thể đem thế gia tại một châu lợi ích toàn bộ lật tung. Cái này không thể nhẫn, tuyệt đối không thể nhẫn. Quần thần trao đổi lấy ánh mắt, sau đó cùng nhau quỳ xuống đất. Bệ hạ, khoa cử chính là tiên đế hủy bỏ, nguyên nhân chính là tiên đế phế trừ khoa cử, mới có ta đại võ hôm nay phát triển không ngừng trở thành hoàng triều. Như bệ hạ mở lại khoa cử, chẳng phải là hãm bệ hạ tại bất hiếu, chẳng phải là để triều đình dung chuyển? Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cơ Huyền Nguyệt thản nhiên nói, chấp ý đã quyết. Người nào nếu là phản đối, người nào liền từ quan. Nếu là dám can đảm tạo thế, chấm đổ đao chưa chắc bất lợi. Bệ hạ. Quân thân nhộn nhịp kinh ngạc ngẩng đầu, còn muốn phản bác, lại đón nhận Cơ Huyền Nguyệt mỉm cười biểu lộ. Chỉ là nụ cười kia là như thế băng hàn, thậm chí còn mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ là không kịp chờ đợi đang chờ bọn hắn nhảy ra phản đối. Bọn họ có thể làm đến triều đình trọng thần, trở thành nắm giữ cao nhất quyền hành một nhóm nhỏ người, từng cái toàn bộ đều tâm tư linh lung. Trong lúc nhất thời, quân thần tất cả đều bị dọa cho phát sợ, chính mình không dám phản đối, đều cấp bách hy vọng người khác có thể ra khỏi hàng phản đối. Nhưng hiển nhiên, quân thần không có một cái là kẻ ngu, ai cũng không dám lấy thân tử đao. Cơ Huyền Nguyệt cười lạnh một tiếng, bái triều. Các quan văn đi ra thái cực cùng, toàn bộ đều như cha mẹ chết, nhìn hướng lẫn nhau, cũng đều ánh mắt oán hận, cũng nhịn không được trách cứ hắn người làm cái gì không ra khỏi hàng phản đối. Chính mình muốn bo giữ mình, nhưng người khác liền nên là đại nghĩa mà chết. Lễ bộ thượng thư Lỗ Sơn cùng hộ bộ thượng thư Phương Bân đi tại đám người phía sau, liếc nhau, Phương Bân nói, làm sao bây giờ, chúng ta thế gia quyền lợi vốn là bị phân đi rất nhiều, hiện tại mở lại khoa cử, vậy hạ là muốn tuyệt chúng ta thế gia đường a? Lỗ Sơn thở dài một tiếng, đi theo gật đầu. Đại võ tấn thăng làm hoàng triều, nhiều trọn vẹn 6 cái đạo châu. Bọn họ thế gia đã sớm tiến cử châu mục cùng phía dưới trướng vô số quan viên danh sách, kết quả bệ hạ nhìn cũng chưa từng nhìn. Hiện tại xem ra, mới địa bàn bọn họ không có cách nào hái quả đảo không nói, còn muốn cùng người khác cạnh tranh. Lại mở khoa cử, bọn họ quyền lợi cùng địa bàn thì càng ít. Lỗ Sơn nói, chỉ có thể đi tìm thủ phụ. Thủ phụ là thế gia bên trong người, mà còn gia thế khổng lồ, có thể nói là thế gia đứng đầu. Chương 120. Nhất phẩm công pháp nhập môn. Các phương phản ứng. 3 ngày sau, Quan Võ Vương phủ. Lần trước tạm biệt Tuyên Phi, Diệp Bạch liền một mực tại Vương phủ tu luyện. Hắn là Quan Võ Vương, thân vương cấp bậc. Mặc dù quốc vận phụ thuộc, hắn sẽ không giống hoàng triều chi chủ đồng dạng tuổi thọ có hạn. Trong triều binh gia võ phu cùng nho sĩ đều là dạng này. Hoàng triều khí vận gia chỉ phía dưới, hắn đối với thiên địa, nhân tâm, thậm chí tất cả sinh linh đăm chiêu suy nghĩ đều có càng nhiều càng ngộ. Tất cả những thứ này đều có thể gọi ngộ tính. Diệp Bạch trước mắt tu luyện chính là từ băng huyền thánh địa được đến nhất phẩm công pháp băng nguyên thành công. Trên người hắn hiện đầy từng tia hàn ý tựa như bao khỏa tại to lớn lạnh kén tầm bên trong. Lạnh kia xông lên tận 9 tầng trời bên trên, trải qua quốc vận, bao phủ bao trùm lấy toàn bộ đại võ hoàng triều. Nhưng lạnh kia là ý cảnh hiện ra. Tam phẩm phía dưới chưa lĩnh ngộ ý cảnh người, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì lạnh kia. Trong mắt người bình thường, Diệp Bạch cũng chỉ là khoanh chân lơ lửng, không có một điểm lạ thường. Hắn hiện tại đã là nhất phẩm công pháp đối cảnh giới tăng lên không lớn, nhưng có khả năng tăng lên toàn bộ thực lực. Hắn hiện tại tu thành một môn phản pháp quy chân nhất phẩm công pháp, chỉ cần lại tu thành một môn, cùng cảnh giới võ phu tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Băng Nguyên Thánh Công, hắn đã tu luyện đã lâu, phía trước một mực không được nhập môn, không cách nào cảm ngộ. Đất kinh thành, quốc vận hưng thịnh, khí vận bao trùm toàn bộ đại võ. Lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, không có so kinh thành thích hợp hơn địa phương. Hắn Hàn Ý đang cùng quốc vận quấn quýt lấy nhau, ý cảnh một chút xíu bao trùm lấy toàn bộ đại võ, làm toàn bộ đại võ đều bị ý cảnh bao trùm. Đột nhiên, Diệp Bạch cảm ứng được thiên địa tạo hóa chi lực, tạo hóa bản nguyên chi lực. Loại này lực lượng, thậm chí còn tại quốc vận bên trên. Lực lượng quan sát quốc vận, hoàng triều khí vận tại trước mặt nó, tựa hồ cũng chỉ là nhẹ nhàng trêu chọc một cái, liền có thể nhẹ nhõm đứt rời đường cong. Thiên hạ thương sinh, tất cả sinh linh, khắp nơi muôn vương, đều bị cỗ này tạo hóa lực lượng nhìn chăm chú lên. Đó là phiến thiên địa này người sáng tạo, đồng dạng cũng là hủy diệt giả. Nó không có ý thức, chỉ là làm từng bước vận chuyển. Dù vậy, Diệp Bạch vẫn như cũ cảm nhận được chính mình nhỏ bé, cảm nhận được tạo hóa vĩ đại. Hắn không có bởi vì vĩ đại mà nhát gan, ngược lại có chút hưng phấn. Bao trùm lấy toàn bộ đại võ Hàn Ý đột nhiên ngưng tụ, lao ra quốc vận, đón lấy tạo hóa lực lượng. Tạo hóa thiên địa chi lực vẫn như cũ không vui không buồn, giống như tuế nguyệt trường hợp đồng dạng chảy xuôi. Một cỗ tương tự lực lượng nhưng từ tạo hóa trường hợp bên trong chảy ra, chậm rãi dung nhập Hàn Ý bên trong. Vẹn vẹn một cỗ, Hàn Ý liền không thể thừa nhận, lúc này vỡ vụn. Đây là Diệp Bạch tí cảnh hiện ra, không phải vật thật. Vỡ vụn Hàn Ý, nhu hợp hạ xuống một cỗ tạo hóa thiên địa chi lực, dung nhập hắn trong cơ thể. Băng phong thiên địa, hủy diệt vạn vật ý cảnh lực lượng bộc phát. Diệp Bạch đột nhiên mở ra hai mắt. Sau một khắc, Hàn Ý hoàn toàn nở rộ, dung hội quốc vận, phóng xạ toàn bộ đại võ hoàng triều. Đại võ hoàng triều hạ hạt 10 cái đạo châu. Từ nam đến bắc, hữu tình thiên vũ tuyết, có xuân hạ thu đông bốn mùa. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ đại võ cương vực bất luận cái gì một chỗ. Trên không đột nhiên xuất hiện mây trắng nháy mắt hóa thành hàn băng. Bao trùm dòng dã 10 cái đạo châu kéo dài hàn băng, tựa như một cái lớn nắp nồi bự, muốn đem đại võ hoàng triều hoàn toàn đắp lên phía dưới. Gió lạnh gào thét tại toàn bộ đại võ. Trong lúc nhất thời, đại võ hoàng triều toàn bộ bách tính, toàn bộ đều run lẩy bẩy. Đông lạnh cũng là e ngại. Đây không phải là nhân loại có thể nắm giữ lực lượng. Tựa như thần linh cầm hàn băng làm nắp nồi, muốn che lại toàn bộ đại võ. Làm không ít bách tính đã dọa kêu khóc chạy trốn thời điểm. Hàn băng lại đột ngột biến mất. Đến quỷ dị, biến mất ly kỳ hơn. Hô. Ngự thư phòng bên ngoài, Cơ Uyển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn hướng Quang Võ Vương phủ, cũng chính là Diệp Bạch vị trí. Nàng còn không có lĩnh ngộ ý cảnh, không nhìn thấy vừa bắt đầu liền bao trùm đại võ hàn ý, nhưng nàng là đế vương, quốc vận liên kết, cho nên nàng biết đây là Diệp Bạch đang mượn quốc vận tu luyện thần thông. Dây đặc hàn băng bao trùm toàn bộ đại võ thời điểm, nàng đều sinh ra đại võ muốn xong đời cảm giác. May mà, tất cả đều biến mất. Diệp Bạch nắm giữ có thể đóng băng toàn bộ đại võ lực lượng, như vậy tương ứng, cũng có thể đóng băng mặt khác hoàng triều. Khoe miệng nàng hiện lên nụ cười, âm thanh nhẹ nhàng vui vẻ, nam chính thực lực lại mạnh lên, có hắn tại, đại võ về sau sẽ càng ngày càng tốt. Hoàng đại cầu đứng ở một bên, ổn định chính mình kinh ngạc tâm thần nói, tiên tổ che chở đại võ. Cơ Uyển Nguyệt cười cười, nhìn hướng Quang Võ Vương phủ, tiên tổ sao? Không bằng nói là chấm may mắn. Huyền Hỏa hoàng triều. Hai đạo hào quang đột nhiên hiện lên ở trên chín tầng trời. Hào quang cách xa nhau ngàn dặm, nháy mắt liền tập hợp ở cùng nhau, hóa thành hai người. Hai người này đều là Huyền Hỏa hoàng triều nhất phẩm võ thần, tạo hóa lực lượng. Hai tên võ thần đều ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đại võ phương hướng, một tên võ thần mang theo hỏi ý ngữ khí mở miệng. Mặt khác võ thần thở phào nhẹ nhõm, âm thanh mang theo thở dài, hoang mang cùng kinh dị, tạo hóa lực lượng a. Đây chính là chân chính thiên địa chi lực, thậm chí hay là sáng tạo thiên địa lực lượng, là bất kỳ một cái nào hệ thống tu luyện giả trung cực theo đuổi. Phía trước thủ phụ mạnh hàng phủ đệ, thế gia nhân vật có mặt mũi, tại lễ bộ thượng thư Lỗ Sơn cùng hộ bộ thượng thư Phương Bân liên lạc bên dưới, đều tập hợp tại nơi đây. Bọn họ tại bàn bạc làm sao đối kháng bệ hạ. Không phải công khai đối kháng, mà là lá mặt lá trái. Mở khoa cử liền mở khoa cử thôi. Ví dụ như, trực tiếp đem khả năng thi đỗ khoa cử bình dân bài thi phế bỏ. Lại ví dụ như, để những cái kia hùng tâm vạn trượng muốn khoa cử làm việc bình dân vô thành vô tức chết đi. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói đều rất nhẹ nhàng. Như vậy, lên đến hoàng đế, xuống đến bình dân, liền đều biết rõ bọn họ thế gia lực lượng. Bình dân dám tham khảo, sẽ chờ chẳng biết tại sao tử vong à, đến cái 2-3 lần, liền rốt cuộc không có bình dân trước đến khảo thí. Hoàng đế tiếp tục kiên trì, cuối cùng lấy chúng vẫn là bọn hắn con cháu thế gia. Bọn họ đều thương nghị xong, ngay tại một người làm quan cả họ được nhờ. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy đóng băng toàn bộ đại võ hàn băng. Mọi người tại đây đều là nho sinh, đều không có nhiều tu vi, nhưng thân là nho gia đệ tử, lại thân là triều đình quan viên. Bọn họ chia sẻ nho gia giáo hóa thiên địa vạn vật khí vận, chia sẻ đại võ hoàng triều quốc vận. Cho nên, bọn họ thông qua nho gia khí vận cùng đại võ quốc vận, nhìn thấy vô biên cương vực đóng băng, cảm nhận được trên không tất cả tịch diệt đóng băng. Hàn băng biến mất. Mạnh Hàng đám người chậm rãi thu hồi ánh mắt, vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch. Thủ phụ, đây là cái gì? Có dạng này thần thông sao? Một tên quan viên nhịn không được hỏi. Mạnh Hàng lắc đầu nói, là thần thông, cũng là thiên địa chi lực. Lại nhịn không được thở dài một tiếng nói, về sau dần dần lui ra triều đình a, đại võ đã không phải là đã từng đại võ. Thủ phụ, mời ngài nghĩ lại. Quân thần ngốc trệ một cái, nhộn nhịp đội vã khổ khuyên. Mạnh Hàng cười lạnh một tiếng nói, không phải vậy đâu, đây chính là nhất phẩm võ thần, là thật giết qua nhất phẩm võ thần, lấy tuổi thọ của hắn, liền tính chúng ta đều nát thành xương, hắn vẫn còn, chúng ta lấy cái gì cùng võ thần đấu? Huống chi hắn nắm giữ thiên địa chi lực, họ cũng sẽ vì chúng ta cùng nắm giữ thiên địa chi lực người đánh giết sao? Quân thần toàn bộ đều sửng sốt, tiếp lấy trầm mặc. Bọn họ dám lên khi quân vương, ép xuống lê dân, quân vương còn không dám đối với bọn họ làm sao? Lớn nhất chỗ dựa chính là Nho Gia Học Cung. Hiện tại thủ phụ nói Nho Gia Học Cung cũng sẽ không tốt bọn họ. Trong lúc nhất thời, quân thần như cha mẹ chết. Ngoài thành, vương gia huy vũ, A Đồ Nô vung vẩy trong tay gậy to, hương phấn hô, nhìn thấy không, đây đều là vương gia bút tích. Gia gia đã sớm biết vương gia bao nhiêu lợi hại, nhìn, đi theo vương gia không sai à? Về sau chúng ta muốn đi theo vương gia chinh phục thiên hạ, đến lúc đó, cái này toàn bộ thiên hạ đều có chúng ta man tộc một phần. Ha 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 ha. Thủ lĩnh anh minh, gia gia lợi hại, gia gia châu bò. Man tộc nhộn nhịp thúc ngựa, chỉ là bọn họ nắm giữ từ ngựa không nhiều, ngông ngựa cũng rất thô ráp. A Đồ Nô rất hưng phấn, cái này kêu là anh hùng nhận thức anh hùng. Nhớ ngày đó, gia gia cùng vương gia kịch chiến 3 ngày 3 đêm, đánh tới trên 9 tầng trời, thập vạn đại sơn đi theo dung chuyển, làm vinh dự chiến dư âm đều kém chút dẹp điên thập vạn đại sơn. Gia gia, ngài không phải bị vương gia một bàn tay liền đánh thổ huyết sao? Một tên trung niên man tộc nhịn không được nói. Đúng vậy a gia gia, chúng ta tận mắt thấy, ngươi lúc nào cùng vương gia đi thập vạn đại sơn đánh nhau. Man tộc đều ngây thơ nhìn xem A Đồ Nô. A Đồ Nô tự xưng gia gia, thật đúng là không phải vô lễ, lấy tuổi của hắn, là ở đây 9 thành trở lên man tộc gia gia, cùng hắn cùng thế hệ, cơ bản đều chết đi. Hắn tức giận vung vẩy cây gậy, muốn đập chết đám này tốt tử. Chương 121. Nhất phẩm đỉnh phong. Thiên địa chi lực hòa vào nhục thân. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tu hành nhất phẩm trung giai công pháp, băng nguyên thành công, tăng lên đến đại viên mãn. Mảnh vỡ đập vào mặt. Diệp Bạch xuất hiện tại vô hạn chân không bên trong. Không có vật gì chân không. Nhưng ngay sau đó, băng nguyên thánh công thôi động, đóng băng toàn bộ chân không. Không có vật gì chân không bên trong, lập tức xuất hiện vô tận đồ vật. Có vạch qua thương khung một tia sáng, có tiêu tán tại toàn bộ chân không hạt căn bản. Có sóng chấn động tại chân không thuần túy năng lượng. Tất cả mọi thứ, toàn bộ đều bị đóng băng ngay tại chỗ. Sau đó, đóng băng lực lượng bắt đầu tập hợp vật vật. Lưu quang cùng năng lượng hóa thành hạt tâm, tiêu tán hạt căn bản cuốn tại bên ngoài. Từng mảnh đại lục, từng khỏa tinh thần, từ đóng băng lực lượng chỗ đắp nặng. Làm đắp nặng hoàn thành, đóng băng lực lượng giải trừ, trước kia không có vật gì chân không, thành một mảnh sinh cơ bừng bừng, tinh quang sặc sỡ thế giới. Mảnh vỡ biến mất, tạo hóa cả một cái tinh hệ lực lượng đột nhiên hiện lên trong cơ thể, muốn lao ra thân thể. Diệp Bạch vội vàng ngăn chặn cố lực lượng này. Đây chính là có thể tạo hóa tinh hệ lực lượng. Như hoàn toàn nở rộ, sợ rằng có thể nháy mắt đóng băng toàn bộ đại võ, diệt vong toàn bộ sinh linh. Diệp Bạch chậm rãi vận chuyển công pháp, sau một lát, liền hoàn toàn nắm giữ đóng băng tạo hóa lực lượng. Hắn nắm quả đấm, nhìn về phía trước. Thế giới lấy một loại phương thức khác ở trước mặt hắn mở rộng. Năng lượng cùng vật chất phương thức. Năng lượng là hạt tâm, vật chất là hình thành. Ý cảnh là cảm ngộ, mượn dùng thiên địa chi lực bên ngoài lộ ra. Vô hình ý cảnh, trong mắt hắn biến thành hữu hình, đồng dạng có thể đóng băng. Chí thánh phía dưới, lại không có địch thủ. Diệp Bạch cười nhạt một tiếng, nhìn hướng chính mình bảng, tính danh, Diệp Bạch tuổi tác 18 tu vi, nhất phẩm võ thần, đỉnh phong, công pháp, Cửu Tiêu Lôi Kiếp bất diệt thể, nhất phẩm thượng giai phản pháp quy chân băng nguyên thành công, nhất phẩm trung giai đại viên mãn thần long tự biến, nhị phẩm hạ giai 9 tầng trấn ngục minh vương kim thân, tam phẩm thượng giai 9 tầng thiên nguyên đấu thần pháp môn, tam phẩm thượng giai phản pháp quy chân huyền nguyên địa sát luyện. Thể công, tam phẩm trung giai phản pháp quy chân võ kỹ, băng minh phá thần trận, nhất phẩm hạ giai đại viên mãn thiên địa nhất đao trảm, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân hồn nguyên huyền minh băng phách trưởng, nhị phẩm thượng cấp phản pháp quy chân thiên địa huyền nguyên chỉ, nhị phẩm hạ giai phản pháp quy chân long thần liệt không trảo, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân long đẳng cửu thiên đạm thiên bộ, nhị phẩm trung cấp phản pháp quy chân long khiếu ba bương. Thương, nhị phẩm thượng cấp phản pháp quy chân ý cảnh, nhất niệm và thiên, chí thánh trung giai, phản pháp quy chân thân phận, quang võ bương, ngự loan vệ tổng quản đỉnh phong nhất phẩm, kém một bước, liền có thể trở thành chí thánh. Chí thánh cảnh chính là đối thiên địa chi lực cảm ngộ đến nhất định cấp độ thể hiện. Bất luận là cái nào hệ thống, đều là đem thiên địa chi lực ra chỉ đến chính mình hệ thống bên trong. Võ phu con đường này, chính là đem thiên địa chi lực dung nhập thân thể, lấy thân thể vỡ vụn chân trời. Hiện tại, hắn đã nắm giữ một đạo thiên địa chi lực, chỉ cần có công pháp, đột phá chí thánh cảnh, lại không ngăn cản. Diệp Bạch một bước phóng ra, xuất hiện trên 9 tầng trời, thiên ngoại thiên. Nơi này cùng mảnh vỡ bên trong nhìn thấy giống nhau như lúc, là thuật túy, hắc ám chân không. Hắn hít sâu một cái, toàn lực thôi động băng nguyên thành công. Giang giáp giang giáp. Không gian bắt đầu bị đóng băng, thỉnh thoảng chạy qua tia sáng, tiêu tán đến nhìn không thấy hạt căn bản, tại chân không chấn động năng lượng. Đóng băng phía dưới, toàn bộ đều hiện ra. Diệp Bạch xuề bàn tay ra, công pháp vận chuyển, đóng băng lấy hắn làm hạch tâm bắt đầu không ngừng mở rộng cương vực, không ngừng thần tốc xoay tròn. Chân không năng lượng, tia sáng, hạt căn bản, thần tốc tập hợp lòng bàn tay. Lòng bàn tay thả ra, vạn vật bởi vì đóng băng mà tập hợp. Sau một lát, xuất hiện trước mặt một khối phương viên hơn 10 dặm tinh thần. Đặt ở đại địa, hơn 10 dặm xuống núi, Diệp Bạch một hơi liền có thể thổi không có. Phàm là võ thần cũng có thể làm đến. Đây chẳng qua là đem sông núi thổi thành nhìn bằng mắt thường không thấy bột phấn mà thôi. Hiện tại, hắn lại tại chân không tạo hóa ra một viên tinh thần. Trước mặt là hơn 10 dặm tinh thần, nhưng tạo hóa đóng băng, lại bao trùm trên 9 tầng trời ước dặm chân không. Diệp Bạch một ý nghĩ, tinh thần vỡ vụn, bay về chân không. Đối kết quả này, hắn rất hài lòng. Ngự thư phòng, Diệp Bạch đi theo Hoàng Đại Cầu. Cơ Uyển Nguyệt nhìn thấy Diệp Bạch, lập tức đứng lên, long lanh mà cười cười chắp tay, chúc mừng quan võ vương. Cảm ơn bệ hạ. Diệp Bạch cười đáp lễ, mau mau mời ngồi. Nàng mang theo cười đưa ra cánh tay, lại bỗng nhiên sửng sốt. Nàng thế mà không cảm giác được Diệp Bạch tồn tại. Kỳ thật, lấy nàng tu vi, tam phẩm võ giả muốn ẩn tàng, nàng đều không cảm giác được, huống chi Diệp Bạch hay là nhất phẩm võ thần. Nhưng, Diệp Bạch còn có một thân phận khác, Quang Võ Vương. Hai người một cái là hoàng đế, một cái là thân vương tước vị, có quốc vận kết nối, không có khả năng không cảm ứng được. Trừ phi, hắn thần thông đã siêu việt quốc vận, hay là hoàng triều quốc vận. Vậy liền chỉ còn lại một loại khả năng, thiên địa chi lực. Nhìn Diệp Bạch ngồi xuống, nàng đội vàng thu thập xong khiếp sợ tâm thần đi theo ngồi xuống, cười cười nói, man tộc thu xếp đã đàm phán đi ra, đem người già trẻ em rời vào đại thương ba châu chi địa, đem bọn họ cùng nhân tộc cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ, chậm rãi chuyển biến bọn họ. Thanh Tráng Niên sắp xếp man quân, là nhất tinh nhuệ kỵ quân, lệ thuộc trực tiếp chấm điều khiển, tạm thời trú đóng ở đại thương biên cảnh. Đây là hai người phía trước bàn bạc qua, Diệp Bạch cười nói, bệ hạ làm không tệ, đều là ngươi công lao. Cơ Uyển Nguyệt thẹn thùng cười cười, trầm ngâm một lát sau nói, Huyền Hỏa Hoàng triều hỏa lực tập trung biên cảnh đã thật lâu, chậm chạp không có động thủ, chỉ sợ vẫn là muốn phiền phức ngươi. Diệp Bạch gật đầu, bệ hạ yên tâm, thần đã có biện pháp. Cơ Uyển Nguyệt kinh hỉ nói, biện pháp gì? Diệp Bạch giơ bàn tay lên bóp thành nắm đấm, thản nhiên nói, một trận chiến diệt Huyền Hỏa. Cơ Uyển Nguyệt trong mắt đột nhiên trừng lớn, đờ đẫn nhìn xem Diệp Bạch nắm đấm,